Chương 790 khổ nhục kế, chương 790 khổ nhục kế. Dư đạo toàn thật lòng trả lời, thái tử cũng không có dấu hiệu trúng độc, nếu là hạ dược cũng có thể tỉnh lại. Ai phát hiện thái tử dạng này? Lưu Khang nhìn quanh một chút xung quanh. Một cái tỷ nữ run rẩy đứng dậy. Bẩm bệ hạ, vương gia, vâng là tỷ nữ phát hiện. Đem quá trình nói đến. Lưu Khang nghiễm nhiên một bộ muốn điều tra rõ chân tướng nguyên nhân. Là, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, tỷ nữ kia chậm rãi mở miệng, nô tỷ dựa theo di vãng, canh 4 sáng lúc đến đây tỉnh lại thái tử, chuẩn bị một phen tiến đến triều hội, lại phát hiện làm sao cũng gọi không dậy thái tử điện hạ, nô tỷ đành phải đi mời ngự y. Trong thời gian này, trong phòng có thể có phát hiện cái gì dị thường? Lưu Khang hỏi lại. Cực lực suy nghĩ một lát, tỷ nữ kia trả lời, nô tỷ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Gặp nàng như vậy, Lưu Khang thần sắc nghiêm lại, dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy nhưng có phát hiện cái gì phi trùng thử nghĩ loại hình? Tỷ nữ lần nữa lắc đầu. Nghe được câu hỏi của hắn, Lương Đế không khỏi quay đầu, nhìn xem Lưu Khang. Ý của ngươi là? Lưu Khang đánh gãy Lương Đế lời nói, nhẹ gật đầu. Một bên Quỷ Đàm Lâu, lúc này rốt cục mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, việc này rất là kỳ quặc, thảo dân ngược lại là có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Đến lúc nào rồi còn che che lấp lấp, mau nói. Lương Đế có chút nóng nảy. Vừa chắc tay, Đàm Lâu cung kính trả lời, thái tử triệu chứng, mặc dù cùng bệ hạ khác biệt, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Nghe đến đó, Lương Đế hít sâu một hơi, trong mắt hơi híp. Điều tra không ra nguyên nhân bệnh. Bệ hạ anh minh. Đàm Lâu chắp tay xưng chúc. Thấy thế, Tiêu Bạn Bình trong lòng cười lạnh. Tên này rốt cục lộ ra nanh vuốt. Lưu Khang lập tức thanh không hạ tràng, các ngươi đi đầu lui ra. Chuyện này, hắn hay là không muốn lộ ra. Lương Đế chưa bao giờ tại trường hợp công khai phản bác Lưu Khang lời nói. Đương nhiên, Lưu Khang cũng hiếm khi tại Lương Đế trước mặt ra lệnh. Nhưng việc này không thể coi thường, Lưu Khang không có bận tâm nhiều như vậy. Gặp quý đám người, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Đế. Đều biết không thành, không nghe thấy Hoài Vương lời nói sao, để cho các ngươi lăn. Lương Đế giống lớn một câu. Nghe nói như thế, Dư đạo toàn bọn người như gặp đại xá, lộn nhào ra gian phòng. Lúc này, chỉ còn lại Tiêu Bạc Bình, Lương Đế, Sơ Tự Uyên cùng Lưu Khang bốn người. Nhìn thoáng qua trên giường Lưu Phong, Lương Đế trên mặt sát ý hiện lên. Xem ra hung thủ mục tiêu là hoàng tộc. Vốn là không tin là thái tử đối với hắn ra tay, hiện tại Lưu Phong cũng đổ Lương Đế càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Tiêu Bạc Bình trong lòng thầm nghĩ, tốt một chiêu khổ nhục kế. Đừng quản là ai, trước chữa cho tốt thái tử lại nói. Nói xong, Lưu Khang nhìn về phía Sơ Tự Uyên. Tiểu nha đầu, chỉ có thể cực khổ ngươi xuất thủ lần nữa. Sơ Tự Uyên đốn đông nhiên, không đáp ứng. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Bạc Bình. Đồng thời, Lương Đế cùng Lưu Khang cũng nhìn xem hắn. Khu cụ háng giọng một cái, Tiêu Bạc Bình làm bộ một mặt sốt ruột, nhìn ta làm gì, trước cứu hoàng huynh lại nói. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Mà Lương Đế cái kia mặt tâm trầm, vừa rồi chậm lại. Đi đến trước giường, Sơ Tự Uyên vẫn như cũ trong cái hòm thuốc, lấy ra tảng đá kia, tại thái tử trên thân đảo qua một lần. Các ngươi nhìn, thái tử trên người có lục quang. Sơ Tự Uyên gọi ba người. Tiêu Bạc Bình thuận ngón tay của nàng nhìn lại, gặp thạch đầu dừng lại chỗ, Lưu Phong dưới da thịt có một đạo lục quang nhàn nhạt phát ra. Đây là? Lương Đế còn có chút không hiểu. Lưu Khang đã la thất thanh, quả nhiên là chúng sâu độc. Hoàng huynh biết đây là cổ trùng. Lúc trước Lưu Tô bắt được cái kia 5 cái con muỗi kỳ quái, không phải cũng là lóe lục mang sao? Đối với, đúng a. Lương Đế vỗ tay một cái nghĩ tới. Vừa rồi Tiêu Bạc Bình có để hắn gặp qua cái kia 5 cái lục muỗi. Thật đúng là chúng sâu độc. Trong miệng hắn tự nói lấy, sau đó lập tức hỏi Sơ Tự Uyên, tiểu cô nương, ngươi lại sẽ giải sâu độc này? Khóe mắt liếc qua Tiêu Bạc Bình, Sơ Tự Uyên lần này cũng không trưng cầu ý kiến của hắn. Nàng trực tiếp trả lời, không dối gạt bệ hạ, ta đối với cổ trùng đọc lướt qua cũng không sâu, bệ hạ trên người sâu độc, trên thực tế là điện hạ giải khai. Sơ Tự Uyên hiển nhiên đối với một đường gặp chuyện, ghi hận trong lòng. Nàng cũng không muốn cứu Lưu Phong. Thiện tâm quy tâm tốt, nhưng Sơ Tự Uyên không phải ngu thiện. Cái gì? Chấm sâu độc là Lưu Tô giải? Hắn cũng không biết Tiêu Vạn Bình lấy khí cụ bằng đồng thanh âm giải trên người hắn sâu độc. Lúc này trải qua Sơ Tự Uyên nhấc lên, mới hiểu được. Nhi thần cũng là đánh bậy đánh bạn. Chuyện gì xảy ra? Chợt, Lưu Khang sẽ tại Triều Dương điện bên trong, Tiêu Vạn Bình dùng chảy giã thuốc cùng thuốc cứu tiếp xúc phát ra âm thanh thanh thúy, giải trên người hắn con mối sâu độc một chuyện nói ra. Nghe xong, Lương Đế nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt lại lần nữa dừng một chút. Trước đó bất mãn nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai là ngươi cứu được chấm bệnh. Tiêu Vạn Bình lập tức chắp tay trả lời, phụ hoàng, nhi thần đúng là trùng hợp mà vì, không dám giành công, như không có nha đầu trận trị trước đây, nhi thần cũng tuyệt đối thúc thủ vô sách. Hắn sở dĩ đem công lao tận lực giao cho Sơ Tự Uyên, là bởi vì trong lòng có cái ý nghĩ. Vừa rồi dưới ánh mặt trời điện, không có nói rõ là chính mình cứu được Lương Đế, cũng là tầng này nguyên nhân. Đi, chớ khiêm nhường, mau nói làm thế nào chứ? Lưu Khang phất tay nói ra. Trầm ngâm một lát, Sơ Tự Uyên trả lời, thái tử bị trúng cổ trùng, xem ra là ngủ gần sâu độc. Ngủ gần sâu độc. Sơ Tự Uyên chậm rãi trong cái hòm thuốc lấy ra cái kia xa túi. Trước mắt tạm thời có thể kết luận, thái tử bị trúng cổ trùng là loại này kỳ quái lục muỗi, mà cái này lục muỗi chính là ngủ gần sâu độc cổ trùng. Trong lúc này ngủ gần sâu độc sẽ như thế nào? Lương Đế sốt ruột hỏi. Chúng cổ người, ngủ mê không tỉnh, khi nào tỉnh lại, muốn nhìn cổ trùng lợi hại hay không? Lương Đế chậm rãi đi đến Sơ Tự Uyên trước mặt, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Tiểu cô nương, xin ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải cứu tỉnh thái tử, ngươi có yêu cầu gì, chấm nghiêng cử quốc chi lực cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Hắn tăng thêm ngữ khí cường điệu. nghiêng cử quốc chi lực, đây chính là hạ hứa hẹn. Tiêu Vạn Bình mừng thầm trong lòng. Tiểu nha đầu. Lưu Khang cũng đi theo mở miệng, ngươi lúc trước khu con mối sâu độc đơn thuốc, chẳng lẽ không thể dùng tại thái tử trên thân sao? Con mối cực âm, con mối cực dương, cả hai hồn nhiên khác biệt, cái toa thuốc kia nếu dùng tại thái tử trên thân, ngay lập tức sẽ muốn mệnh của hắn. Sơ Tự Uyên lần này nói, ngược lại là lời nói thật. Nghe vậy, Lương Đế cau mày, đầy mắt lo lắng. Nha đầu, vậy ngươi nhanh ngẫm lại những biện pháp khác mau cứu hoàng huynh. Tiêu Vạn Bình hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Túi đầu ngưng mi, Sơ Tự Uyên cuối cùng thở dài ra một hơi. Cho ta một ngày thời gian, ta hết sức nỗ lực. Xin nhờ cô nương. Lương Đế nói một câu, ngay sau đó lại bổ sung, có gì cần, cứ mở miệng. Như vậy, ta về trước vườn ngự viện. Nàng chỉ là Lưu Khang chỗ ở vườn ngự viện. Tiểu nha đầu. Lưu Khang gọi hắn lại. Chúng ta cứ thế mà đi, thái tử sẽ không xảy ra chuyện. Hắn hô hấp đều hữu lực, chỉ cần đúng hạn mấm nước, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Chương 791 gián điệp bí mật làm. Chương 791 gián điệp bí mật làm. Sơ Tự Uyên lời nói, để Lương Đế trong lòng an tâm một chút. Vừa rồi nóng lòng, không có cảm thấy cái gì, hiện tại một phen dày vò, Lương Đế bỗng cảm giác mỏi mệt. Vô lực gật gật đầu, Lương Đế mở miệng, xin mời cô nương cần phải chữa cho tốt thái tử, chấm đi về trước. Nói xong, tại bách quan đưa mắt nhìn bên dưới, Lương Đế lại lần nữa leo lên long liễn, trở về Triều Dương điện. Từ đầu đến cuối, hắn không có hỏi đến hơn phân nửa câu quốc sự. Sơ Tự Uyên thẳng trở về Lưu Khang vườn ngự viện, mà Tiêu Vạn Bình. Lương Đế vừa muốn bước vào Triều Dương điện lúc, trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua. Cuối cùng nói ra, cùng ngươi hoàng bá phụ một đường tới. Là, phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình trong lòng nghi hoặc, không biết Lương Đế gọi hắn như thế nào. Nhưng hắn đã dần dần thấy rõ thế cục, trong lòng không chút nào hoảng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tiêu Vạn Bình hay là có tự tin ứng đối đây hết thảy. Tiến vào trong điện, Lương Đế thuận thế hướng trên giường khẽ dựa, thần sắc mỏi mệt. Không để ý bệnh mình thể, quả thực là muốn đi nhìn Lưu Phong, gia hỏa này, xem ra phụ tử tình thâm rất. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ. Ngươi thế nào? Lưu Khang lo lắng hỏi. Khoát khoát tay, Lương Đế nhắm mắt lại trả lời, không ngại, chỉ là có chút không còn chút sức lực nào thôi. Nếu như thế, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, gọi ta hai đến, lại là vì sao? Thái tử một chuyện, nếu không giải quyết, châm tâm khó có thể bình an, cũng vô pháp ngủ. Bất đắc dĩ, Lưu Khang rời cái ghế, ngồi vào trước giường. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn chủ động hỏi. Hoàng huynh, ngươi không cảm thấy việc này là nhằm vào ta hoàng tộc sao? Tiên triều chấm hạ cổ, hiện tại lại hướng thái tử ra tay, theo ý kiến của ngươi, là thân ảnh ti người, hay là bí ảnh đường người ra tay? Thân ảnh ti là Viêm quốc gián điệp bí mật cơ cấu, bí ảnh đường là vệ quốc. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Dương Mục Khanh nói Lương Đế hùng tài đại lượng, chỉ thường thôi. Nhưng nói trở lại, Dạ Vô Thần chiêu này khổ nhục kế, khá cao minh. Không chỉ có thành công tẩy thoát Lưu Phong giết cha hiểm nghi, còn lấy được Lương Đế đồng tình. Đồng thời, như mình tại Lương Đế trước mặt cáo trạng, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Coi như Tiêu Vạn Bình tại Tây Cảnh Ngộ đâm một chuyện, Lương Đế có chỗ phát giác, chắc hẳn cũng sẽ không thật đem Lưu Phong thế nào. Lưu Khang hiển nhiên cũng dao động, thuận Lương Đế lời nói ra, ý của ngươi là, trong cung đã tiềm nhập địch quốc gián điệp bí mật. Thân ảnh ti cùng bí ảnh đường, mặc dù không kịp ta vô tướng môn, nhưng cuối cùng phát triển nhiều năm, người của bọn hắn có thể chui vào trong cung, cũng không kỳ quái. Khẽ bước cằm, Lưu Khang đối với Lương Đế lời nói, rất tán thành. Nếu như vậy, trong cung kia coi như không yên ổn. Cho nên a, Lương Đế kéo một phát chăn mền, đắp lên trên chân của mình. Chấm như thế nào ngủ được? Ngươi muốn làm sao xử lý? Lưu Khang luôn luôn rất hiểu Lương Đế. Cha. Lương Đế trong miệng trịnh trọng nói ra một chữ. Làm sao cha? Âm thầm cha. Lương Đế lập tức bổ sung, việc này như giao cho vô tướng môn, sợ đánh cỏ động rắn, chấm muốn cho hoàng huynh toàn quyền phụ trách việc này, lấy che giấu hai mắt người. Xác thực, lấy Lưu Khang thô bạo tính tình, rất khó để cho người ta tin tưởng, Lương Đế vậy mà đem truy tra gián điệp bí mật một chuyện giao cho hắn, mà không phải vô tướng môn. Ta cũng sẽ không trả án. Lưu Khang không có quanh co lòng vòng, trực tiếp cự tuyệt. Cho nên, chấm để Lưu Tô cũng đi theo tiến điện. Lương Đế mỉm cười. Nghe vậy, Lưu Khang khẽ giật mình. Hắn nhìn Tiêu Vạn Bình một chút, ngươi muốn cho Lưu Tô cũng tham dự án này. Chính hắn nói đầu khai thiếu, cũng xác thực so trước kia thông minh, trọng yếu nhất chính là, hắn hoài nghi là thái tử hướng chấm hạ cổ, cái kia chấm liền để hắn toàn bộ hành trình tham dự việc này, nhìn đến cùng có phải hay không thái tử cách làm. Nói xong, Lương Đế nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình nhìn. Chấm không muốn để cho huynh đệ các ngươi lẫn nhau nghi kỵ, ngươi có thể minh bạch. Nói bóng gió, là muốn cho Tiêu Vạn Bình thấy rõ chân tướng Tiêu trừ đối với thái tử địch ý trong lòng không ngừng cười lạnh, Tiêu Vạn Bình quả thực không biết lao ra hỏa này tâm tư. Rõ ràng tây cảnh một chuyện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, là thái tử hạ thủ. Coi như Lương Đế chúng cổ một chuyện, không phải Lưu Phong cách làm, Tiêu Vạn Bình cũng không có khả năng cùng hắn bắt tay giảng hòa. Bây giờ nói câu này, là muốn cho tự mình biết khó trở ra. Cùng Lưu Phong nhất tiếu mẫn đơn cửu. Ngươi thế nhưng là cái hoàng đế, tại sao như vậy ngây thơ? Phụ hoàng khổ tâm, nhi thần minh bạch. Nhưng Tiêu Vạn Bình ngoài miệng không chút do dự trả lời. Lương Đế lập tức chính thức hạ lệnh, hoàng huynh, lợi dụng ngươi cầm đầu, Lưu Tô coi ngươi phụ tá, âm thầm truy tra gián điệp bí mật, chấm sẽ cho các ngươi một đạo lệnh bài, có thể tự do xuất nhập cung thành, lục bộ nhân viên cùng hồ sơ, mặc cho các ngươi sử dụng điều động. Thở dài ra một hơi, Lưu Khang đành phải trả lời, chuyện xấu nói trước, ta cũng không dám cam đoan, nhất định có thể bắt được gián điệp bí mật. Chấm biết, lượng sức mà đi liền có thể, thực sự không được, chấm lại đem việc này giao cho vô tướng môn. Nói, từ bên hông móc ra một khối thúy ngọc sắc lệnh bài, giao cho Lưu Khang trong tay. Tùy ý đem lệnh bài đặt ở bên hông, Lưu Khang đứng lên. đi, nếu ta đáp ứng ngươi cũng rất nghỉ ngơi đi, đừng có lại muốn 718. Lương đế vừa rồi gật gật đầu, nằm xuống. Thay hắn đắp chăn, Lưu Khang lập tức mang theo Tiêu Vạn Bình rời đi. Trở lại Lưu Khang vườn ngự viện, phân biệt lúc, Lưu Khang quay đầu nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, ý vị thâm trường. Chuyện bây giờ phát triển đến nước này, ngươi còn cảm thấy thái tử là chủ sự sau màn? Trung quanh không người, Lưu Khang cố ý ở chỗ này mở miệng hỏi, mục đích đúng là vì nghe được Tiêu Vạn Bình lời thật lòng. Vương gia, ngài muốn nghe lời thật. Tiêu Vạn Bình bắt đầu cửa hàng. Ít làm phiền, mau nói. Lưu Khang vung tay lên. Chất nhi có ý tứ là, thái tử dùng chính là khổ nhục kế. Khổ nhục kế? Ân. Hắn biết phụ hoàng tỉnh lại, chất nhi nhất định sẽ hướng hắn cáo trạng, để phụ hoàng hoài nghi hắn, bởi vậy không thể không ra hạ sách này. Lưu Khang lắc đầu, trong miệng cười lạnh, thái tử coi là thật gấp gáp như vậy muốn ngồi lên thanh kia long ỷ. Sự cám dỗ của nó quá lớn. Tiêu Vạn Bình ngữ khí lộ ra rất nặng. Ai? Lưu Khang trùng điệp thở dài. Nguyên bản không muốn tham dự Lưu Phong cùng Tiêu Vạn Bình ở giữa sự tình, bây giờ xem ra, thân bất do kỷ a. Chuyện cho tới bây giờ, bản vương đã không biết nên tin ai. Lưu Phong chúng cổ, hiển nhiên Lưu Khang cũng dao động. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Nhất định phải tranh thủ Hoài Vương tín nhiệm. Ngay sau đó, hắn lập tức mở miệng, "Hoàng bá phụ, ngài trong thu có mảnh, không phải không biết thái tử này ý đồ đi." Người nói, cử động lần này có thể nói một cục đá hạ ba con chim, chẳng những rửa sạch chính mình hiềm nghi, còn lấy được phụ hoàng tín nhiệm cùng đồng tình, đồng thời, tây cảnh ám sát chất nhi một chuyện, coi như phụ hoàng biết cũng sẽ từ nhẹ xử lý. Đây đều là ngươi lời nói của một bên, như thế nào để cho ta tin ngươi? Không, cái kia ngủ gật sâu độc chính là chứng cứ. Ngủ gật sâu độc, Lưu Phong cũng chúng không phải. Chính là bởi vì Lưu Phong chúng ngủ gật sâu độc, mới càng thêm chứng minh, đêm đó Triều Dương điện lục mối, đúng là hắn thả ra, trong tay bọn họ liền có cổ trùng này, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Vạn Bình bảo trì mạch suy nghĩ rõ ràng, thực lực dẫn đạo Lưu Khang. Có thể bệ hạ nói tới, cũng không phải không có lý, cũng có thể là địch quốc gián điệp bí mật cách làm. Lưu Khang muốn tận lực bảo trì khách quan. Chương 792 thuận thế mà làm, chương 792 thuận thế mà làm gián điệp bí mật cách làm. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Hoàng bá phụ, thân ảnh ti cùng bí ảnh đường, chỉ sợ còn không có thủ đoạn như vậy, có thể tránh thoát vô tướng môn truy tung, trà trộn vào trong cung. Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, Tiêu Vạn Bình cơ hồ thốt ra. Cùng Tào Thiên Hành cộng sự qua, hắn bộ nói chuyện. Thân ảnh ti vẫn muốn lẫn vào Bắc Lương cung đình mà không được, chỉ có thể ở Vị Ninh trong thành hoạt động. Bởi vậy, thân ảnh ti cũng một mực đánh cắp không đến Bắc Lương cơ mật. Cái này khiến trước đó Yến Vân một mực ở vào bị động, thẳng đến Tiêu Vạn Bình xuất hiện. Hẳn là ngươi biết cái gì? Gặp Tiêu Vạn Bình muốn nói lại thôi, Lưu Khang mang theo xem kỹ ánh mắt hỏi. Ta cũng chỉ là suy đoán, căn bản cũng không có địch quốc gián điệp bí mật, Lưu Phong cử động lần này, đơn giản là muốn chuyển di đám người lực chú ý thôi. Đủ. Lưu Khang hiển nhiên đối với câu nói này không lắm để bụng, vung tay lên nói, chân tướng sự tình như thế nào, đợi điều tra qua mới biết, ta biết ngươi đối với thái tử trong lòng có đoán, nhưng đã ngươi phụ hoàng để cho ngươi tham dự điều tra, hết thảy còn cần chứng cứ, không cần thiết ăn không khẳng định. Dính đến địch quốc gián điệp bí mật, Lưu Khang dị thường cẩn thận. Tiêu Vạn Bình vung tay, cười lạnh không nói gì. Đi, ngươi đi xem một chút tiểu nha đầu, có muốn hay không ra phương pháp trị liệu. Chất nhi cáo lui. Tiêu Vạn Bình không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay rời đi. Đi một nửa, Lưu Khang lại lần nữa đem hắn gọi lại. Chờ chút. Tiêu Vạn Bình xoay người nhìn Lưu Khang, cũng không nói chuyện. Bản vương cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng tại trị liệu thái tử một chuyện bên trên động tay chân. Rắc khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, hoàng bá phụ yên tâm, sự tình nặng nhẹ, ta vẫn là tự hiểu rõ. Cái kia tốt nhất. Nói xong câu đó, Lưu Khang thẳng đi vào chính mình tẩm điện. Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi, nghĩ lại, cái này Bắc Lương hoàng tộc, nếu như đều là như thế không thông minh, cái kia chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cảnh đế đang nghi, Lương đế lại dị thường tự tin, hai người tuy có đế vương cộng đồng ma bệnh, nhưng tính cách lại khác lạ. Dây vo một phen, Tiêu Vạn Bình đối với mấy cái này nhân vật mấu chốt cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn không thể không đối với đã định ra kế hoạch, làm điều khiển tinh vi. Trước thuận thế, lại dựa thế, cuối cùng thành thế, cuối cùng tận diệt. Đi vào sơ tự viên phòng ngủ, gặp nàng kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, cũng không có đang nghiên cứu trị liệu phương pháp. Tiêu Vạn Bình không khỏi sửng sở. Nha đầu, không tìm khu cổ phương pháp, làm gì ngẩn ra? Điện hạ, sơ tự viên cũng không tỉ hiểm, trực tiếp đem hắn kéo vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Ngươi đây là làm gì? Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng, thuận thế ngồi xuống, trở tay cầm lấy chén trà rót một chén trà nước. Ngươi còn có tâm tư uống trà? Sơ tự viên đem hắn chén trà chiếm đi qua, đùng một tiếng, đập ầm ầm có trong hồ sơ trên bàn. Lời nói này Tiêu Vạn Bình không hiểu cười khổ. Làm sao lại không thể uống trà? Thái tử một chiêu này, ngươi đã lâm vào bị động ở trong. Ta biết. Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ cười. Hắn nhìn chằm chằm Sơ tự viên hai mắt, không nghĩ tới, ngươi cũng nhìn ra ở trong đó môn đạo. Trừng mắt liếc hắn một cái, Sơ tự viên quay đầu sang chỗ khác. Nói đi, có cái gì ứng đối? Gặp nàng một bộ chủ mẫu dạng, Tiêu Vạn Bình nhịn không được cười khúc khích. Không cho cười, mau nói. Sơ tự viên đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Tiêu Vạn Bình đầu. Được được được, để cho ta uống một ngụm trà trước. Sơ tự viên mặt mũi tràn đầy lo lắng, cầm qua chén trà kia, thay Tiêu Vạn Bình một lần nữa châm một ly trà. A, uống xong nước trà, hắn phát ra một tiếng thỏa mãn quá thiếu. Ngươi làm sao lại một chút không nóng nảy? Sơ tự viên dậm chân, mi mi nhíu chặt. Tiêu Vạn Bình rốt cục trả lời, sốt ruột có làm được cái gì? Việc này nhìn qua là đối phương ra chiêu cả mình, nhưng trên thực tế lại là ta quá nóng vội bố trí, bởi vậy hiện tại càng không thể sốt ruột. Cái kia điện hạ sau đó dự định như thế nào? Sơ Tự Uyên ngay sau đó hỏi: "Chúng ta tại Tây Cảnh, nhiều lần sinh tử, thật vất vả có được công lao, không có khả năng hủy ở trên việc này." Điện hạ ý tứ? Sơ Tự Uyên có chút minh bạch, nhưng chính là không cam tâm. Thuận bọn hắn ý tứ, trước tiên đem địa vị vững chắc xuống lại nói. Trấn hai mắt lên, Sơ Tự Uyên hỏi: "Ngươi muốn cho ta chữa cho tốt thái tử?" Nên tiếp ánh mắt của nàng, Tiêu Vạn Bình không có trực tiếp đáp lại. Hắn hỏi ngược lại: "Ngươi nói cho ta biết trước, có hay không biện pháp chữa cho tốt Lưu Phong cái thằng kia?" "Có, nhưng là ta không nguyện ý." Sơ Tự Uyên nhíu môi, vui đùa tính tình: "Cũng bởi vì trên đường đi hắn phái người ám sát chúng ta." Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại: "Như thế vẫn chưa đủ sao?" "Đủ, đương nhiên đủ, tùy tiện một cọc sự tình, ta cũng sẽ đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng không phải lúc này." Tiêu Vạn Bình cuối cùng minh bạch, vừa rồi tại Đông Cung, Sơ Tự Uyên trực tiếp từ chối, nói mình sẽ chỉ khu con mối sâu độc, đối với ngủ gật sâu độc thúc thủ vô sách. Nguyên lai là không muốn chữa cho tốt Lưu Phong. Cuối cùng, nàng không nắm được Tiêu Vạn Bình ý tứ, tìm cái cớ, nói muốn trở về nghiên cứu. Mục đích đúng là muốn theo Tiêu Vạn Bình thương lượng. Trong lòng nàng, hay là rất nghe Tiêu Vạn Bình nói. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình trong lòng có chút vui mừng. Vì cái gì? Sơ Tự Uyên hay là không hiểu, chỉ cần ta không xuất thủ, Lưu Phong liền sẽ chết, chúng ta làm gì cứu hắn? Nha đầu, ngươi mặc dù thông minh, nhưng vẫn là ngây thơ điểm. Nghiêng mắt, miệng nhỏ hơi bệnh, Sơ Tự Uyên tựa hồ có chút không phục. Cười cười, Tiêu Vạn Bình giải thích nói, nếu như vậy liền có thể để Lưu Phong chết, vậy ta giơ hai tay hai chân ủng hộ ngươi làm như vậy. Thế nhưng là Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, ngươi đừng quên, bên cạnh hắn cũng có cổ thuật cao thủ, chúng ta không xuất thủ cứu hắn, vài ngày sau, Đông Cung bên kia cũng có thể tìm lý do đem Lưu Phong cứu tỉnh. Nói cách khác, nếu Lưu Phong dám để cho chính mình trúng cổ, vậy thì có tuyệt đối nắm chắc, tại chúng ta không xuất thủ giúp hắn giải cổ tình huống dưới, cũng có người giúp hắn giải cổ. Kết quả kia là cái gì? Tự nhiên là Lưu Phong thuận lợi tỉnh lại, ta còn phải gặp Lương Đế bất mãn, chúng ta tại Thanh Tùng lập xuống công lao, còn có ngươi cứu chữa Lương Đế đại công, lập tức đều sẽ hóa thành hư không. Không sợ người khác làm phiền giải thích nửa ngày, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Sơ Tự Uyên, gặp nàng một bộ giật mình bộ dáng, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta hiểu được. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói bổ sung, cho nên chúng ta hiện tại nếu không giúp thái tử giải cổ, liền đang Trung Đông Cung bên kia ý muốn có thể xem rõ ràng. Sơ Tự Uyên gật gật đầu, lập tức lại ném ra ngoài một vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn biết rõ ta biết giải sâu độc, vì sao muốn đem phần công lao này đưa cho chúng ta? Cái này quá đơn giản, bởi vì bọn hắn không có cách nào. Không có cách nào. Ân, thái tử hướng Lương Đế hạ cổ, vì rửa sạch hiểm nghi, không thể không ra hạ sách này, so với tính mạng của hắn, cho chúng ta đưa chút công lao, lại coi là cái gì? Nghe đến đó, Sơ Tự Uyên trầm mặt một lát, từ từ tiêu hóa Tiêu Vạn Bình lời nói. Điện hạ, đều nói ngươi dị thường thông minh, ta nhìn ngươi là am hiểu sâu lòng người mới lạ. Nàng cuối cùng lộ ra dáng tươi cười, giơ tay lên vuốt một cái Sơ Tự Uyên cái mũi. Nói một chút đi, làm sao chữa ngủ gật sâu độc? Sơ Tự Uyên hay là không đáp, nàng trong mắt đi lòng vòng. Trước đừng quản cái này, ta còn có một ý kiến, có thể giúp ngươi diệt trừ Lưu Phong. Chương 793 thần ảnh ti gián điệp bí mật. Chương 793 thần ảnh ti gián điệp bí mật. Sơ Tự Uyên lời nói, để Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu cười một tiếng, thông minh tuyệt đỉnh nha đầu, lại nghĩ ra cái biện pháp gì? Trị liệu ngủ gật sâu độc, rất đơn giản, con muỗi thuộc tính cực âm, bởi vậy phải dùng cực dương dược liệu, mà lục muỗi thuộc tính cực dương, trái lại, có thể dùng căn cương, phụ tử, cây mô thủ du, mài thành bụi phấn, lấy hàn lộ tống phục, đây đều là cực âm độ vận, có thể khu trừ Lưu Phong thể nội cổ trùng. Thì tính sao? Nói đến đây, Sơ Tự Uyên nhìn thoáng qua cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng. Ta có thể tại trong dược gia nhập độc dược mãn tính, một tháng sau, Lưu Phong sẽ ruột xuyên bụng nát, từ từ tử vong. Thế ngay vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng hít vào ngụm khí lạnh. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hắn không khỏi cười khổ. Nha đầu, ngươi cứ nói đi, ta cái nào đắc tội ngươi? Ân. Sơ Tự Uyên quay đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng khu cổ thuốc tại tiến thái tử trong miệng trước đó, ngự y sẽ không kiểm tra, Đông Cung người sẽ không kiểm tra. Nhưng ta cho Lương Đế giải cổ thuốc, cũng chưa qua kiểm tra. Sơ Tự Uyên không hiểu. Liếc mắt, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể lại lần nữa giải thích, đó là bởi vì Lương Đế khi đó đã mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi không có lý do vẽ vời cho thêm chuyện giá hạ độc hại hắn. Thuấn Hổ có Hoài Vương nhìn chằm chằm vào, cho nên không có để ngự y cùng từng tiện quan kiểm tra ngươi thuốc. Lưu Phong khác biệt, mọi người đều biết, hắn hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy cửa vào đồ vật chắc chắn sẽ lọt vào nghiêm kiểm. Một khi tra ra trong dược có vấn đề, chúng ta liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, nhìn xem Sơ Tự Uyên phản ứng. Ai? Cuối cùng, Sơ Tự Uyên thở dài. Cho nên nha đầu, ta không có đắc tội ngươi, ngươi cũng đừng hại ta. Tiêu Vạn Bình trêu ghẹo tổng kết một câu. Tiếp nhận Tiêu Vạn Bình giải thích, Sơ Tự Uyên rốt cục nhượng bộ. Ta nghe ngươi. Gặp nàng vẫn còn có chút không cam tâm, Tiêu Vạn Bình không khỏi sờ lên đầu của nàng. Ngươi yên tâm, Lưu Phong chạy không thoát ta ma chảo. Hắn cố ý giả trang ra một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, chọc cười Sơ Tự Uyên. Lúc nào đi cho hắn giải cổ? Sơ Tự Uyên nét mặt tươi cười như hoa. Cái này thật không nổi, nếu hắn muốn ngủ, vậy liền để hắn ngủ nhiều hai ngày, tra tấn hắn. Nghe vậy, Sơ Tự Uyên nhịn không được lần nữa cười nạo. Điện hạ, ngươi thật là hỏng. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Vạn Bình nhịn không được tâm thần rung động. Nam nhân đối với câu nói này, cơ hồ không có sức chống cự. Khu cụ Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, chuyển di ánh mắt. Sơ Tự Uyên không hề hay biết, chỉ là phối hợp nói ra, thế nhưng là trong thời gian này, vạn nhất Đông Cung người giúp hắn giải sâu độc làm sao bây giờ? không biết, nhanh như vậy liền giải thái tử sâu độc, khó tránh khỏi người khác sinh nghi, bọn hắn muốn giải cổ, cũng phải đợi đến chúng ta tin chính xác đằng sau. Nói cách khác, nếu như ta cùng bọn hắn nói, ta không có cách nào giải cổ, bọn hắn mới có thể động thủ đi giải. Là như vậy. Tiêu Vạn Bình có chút tâm viên ý mã, nói xong câu đó lập tức đứng lên. Mấy ngày liền dày vò, ta cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ tạm, ngươi cũng tranh thủ thời gian ngủ bù. Ân. Vội vàng rời đi, Tiêu Vạn Bình trở lại chính mình phòng ngủ, thở phào một cái. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy Lưu Khang tựa hồ đang thấp giọng cùng thị vệ nói gì đó. Lão gia hỏa này, tinh lực so ta còn thịnh vượng, Tiêu Vạn Bình trong lòng chế nhạo. Lão tử phải thật tốt ngủ một giấc, ngươi muốn tra cái gì có lẽ có gián điệp bí mật, chính mình tra đi. Ngoài miệng lẩm bẩm một câu, Tiêu Vạn Bình một đầu ngã quỵ, nằm ngáy o o một giấc này, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Càng ngủ nhanh 8 canh giờ, đem hai ngày trước thiếu cảm giác toàn bộ bù đắp lại. Tiêu Vạn Bình đốn cảm giác thần thanh khí sảng, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng không ít. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Vạn Bình phát hiện cửa ra vào nhiều mấy cái thị vệ. Mở cửa phòng, là Lưu Khang thân vệ. Nhị điện hạ, vương gia phân phó, đợi ngài tỉnh, đi qua hắn phòng ngủ một chuyến. Vương gia tới qua. Đúng vậy, vương gia gặp ngươi ngủ, không có quấy rầy. Biết. Đóng cửa phòng, tất cả rửa mặt đồ vật đã đầy đủ. Hắn đơn giản trải đầu rửa mặt xuống, đổi thân y phục, liền cất bước ra ngoài phòng. Lưu Khang phòng ngủ, cửa phòng mở rộng, hắn đang dùng sớm một chút. Gặp Tiêu Vạn Bình đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cùng một chỗ ăn chút. Trên bàn hai bát kim ngọc canh, năm dạng đẹp đẽ không gì sánh được thức nhắm, còn có hai bát đường phèn tổ yến, một đạo bánh ngọt. Nhìn ra được, là Ngự Thiện phòng làm. Còn đặc biệt vì Tiêu Vạn Bình chuẩn bị một phần. Cũng không khách khí, nhấc lên áo bào thẳng toa hạ, Tiêu Vạn Bình cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn đúng là đói bụng. Ăn vào một nửa, gặp Lưu Khang chỉ là nhìn xem hắn không nói lời nào, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Hoàng bá phụ sáng sớm gọi ta đến đây, không phải là vì ăn điểm tâm đi. Hắn rất khó tưởng tượng, lấy Lưu Khang tính tình, thế mà bảo trì bình thản như thế, chờ lấy hắn tỉnh ngủ. Vẫn chờ hắn ăn điểm tâm. Sự tình nhất định cũng nhỏ, Tiêu Vạn Bình trong lòng kết luận. Ta đi vô tướng môn đi một lượt, Kim Sứ nói, chút thời gian trước, thái tử người cũng đi qua. Dừng lại trong tay động tác, Tiêu Vạn Bình sắc mặt cứng đờ. Thái tử người đi qua? Ân, là đêm đó vô thần. Hắn đi vô tướng môn làm gì? Phụng thái tử chi lệnh, đuổi theo cha thần ảnh tìm mật điệp. Ân. Tiêu Vạn Bình để đũa xuống, tại bày lên xoa xoa. Thần ảnh tìm mật điệp. Không sai, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng, bệ hạ cùng thái tử, xác thực có thể là bị gián điệp bí mật hạ cổ đi. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Vạn Bình có chút kinh hãi. Nếu là cái này Dạ Vô Thần trước mấy ngày liền đi qua vô tướng môn, vậy nói rõ hắn đã sớm liệu đến có hôm nay. Cho nên, hắn làm một tay chuẩn bị. Nếu như là dạng này, vậy cái này Dạ Vô Thần không thể bảo là không khủng bố a. Đi một bước, đem phía sau 10 bước đều tính tới. Lợi hại a, chỉ sợ Thẩm Bá Trương Dương Mục Khanh hai người, bất quá cũng như vậy thôi. Kết quả đây, Tiêu Vạn Bình từ chối cho ý kiến hỏi ngược một câu. Nâng lên thần ảnh ti, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng. Dù sao cũng là đại viêm người, hắn không thể không hỏi đến. Vô tướng môn đã tra được, trong cung sát thực xâm nhập vào thần ảnh ti người, mà lại rất có thể giấu ở thượng y địa cục. Thượng y địa cục. Tiêu Vạn Bình cau mày. Hắn phân tích qua, lương đế rất có thể là từ trên quần áo bên trong sâu độc, mà ra tay người có thể là thượng y địa cục tỷ nữ. Làm sao trùng hợp như vậy? Cái này thần ảnh ti mật điệp cũng tại thượng y địa cục. Thật chẳng lẽ có gián điệp bí mật nói chuyện? Trong đầu suy nghĩ phân loạn, Tiêu Vạn Bình cau mày, nhất thời lại không phân rõ chân tướng sự tình. Nếu vô tướng môn cũng tra được tin tức, bản vương liệu định, cái này gián điệp bí mật tất nhiên là có. Chỉ là cái này gián điệp bí mật có phải hay không hạ cậu người, còn đợi điều tra. Tiêu Vạn Bình bổ sung Lưu Khang lời nói. Tiểu tử ngươi, phản ứng cũng thật là nhanh. Lưu Khang trong miệng nói, trong mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Vo đầu cười cười, Tiêu Vạn Bình cực lực che giấu động cơ, sau đó tiếp tục hỏi, Hoàng bá phụ, còn có cái gì tin tức? Có, một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Lưu Khang trong mắt hơi híp. Chương 794 thay đổi kế hoạch, chương 794 thay đổi kế hoạch đầu mối gì? Tiêu Vạn Bình nguyên bản vô ý tham dự án này. Hắn thấy, chuyện này rất đơn giản. Chính là Lưu Phong hướng Lương Đế hạ cổ, không nghĩ tới Lương Đế bị Sơ Tự Uyên cứu tỉnh. Dưới sự hoảng hốt, Lưu Phong dùng khổ nhục kế, để cho mình cũng trúng cổ, đem hoài nghi đối tượng chuyển hướng địch quốc gián điệp bí mật. Nhưng bây giờ, Lưu Khang vậy mà tại vô tướng môn tra được manh mối, thân ảnh tin người, thế mà thật sự có khả năng trà trộn vào trong cung, mà lại tại thượng y hệ cung. Tiêu Vạn Bình không thể không tham gia. Nếu thật có thần ảnh tư gián điệp bí mật, tốt xấu cũng phải âm thầm cứu rút. Lưu Khang cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, đêm trước, thái tử không phải tới qua triều Dương điện, khi đó bệ hạ chính khu song sâu động, bị ta đuổi đến trở về. Sau đó thì sao? Rời đi triều Dương điện sau, hắn đi thượng y cục một chuyến. Đã trễ thế như vậy, đi thượng y cục làm gì? Tiêu Vạn Bình nhịn không được hỏi lại. Cái này không biết, nhưng có thể xác định là từ thượng y cục trở lại đông cung, hắn tựa hồ thế thì sâu động. Lưu Khang một câu, để Tiêu Vạn Bình đột nhiên bừng tỉnh. Lợi hại, thật là lợi hại. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, cùng lao tử chơi hư thực một bộ này, cái này Dạ Vô Thần quả nhiên là có chút độ vận. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình liền lập tức đã đoán được chân tướng sự tình. Thân ảnh ti gián điệp bí mật, có lẽ thật có một thân, cũng vô cùng có khả năng liền trốn ở thượng y địa cục. Lưu Phong không biết thông qua thủ đoạn gì, thuyết phục cái này gián điệp bí mật giúp hắn hạ cổ. Sâu độc giết Lương Đế không thành, chính mình lại cố ý chạy thượng y địa cục một chuyến. Sau khi trở về liền chủ động trúng cổ. Đây là muốn đem gián điệp bí mật kia bán đi, tốt bảo toàn chính mình thanh danh địa vị a. Thủ đoạn xác thực đã độc lại cao. mà lại Lưu Phong chỉ cần sẽ cùng gián điệp bí mật tiếp xúc tâm phúc kia diệt khẩu, liền gối cao không lo. Lưu Tô, ngươi phát cái gì ngốc? Gặp Tiêu Vạn Bình ngưng mi bất động, Lưu Khang giọng nói lớn, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. A, không có gì, ta chỉ là đang tự hỏi tình tiết vụ án. Tiêu Vạn Bình tùy ý trả lời một câu. Lưu Khang vung tay lên, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng cứu tỉnh thái tử mới có thể biết chân tướng sự tình. Đi, vậy ta đi xem một chút nha, đầu nghĩ ra biện pháp không có. Tùy ý bước xuống một câu, Tiêu Vạn Bình rời đi Lưu Khang phòng ngủ. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lưu Khang đem bộ kia tùy tiện thần sắc thu liễm, thay thế là một mặt nghiêm trọng. Tiểu tử, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Phanh, Tiêu Vạn Bình trực tiếp phá tan sơ tự viện cửa. Nha đầu. A, sau một khắc, trong phòng chuyển đến rít lên một tiếng. Tiêu Vạn Bình gặp sau tấm bình phòng, mơ hồ có một bộ thân ảnh đang thay quần áo. Thật có lỗi, thật có lỗi, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi gian phòng, một lần nữa đem cửa phòng mang lên. Cái này đến lúc nào rồi còn tại thay quần áo? Tiêu Vạn Bình lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. Trải qua mấy hơi, nghe thấy trong phòng thật lừa thưa thanh âm rơi xuống, lập tức chuyển đến sơ tự uyên gầm lên giận dữ. Lan tới đây. Được rồi. Hắn giọng một cái, Tiêu Vạn Bình trong miệng ngâm nga lấy tiểu khúc, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn giả dạng làm một bộ thản nhiên bộ dáng, lần nữa đẩy ra cửa lớn. Sơ tự uyên ngay tại phía sau cửa không đủ một thước chỗ đứng đấy. Cái này vừa cất bước, hai người kém chút đụng vào. Hoa, nha đầu, ngươi muốn hủ chết người. Sơ tự uyên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình, bờ môi khẽ cắn, hai mắt có lửa. Đồng nhiên, nàng nâng tay phải lên, liền muốn hô tiếp theo bàn tay. Đừng. Tiêu Vạn Bình vô ý thức đưa tay che chắn, đều phơi nắng cái mông, ai biết ngươi lúc này đổi cái gì quần áo. Ta thật không phải cố ý. Dục vọng cầu sinh rất mạnh. Quả nhiên, nghe nói như thế, sơ tự uyên tay phải chậm rãi buông xuống, sắc mặt dừng một chút. Tiếng cô nương ra gian phòng, đều không gõ cửa, thân là hoàng tử, cứ như vậy không có giáo dục. Mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, Tiêu Vạn Bình vẫn luôn là hoàng tử, sơ tự uyên cố ý cường điệu. Khu cụ Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu, hai tay phụ lập. Bản điện hạ phải vào nào đó cô nương gian phòng, từ trước đến nay không cần gõ cửa. Lưu manh. Sơ tự uyên mặc dù biết hắn đang nói giỡn, nhưng vẫn là nhịn không được xỉ vả một câu. Sau đó, nàng quay người trở về trong phòng, ngồi xuống. Người ăn trưa? Tiêu Vạn Bình quan tâm hỏi. Vương gia có sai người đưa tới sớm một chút, đến qua. Đi, mang lên hồng thuốc, đi Đông Cung đi một lần. Muốn cứu Lưu Phong. Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu. Ngươi không phải nói, cha tấn hắn hai ngày lại nói, lúc này mới qua một ngày. Sự tình có biến, trước tiên đem hắn làm tỉnh lại đi. Gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, sơ tự viên cũng không dám trì hoãn. Đêm qua ta đã góp nhặt hàn lộ, tùy thời có thể hạ dược. Hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái, Tiêu Vạn Bình không nói hai lời, lôi kéo nàng ra gian phòng. Đi đến Lưu Khang phòng ngủ, Tiêu Vạn Bình chắp tay nói ra, hoàng bá phụ, may mắn không làm được bệnh, nha đầu đã nghĩ ra biện pháp, khu trừ ngủ gật sâu động. Coi là thật. Lưu Khang đống nhiên đứng lên. Sơ tự viên nhẹ gật đầu. Vậy còn chờ gì, lập tức đi Đông Cung. Hắn không lo được lau trong tay đầy mỡ, mang theo hai người, nhanh chân đi ra vườn ngự viện. Đi vào Triều Dương điện, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Long vệ, phát hiện Âu Dương Chính đã không tại, mà lại nhân số ít rất nhiều. Lưu Khang không tự giác dừng bước lại. Các ngươi đầu đâu? Âu Dương Chính từ trước đến nay không rời Lương Đế bên người, lúc này gặp hắn không tại, không khỏi có chút bất mãn. Về vương gia nói, bệ hạ đã lâm triều, thống lĩnh hắn che chở bệ hạ đi càn khôn điện. Lưu Khang gật gật đầu, trong miệng lại lẩm bẩm, thân thể này đều không có khá lắm đâu, dày vò cái gì? Bất quá Tiêu Vạn Bình nhưng trong lòng ám đạo, cái này Lương Đế ngược lại là rất chuyên cần chính sự. Nghĩ lại, thái tử cũng thẳng tắp ngã xuống giường, hắn cái này lão tử cũng chỉ có thể ra mặt. Không nói gì thêm nữa, Tiêu Vạn Bình theo Lưu Khang thẳng đến Đông Cung mà đi. Nơi đó không chỉ có lúc đầu Đông Cung vệ đội, Lương Đế còn cố ý mệnh một đội Hoàng Long là tăng cường Đông Cung thủ vệ. Thái tử thế nào? Đi thẳng tới thái tử phòng ngủ trước, Tiêu Vạn Bình gặp một mỹ phụ đang từ trong phòng đi ra. Tiêu Vạn Bình cẩn thận trong đầu tìm kiếm chân dung, phát hiện Dương Mục Khanh cho hắn những người kia, trong đó cũng không nữ tử này. Gặp phụ nhân này không chút phấn son, mặt mang nước mắt, hơi có vẻ ung dung hoa quý, lại có thể tự do xuất nhập thái tử phòng ngủ, Tiêu Vạn Bình trong lòng suy đoán, đây cũng là thái tử phi. Hạ thấp người thi cái lễ, nữ tử kia thanh âm nghẹn ngào trả lời, hồi hoàng bá ông nói, thái tử hay là không có tỉnh. Quả nhiên, là thái tử phi Lê An Dung. Mặc dù không biết bộ dáng, nhưng danh tự, Tiêu Vạn Bình là biết đến. Đi xuống đi. Cháu dâu cáo lui. Lau một cái nước mắt, Lê An Dung quay người rời đi. Ánh mắt ngẫu nhiên cùng Tiêu Vạn Bình tiếp xúc, Lê An Dung cùng hắn im ắng gặp thi lễ, sau đó rời đi. Nhanh chân đi vào phòng bên trong, Tiêu Vạn Bình gặp trong phòng ngủ, tràn đầy ngựa ý cùng nha hoàn, bọn hắn đứng yên một bên, tùy thời đợi mệnh. Bái kiến vương gia. Nhìn thấy Lưu Khang, tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống. Các ngươi, tất cả đi xuống. Lưu Khang chỉ vào đám kia nha hoàn, để bọn hắn tối lui ra khỏi phòng ngủ. Chỉ để lại đám kia ngự y kia đương nhiên, Dạ Vô Thần Đàm Lâu cũng ở bên. Phu phu gặp sơ tự viên đến, Đàm Lâu thế mà trực tiếp quỳ giảm xuống trước mặt nàng. Chương 795 làm cho cái hỏng chương 795 làm cho cái hỏng cô đường, xin ngươi nhất định phải chữa cho tốt thái tử điện hạ, tại hạ về sau làm trâu làm ngựa, cũng sẽ làm báo đáp. Đàm Lâu giả trang ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Trước mặt người khác, hắn là thái tử phụ tá, tự nhiên đến biểu hiện ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Sơ tự viên bất thiện nguy trang, chừng Đàm Lâu một chút, thử lạnh một tiếng. Chỉ sợ cái này giải cổ phương pháp, ngươi so ta rõ ràng hơn đi. Đàm Lâu lần nữa lộ ra một bộ mở mịt thất thố bộ dáng. Cô đương, lời này ý gì? Cái kia không hiểu vẻ mặt, còn mang theo một tia khiêu khích. để thái tử trúng cổ, có thể tính nửa cái Dương Nhu. Đàm Lâu không sợ Tiêu Vạn Bình người biết, chỉ cần có thể để Lương Đế tin tưởng, những người khác không trọng yếu. Sơ Tự Uyên không thèm để ý hắn, trực tiếp đem hòm thuốc đặt ở trên bàn. Tiêu Vạn Bình đi qua Đàm Lâu bên người, ngồi xổm người xuống đi, mặt mang dáng tươi cười. Dạ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn duỗi ra hai tay, xem ra muốn đem hắn đỡ dậy. Nhị điện hạ. Đàm Lâu không có mất lễ nghi, gật đầu cúi đầu. Tiên sinh xin đứng lên. Đem hắn từ dưới đất đỡ lên, Tiêu Vạn Bình hạ thấp thanh âm. Ngươi có phải hay không coi là dùng cái khổ nhục kế, bản điện hạ liền lấy các ngươi không có cách nào. Điện hạ nếu có biện pháp, cũng sẽ không đến giúp thái tử giải cổ. Hai người dùng người bên ngoài không nghe được thanh âm, thần thương khẩu chiến. Cho hay vừa mới mở màn đâu, hy vọng tiếp sau đó, tiên sinh chớ để bản điện hạ thất vọng. Trên mặt cười, Đàm Lâu bờ môi khẽ nhúc đích. Hy vọng nhị điện hạ có thể sống đến thái tử đăng cơ ngày đó, đến lúc đó nhìn nhìn lại, tại hạ có hay không để nhị điện hạ thất vọng. Ngươi yên tâm, ngồi lên long ỷ ta cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không là Lưu Phong. Vậy liền nhìn xem, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Đàm Lâu một bộ không đúng, ngoài miệng không chút nào không để cho. Lưu Khang gặp hai người lầu bầu, nhịn không được mở miệng, lẩm bẩm cái gì đâu, còn không qua đây. Ngự y đầy phòng, tự nhiên không cần đến Tiêu Vạn Bình. Nhưng Lưu Khang tựa hồ không muốn để cho Tiêu Vạn Bình hòa Đông cung người quá nhiều tiếp xúc, bởi vậy mở miệng kêu to. Ha ha, cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trở tay ôm Đàm Lâu bà bay. Hoàng bá phụ, ta nghe nói hoàng huynh có một cái phụ tá, tên là Dạ Vô Thần, chính là trước mắt người này, chất nhi ngưỡng mộ đã lâu, trong lòng tâm tình kích động khó mà tự kiềm chế, bởi vậy nói chuyện với nhau vài câu. Tại hạ sợ hãi. Đàm Lâu hay là bộ kia hèn mọn bộ dáng. Đi, đừng mẹ hắn nói bậy, tới. Lưu Khang tự nhiên không tin Tiêu Vạn Bình lời nói. Tới. Ầm ĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình đi vào bên cạnh hắn. Ngự y sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối ứng dược liệu, căn cứ Sơ Tự Uyên chỉ thị, đem mấy vị thuốc hòa với hàn lộ, chơi đùa thành dược hoàn. Đi, cho hắn ăn vào đi, nửa khắc đồng hồ sau, liền sẽ tỉnh dậy. Sơ Tự Uyên có chút ít tức giận nói một câu, quăng lên hòm thuốc liền muốn rời đi. Nàng tựa hồ một khắc đều không muốn đợi tại Đông Cung. Lưu Tô, ngươi cùng tiểu nha đầu về trước đi. Là, chất nhi cáo lui. Lúc gần đi, Tiêu Vạn Bình vẫn không quên nhìn thoáng qua Đàm Lâu, khóe miệng lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Hắn tự nhiên là cố ý. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình thần sắc, Đàm Lâu không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức nhìn về phía viên kia vừa muốn đút vào Lưu Phong trong miệng dược hoàn. Chờ chút. Một tiếng này hô to, dọa trong phòng đám người nhảy một cái. Ngươi làm gì? Lưu Khang có chút bất mãn. Vương gia thứ tội, chỉ là cửa vào này đồ vật, còn cần kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường. Lưu Khang lửa vô danh lên, thuận tay cầm lên trên bàn chảy ra thuốc, hướng Đàm Lâu đập tới. Ngươi mẹ nói ý là bản vương yếu hại thái tử phải không? Phanh ngạnh sinh sinh bị đánh một cái, Đàm Lâu chợt cảm thấy lồng ngực đau nhức kịch liệt, cơ hồ ngạt thở. Hắn kịch liệt ho khan nửa ngày, vừa rồi thuận quá khí. Tại hạ không dám, chỉ là để phòng bạn nhất thôi. Nha đầu này vừa rồi tại dưới mí mắt ta dùng thuốc, mà lại một đám thái y ở bên, nàng có thể động tay chân gì? Ngươi là hoài nghi bản vương, hay là hoài nghi những thái y này? Một phen giận dữ mắng mỏ, Đàm Lâu rất là bất đắc dĩ. Nhưng Tiêu Vạn Bình lúc gần đi vệ tiên nụ cười quỷ quyệt, để trong lòng của hắn vô cùng bất an. Vương gia, dân gian thánh thủ đều có thủ đoạn, có lẽ tiểu cô nương này âm thầm động tay chân, có thể giấu giếm được vương gia cùng chư vị thái y con mắt, cũng nói không chính xác, tại hạ chỉ là cẩn thận lý do, xin mời vương gia chớ có nhạy cảm. Vậy theo ngươi chỉ ý đâu? Lưu Khang nghĩ lại, Lưu Tô đối với thái tử oán niệm sâu đậm, xác thực không thể không phòng. Để ngự y kiểm tra đo lường viên thuốc này, phải chăng có dị thường? Dư đạo toàn. Lưu Khang lập tức hạ lệnh. Thần tại. Kiểm, nhanh kiểm. Là. Dư đạo toàn cầm lấy dược hoàn, bẻ biên giới một khối nhỏ, cùng đám kia ngự y bắt đầu phân tích. Lại là người mùi, lại là châu đầu ghé thai, lại là dùng tới công cụ, cuối cùng đem dược hoàn dung nhập trong nước trà, để một đám ngự y lướt qua. Một phen cực kỳ chuyên nghiệp tính thao tác sau, Dư đạo toàn vừa rồi chắp tay trả lời, khởi bẩm vương gia, viên thuốc này do căn cương, phụ tử cùng cây ngô thủ du hỗn hợp hàn lộ chế thành, coi như vô pháp chữa cho tốt thái tử, an bảo đối với thân thể cũng vô hại. Nghe nói như thế, Lưu Khang tùng khẩu khí, lập tức nhìn về phía Đàm Lâu. Thế nào, ngươi có muốn hay không ăn được một ngụm? Nghe được lời của ngự y, Đàm Lâu trong lòng hơi động. Nha đầu này quả nhiên là có chút bản lãnh, trong vòng một ngày liền có thể nghiên cứu ra phá giải ngủ gật sâu độc phương thuốc. Vương gia, nếu ngự y nói như vậy, tại hạ tự nhiên là tin tưởng. Lưu Khang hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nhanh để thái tử uống thuốc. Là. Trở lại phòng ngủ, Sơ Tự Uyên đùng một tiếng, liền đem hòm thuốc ngã tại trên bàn. Cô nãi nãi của ta, ai lại đắc tội ngươi? Sơ Tự Uyên một bộ vẻ giận dữ, ta nhìn thấy Dạ Vô Thần bộ kia thần sắc đắc ý, liền đến khí. Tôm kép nhại nhép thôi, nhảy nhót không được bao lâu, ngươi làm gì cùng hắn so đo? Ngươi thật sự có biện pháp đối phó bọn hắn? Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình tự tin cười một tiếng, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, Sơ Tự Uyên rốt cục nói ra, một mực khốn nhiễu nghi ngờ trong lòng. Ta thật nghĩ không thông, ngươi tại Viêm Quốc đã trưởng đại quyền, vì sao muốn đi vào cái này Bắc Lương bị khinh bỉ? Suy Tiêu Vạn Bình lập tức quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa phòng, cũng may thị vệ đều đi bảo hộ Lưu Khang cũng không ở bên. Những sự tình này, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, nhưng ở Bắc Lương, tuyệt đối không thể lại chọc thủng thân phận của ta, hiểu chưa? Sơ Tự Uyên tự biết thân ôn, mặt mang áy náy nhẹ gật đầu. Ngừng một lát, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mở miệng. Ngươi trước đã cứu ta, lại cứu Lương Đế, cuối cùng lại cứu thái tử, đôi này đại lương tới nói, chính là bất thế chi công, Lương Đế chắc chắn sẽ trọng thưởng. Ta không muốn cái gì phong thưởng. Sơ Tự Uyên kiên định trả lời một câu. ngươi nhất định phải. Vì sao? Bởi vì những ngày phong thưởng đối với ta có trợ giúp rất lớn. Tiêu Vạn Bình thật lòng trả lời. Hai người đối mặt nửa ngày, chỉ cần đối với Tiêu Vạn Bình có trợ giúp, Sơ Tự Uyên sẽ làm tất cả. Ta nghe ngươi. Thời khắc này nàng lại lộ ra có chút đu thuận. Chỉ là ngươi cũng đáp ứng ta, không thể để cho Đông Cung đám người kia như vậy tiêu dao. Khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ từng bước một đem Lưu Phong cùng đám lâu kéo hướng vực sâu. Tiêu Vạn Bình cười cam đoan. Hai người lại tự thoại một lát, chợt nghe thị vệ đến báo. Nhị điện hạ, vương gia trở về nói có chuyện quan trọng gặp ngươi. Chương 796 Đại Viêm Gián Điệp Bí Mật 1. Chương 796 Đại Viêm Gián Điệp Bí Mật 1. Chuyện quan trọng gặp ta. Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, cùng Sơ Tự Uyên liếc nhau. Chẳng lẽ là Lưu Phong xảy ra vấn đề? Sơ Tự Uyên nhíu mày hỏi. Sẽ không, như thái tử có cái không hay xảy ra, lấy Lưu Khang tính tình, đã sớm xông vào. Cũng là, hẳn là gián điệp bí mật một chuyện, ngươi tốt xin đợi, cũng là đừng đi, ta đi qua nhìn một chút. Ân. Sơ Tự Uyên trọng trọng gật đầu. Đi vào Lưu Khang phòng ngủ, Tiêu Vạn Bình xe nhẹ đường quen. Hai người sánh vai kinh lịch rất nhiều sự kiện, mặc dù ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng Lưu Khang tựa hồ đối với Tiêu Vạn Bình nhiều một tia thân cận. Gặp hắn đến, hắn tiện tay dựng lên bên cạnh một cái ghế. Ngồi đi. Giữ miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Hoàng bá phụ, thái tử tỉnh. Tỉnh, bệ hạ tản hướng, cũng đi Đông Cung một chuyến, Long Nhan cực kỳ vui mừng, đã sai người chuẩn bị phong thưởng tiểu nha đầu. Cái kia phụ hoàng chuẩn bị làm sao phong thưởng? Tiêu Vạn Bình hỏi dò. Hắn không nói, ta cũng không biết, bất quá bản vương nhìn bệ hạ, mặc dù không có biểu lộ quá nhiều, nhưng hôm trước tỉnh lại nhìn nàng ánh mắt, đúng là thật thích nha đầu này. Cái gì? Tiêu Vạn Bình trong lòng lộn bột một tiếng, con mắt đột nhiên một tấm, phụ hoàng không phải là muốn đem nha đầu đặt vào hậu cung đi. Đúng, Lưu Khang một thanh đánh vào Tiêu Vạn Bình trên mặt. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ ngươi phụ hoàng, hắn đối với nữ sắc từ trước đến nay không có hứng thú, toàn bộ hậu cung, trừ hoàng hậu bên ngoài, có mấy cái phi tần. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là, nếu không Sơ Tự Uyên dê vào miệng cọp, như thế nào cùng Thiên Cơ Tử bàn giao? Chất nhi không phải đã mất đi bộ phận ký ức, rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Đi, bệ hạ nói với ta, qua hai ngày triều hội sẽ tính cả ngươi cùng một chỗ phong thưởng, việc này không cần nhiều lời. Lưu Khang cầm lấy chén trà uống một hớp. Cái kia hoàng bá phụ gọi ta đến đây là vì gián điệp bí mật một chuyện. Tiêu Vạn Bình hỏi dò. Ngheo đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình, Lưu Khang miệng động mấy lần. Ngươi xác thực biến thông minh. Nói đi, có manh mối gì? Tiêu Vạn Bình tại Lưu Khang trước mặt cũng không còn như vậy câu nệ. Thái tử tỉnh lại, nói cho ta biết đêm đó đi thượng y cục kỹ càng. Có gì dị thường? Tiêu Vạn Bình thân thể không khỏi hướng phía trước tìm đòi. Thấy thế, Lưu Khang hít vào một hơi. Ngươi tiểu tử này, tựa hồ đối với gián điệp bí mật cảm thấy rất hứng thú a. Việc quan hệ ta Đại Lương gia quốc, địch quốc gián điệp bí mật trà trộn vào trong cung, không thể coi thường, chất nhi tất nhiên là muốn để tâm. Ân, tính ngươi có chút ý chí. Lưu Khang khen ngợi gật đầu, sau đó tiếp tục nói, thái tử đi thượng y địa cục, đúng là muốn thừa dịp những nha hoàn kia ngủ, đến cái tập kích, đi tìm kiếm các nàng gián phòng. Hắn muốn thừa dịp đối phương thư giãn thời điểm, nhìn có thể hay không tìm ra gián điệp bí mật tương quan chứng cứ. Khẳng định là không tìm được. Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng. Hắn đối với Lưu Phong tự biên tự diễn đùa giỡn, một chút hứng thú đều không có. Mất hết cả hứng rót chén trà, Tiêu Vạn Bình thẳng uống đứng lên. Đối với là không tìm được, nhưng bản vương hôm nay thu đến thượng y cục bẩm báo, nói thiếu mất một người. Thiếu mất một người? Tiêu Vạn Bình lại lần nữa dẫn lên hứng thú. Ân, một cái tên là Thúy Nga nha hoàn, sáng nay tại thượng y cục đột nhiên biến mất. Thúy Nga? Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi hiếp. Còn có? Lưu Khang tiếp tục nói, tại nàng trong đệm tràn phát hiện ẩn giấu mấy cái lục mũi cổ trùng. Thượng y cục nha hoàn địa vị thấp, tất cả đều ở tại nhà dưới bên trong. 10 người một gian, giường gỗ song song, cơ hồ không có thuộc về mình không gian, chỉ có gối đầu đệm chăn thuộc về mình. Chương 796 Đại Viêm Gián Điệp Bí Mật 2, chương 796 Đại Viêm Gián Điệp Bí Mật 2, cái này Thúy Nga đem cổ trùng giấu ở trong đệm chăn. Nha hoàn dùng cái chăn đều là gà vịt các loại tơ liếu chế thành, bên ngoài phủ lấy màu trắng cái chăn. Cái chăn có lỗ hổng, thiện tay liền có thể đem cổ trùng bỏ vào. Đối với, nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nhíu mày trầm tư. Cái này Thúy Nga biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là bị Đông Cung người diệt khẩu? Sau đó đem lục mũi nhét vào hắn trong chăn đông, vu oan giá họa, đến cái chết không đối chứng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vạn Bình cũng chưa không rõ đến tột cùng có hay không gián điệp bí mật, hay là chỉ là Lưu Phong tùy ý kéo một đứa nha hoàn đi ra đệm lưng. Mặc dù cái này vu oan thủ pháp có chút thấp kém, nhưng có hay không cùng nhau cửa cung cấp manh mối, việc này nhìn qua liền dị thường chân thật. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình lựa chọn tạm thời tin tưởng vô tướng môn. Có thần ảnh tư người trà trộn vào trong cung, nhưng lại bị thái tử lợi dụng. Hoàng bá phụ, thái tử đêm đó đi điều tra thượng y địa cục, cụ thể làm sao cái tìm kiếm pháp? Không biết hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng Lưu Khang hay là thật lòng trả lời. Ta hỏi qua thượng y địa cục người, đêm đó thái tử vừa đến thượng y địa cục, liền hạ lệnh tất cả mọi người lập tức rút khỏi gian phòng, hắn dẫn người đi vào lục soát. Quả là thế. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Tất cả mọi người rút khỏi gian phòng, Lưu Phong người đi vào đem cổ trùng bỏ vào nha hoàn trong đệm chăn, không phải dễ như trở bàn tay. Đây là Tiêu Vạn Bình nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng bây giờ Lưu Khang cùng Lương Đế đều thiên tín Lưu Phong, Tiêu Vạn Bình không còn ngốc lấy hướng trên họng súng đụng. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì lúc đó thái tử không có tìm ra cổ trùng này, hắn trúng sâu độc sau mới phát hiện đệm chăn dị thường. Nếu như thái tử muốn đi tìm kiếm gián điệp bí mật chứng cứ, cái này đệm chăn không phải làm buông tha mới lạ. Lúc đó nên phát hiện có dấu cổ trùng. Ta hỏi qua thái tử, lúc đó hắn xác thực tìm tới đệm chăn, chỉ là cổ trùng này có lẽ là chui vào sợi bông bên trong, cũng không phát hiện cái gì. Mà lại Lưu Khang cường điệu một câu, lúc đó tìm kiếm Thúy Nga đệm chăn chính là thái tử tự mình ra tay. Cho nên, hoàng huynh thuận lợi chúng cổ. Tiêu Vạn Bình cười lạnh trả lời. Nghe Tiêu Vạn Bình khẩu khí, Lưu Khang lập tức nghiêm sắc mặt. Tiểu tử đuối, ngươi ít tại cái này âm dương quái khí, trước mắt xem ra, đây hết thảy, động cơ, vật chứng, gây án điều kiện đều có ngươi lại nói thái tử dụng khổ thịt kế đào thoát hiểm nghi, nhìn bản vương không đem ngươi sọ nào đập nát. Mặc dù bộ dáng hung ác, nhưng Tiêu Vạn Bình có thể cảm nhận được, Lưu Khang đối với mình, tựa hồ còn nhiều thêm như vậy một tia quan tâm. Hắn lời nói này, nếu như tại Lương Đế trước mặt nói, coi như không dứt bị gõ sọ não đơn giản như vậy. Lưu Khang chỉ là đang nhắc nhở chính mình. Hoàng bá phụ, ta đã biết. Hai lòng gật gật đầu, Lưu Khang lập tức lại nói hiện nay chỉ cần tìm được Thúy Nga, liền có thể kết án. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, như cái này Thúy Nga thật sự là thần ảnh ti gián điệp bí mật, hắn ngược lại hy vọng đối phương có thể thuận lợi chạy đi. Hoàng cung thủ vệ sơ nghiêm, 10 bước một cương vị, lại ra vào đều nghiêm ngặt kiểm tra, có lẽ cái này Thúy Nga còn tại trong cung. Tiêu Vạn Bình thuận miệng nói một câu. Phanh Lưu Khang một truy bản, lớn tiếng nói, rất đúng bản vương cũng cho rằng như vậy, ta đã mệnh hoàng long vệ ở trong cung bốn chỗ lùng bát, đào sâu ba thước, cũng phải đem cái này đáng chết gián điệp bí mật tìm ra. Thần ảnh ti. Hừ. Lưu Khang ngay sau đó cười lạnh một câu, nếu dám trà trộn vào trong cung, vậy bản vương liền để ngươi có đến mà không có về. Nhếch miệng, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, có cái ý nghĩ. Hoàng bá phụ, chất nhi trở lại vị ninh mấy ngày, còn chưa đặt chân trong nhà một chuyến, nếu phụ hoàng đã tỉnh, vụ án này cũng coi như phá, chất nhi cũng nên trở về. Chương 797 lấy tay cứu người, 1, chương 797 lấy tay cứu người, 1, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Lưu Khang khẽ giật mình. Hắn cười hắc hắc, có phải hay không muốn Liêu Thanh Nghi? Tiêu Vạn Bình sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Liêu Tô phu nhân, tên là Liễu Thanh Nghi, chính là Thanh Tùng Thành thái thú nữ nhi, mà Thanh Tùng Thành thái thú đã bị chính mình giết chết. Nghe nói cái này Liễu Thanh Nghi, phong tình vạn chủng, nhất biết cho người, lại càng không biết từ chỗ nào học được một bộ phi phàm phòng trung chi thuật. Nguyên bản Liêu Tô, ngày bình thường hiếm khi đạp vào thanh lâu một bước, chính là cái này Liễu Thanh Nghi công lao. Ngượng ngùng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình không có chính diện đáp lại. Hoàng bá phụ, thân là trưởng thành hoàng tử, cũng không thể một mực đợi ở trong cung. Cũng là, Lưu Khang vung tay lên, vậy ngươi thu thập một chút, hồi phủ đi thôi, chờ ngươi phụ hoàng ý chỉ. Chất nhi cáo lui. Chờ chút. Lưu Khang gọi hắn lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Có thể cần bản vương phái người hộ tống ngươi hồi phủ. Không cần, hoàng cung đều là hoàng long vệ, xuất cung cũng có bạch long vệ, tặc nhân nào dám làm ẩu, hoàng bá phụ yên tâm. Tiêu Vạn Bình cự tuyệt hảo ý của hắn. Nếu như thế, chính ngươi cẩn thận. Lưu Khang cuối cùng dặn dò. Hành lễ, Tiêu Vạn Bình rời đi Lưu Khang phòng ngủ. Tiến trong phòng mình, hắn nhanh chóng thu thập bọc hành lý sau, đi vào Sơ Tự Uyên gian phòng. Nha đầu, thu thập một chút, chúng ta muốn xuất cung. Coi là thật. Sơ Tự Uyên nhãn tỉnh sáng lên. Tại trong sơn giá đợi đã quen, tòa hoàng cung này đối với nàng mà nói, giống lồng giam bình thường. Đương nhiên, mấy ngày không thấy Sơ Tự Hành, nàng cũng có chút lo lắng. Đương nhiên. Trong miệng nói như vậy, Tiêu Vạn Bình hai mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Không đến mấy hơi, Sơ Tự Uyên cũng đã thu thập xong bọc hành lý, vác tại trên vai. Vai trái bọc hành lý, vai phải hồng thuốc. Đi thôi. Tiêu Vạn Bình lại cau mày. Nha đầu, ngươi cảm thấy trong cung này, những địa phương nào có thể giấu người mà không bị hoàng long vệ phát hiện? Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điện hạ, ngươi đang hỏi ta? Đúng vậy a, ta chưa bao giờ đặt chân nơi này, như thế nào biết? Sơ Tự Uyên liếc mắt. Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể thay cái thuyết pháp, nếu như là ngươi, không muốn bị người khác phát hiện, sẽ trốn ở dạng gì địa phương? Trầm ngâm mấy hơi, Sơ Tự Uyên con mắt nhắm lại, có chút sầu não. Trước kia ta không chịu học y thuật bản lĩnh, mỗi cùng sư tôn một bội, liền sẽ trốn ở hắn dưới giường, sư tôn cùng tự hành, liền sẽ đầy khắp núi đồi tìm ta. Nói đến đây, Sơ Tự Uyên hai mắt đỏ bừng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhưng Tiêu Vạn Bình lúc này cũng không lo được an ủi nàng. Đúng a, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Cái kia trong hoàng cung, chỗ nào đối với nàng mà nói là nguy hiểm nhất đâu? Tiêu Vạn Bình cau mày, thuận thế ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Điện hạ, không phải nói muốn đi sao? Tại sao lại ngồi xuống? Xuyệt, chớ quấy rầy. Tiêu Vạn Bình sắc mặt trịnh trọng, gặp hắn một mặt đứng đắn, Sơ Tự Uyên biết Tiêu Vạn Bình tất nhiên có chuyện trong lòng, cũng không dám mở miệng quấy rầy, nhẹ nhàng ngồi về trên ghế, đem bọc hành lý cùng hòm thuốc buông xuống. Chiều Dương Điện, nàng không có khả năng đần như vậy, mặc dù Lương Đế không tại, nhưng vẫn như cũ có hoàng long vệ, nàng lăn lộn không tiến vào. Càn Khôn Điện, bách quan triều hội chỗ, thủ vệ trung điệp cũng không có khả năng đến đó. Hoàng Long vệ công giải, nơi đó không có tỷ nữ, nàng vừa xuất hiện, nhất định đáng chú ý, cũng không có khả năng tại cái kia. Tiêu Vạn Bình nói một mình, lập tức loại bỏ ba cái địa phương. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sơ Tự Uyên rốt cục kìm nén không được hỏi. Chương 797 lấy tay cứu người, 2, chương 797 lấy tay cứu người, 2, bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Vô tướng môn có tình báo, nói trong cung lẫn vào thần ảnh ti gián điệp bí mật, ta hoài nghi thật có người này, nhưng lại bị thái tử lợi dụng, hiện nay cũng không biết là bị thái tử diệt khẩu hay là trốn đi. Ta muốn cứu nàng. Thần ảnh ti gián điệp bí mật có liên quan gì tới ngươi? Sơ Tự Uyên cũng không biết thần ảnh ti là cái gì cơ cấu. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể giải thích, thần ảnh ti là ta Đại Viêm gián điệp bí mật cơ cấu, tư ý Tào Thiên Hành, cũng coi như tại ta có bạn cũ, về tình về lý, có thể rút thì rút. Đại Viêm người, khó trách người muốn giúp nàng. Coi như nàng không phải Đại Viêm người, lúc này cùng Bắc Lương Hoàng Đình đối nghịch, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, ngươi có thể minh bạch. Ngươi muốn tranh lấy để thần ảnh ti người giúp ngươi. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, chúng ta mới tới Bị Ninh, thế lực yếu kém, muốn hoàn thành đại kế, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ có khả năng tranh thủ thế lực. Gật gật đầu, Sơ Tự Uyên tựa hồ minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Phanh Tiêu Vạn Bình đột nhiên một truy bàn, đứng lên. Còn có một chỗ, suýt nữa quên mất. Địa phương nào? Thượng Y Địa Cục. Thượng Y Địa Cục. Người này không phải mới từ Thượng Y Địa Cục trốn tới sao? Tiêu Vạn Bình vẻ mặt nghiêm túc, không kịp giải thích, đi, đi Thượng Y Địa Cục một chuyến. Lôi kéo Sơ Tự Uyên tay, Tiêu Vạn Bình xuất cung nguyện. Lúc này, Lưu Khang thân vệ đã trở lại huyện bên trong, bốn chỗ trấn giữ. Gặp Tiêu Vạn Bình đến, người cầm đầu kia gọi hắn lại. Điện hạ, ngài đây là muốn về phủ? Gặp Tiêu Vạn Bình cũng không mang theo bọc hành lý các loại vật phẩm tùy thân, thị vệ kia không khỏi ngăn lại đặt câu hỏi. Không, ta đi Thượng Y Địa Cục một chuyến. Thượng Y Địa Cục. Ân, đi xem một chút có cái gì gián điệp bí mật manh mối. Nói xong, Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tự Uyên trực tiếp xuất cung nguyện. Trên đường, Sơ Tự Uyên hỏi, ngươi nói cho thị vệ, không sợ bọn họ nói cho Hoài Vương? Muốn, liền để cho Hoài Vương biết. Trong miệng nói, Tiêu Vạn Bình không khỏi bước nhanh hơn. Trên đường, gặp đội vàng nhanh như tên bắn mà vụt qua Hoàng Long vệ. Bọn hắn nhìn Tiêu Vạn Bình một chút, hành lễ, liền lại rời đi. Những này Hoàng Long vệ tự nhiên biết, Tiêu Vạn Bình cùng Lưu Khang phụ mệnh điều tra gián điệp bí mật một án, ở trong cung tới lui tự nhiên. Chỉ cần Lương đế không có hạ lệnh kết án hoặc là khác ngoạm an dụ, đạo mệnh lệnh này liền một mực có hiệu lực. Từng đội Hoàng Long vệ, thứ Tiêu Vạn Bình trước mặt chạy qua. Thẳng đến Tiêu Vạn Bình nhìn thấy một người tướng lãnh, nhìn hắn cách ăn mặc, hẳn là Hoàng Long vệ giáo úy. Hấp dẫn hắn, là cái kia giáo úy cầm trong tay chân dung. Dừng lại, Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại. Cái kia giáo úy quay đầu, thấy là Tiêu Vạn Bình, mà không biểu tình đi đến bên cạnh hắn, thi cái lễ. Gặp qua nhị điện hạ. Trong tay ngươi chân dung này là? Thượng Y Địa Cục nha hoàn, Thúy Nga, phục bệ hạ chi mệnh lùng bắt, sinh tử bất luận. Sinh tử bất luận. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, bình thường gián điệp bí mật, có thể bắt sống liền tận lực bắt sống như vậy mới có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, nhất cử diệt đi đồng bọn. Bất luận sinh tử cũng phải tìm đến Thúy Nga, Tiêu Vạn Bình có thể cảm nhận được Lương đế lửa giận trong lòng. Ta xem một chút. Vốn là hiệp trợ phụ trách cán này, cái kia giáo úy cũng không nghi ngờ gì, thẳng đem chân dung đưa cho Tiêu Vạn Bình. Trên bức họa người, mặt tròn đôi mắt nhỏ, mũi hơi cao, đặc thù ngược lại là rất rõ ràng. Nhớ kỹ Thúy Nga tướng mạo sau, Tiêu Vạn Bình đem chân dung đưa trả lại cho cái kia giáo úy. Còn không có tìm tới người, hắn biết rõ còn cố hỏi. Bẩm điện hạ nói, chúng ta nửa canh giờ trước vừa nhận được mệnh lệnh, cho đến trước mắt mấy cái trọng yếu địa phương vừa mới bố phòng, lúc này mới bắt đầu lùng bắt. Chương 798 tìm người, 1, chương 798 tìm người, 1, Bắc Lương Hoàng cung không nhỏ, chiếm diện tích không xuống 1000 mẫu. Hoàng Long vệ chỉ có 5000 người, muốn đồng thời bố phòng cùng lùng bắt, nhân thủ căn bản không đủ. Đang lúc Tiêu Vạn Bình may mắn thời điểm, cái kia giáo úy lại nói một câu. Bất quá điện hạ yên tâm, bệ hạ đã để người đi triệu 10000 Bạch Long vệ tiến cung, hỗ trợ lùng bắt cái này gián điệp bí mật, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Trong lòng giật mình, nhưng Tiêu Vạn Bình lại là lộ ra một bộ tán thưởng biểu lộ. "Ân, rất tốt, các ngươi đi thôi, bản điện hạ đi Thượng Y Cục nhìn xem có manh mối gì." "Là, điện hạ." Cái kia giáo úy vung tay lên, mang người rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tiêu Vạn Bình dáng tươi cười dần dần thu liễm. Sau đó bước nhanh chân, hướng Thượng Y Cục phương hướng đi đến. "Điện hạ, chúng ta phải nắm chặt thời gian, vạn nhất Bạch Long vệ tiến cung, muốn cứu nàng tranh luận." "Ta biết." Tiêu Vạn Bình một mặt nghiêm túc, không cần phải nhiều lời nữa. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới Thượng Y Cục. Cái này Thượng Y Cục quản sự, xương phụ ngự, phụ tá xương thẳng dài. Hạ thiết 10 cái chủ lão. Mỗi cái chủ lão trông coi 10 người đến hơn 10 người không đợi. Xa xa gặp Tiêu Vạn Bình đến, phụ ngự đã mang theo thẳng dài, tới cửa nên đón. Không biết điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin mời điện hạ thứ tội. Phụ ngự là một cái niên kỷ tại 35 trên dưới phụ nữ trung niên, thẳng nhiều năm lần trước chút, tại trường 40 tuổi. Thượng Y Cục ra một cái gián điệp bí mật, các nàng nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào áp đao rơi vào trên đầu mình. Tăng thêm Tiêu Vạn Bình lại phụ trách cán này, hai nàng tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Mang ta đi Thúy Nga gian phòng nhìn xem. Thời gian cấp bách, Tiêu Vạn Bình không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Là, điện hạ xin mời. Phụ nữ ở phía trước dẫn đường, thẳng sinh trưởng ở một bên tiếp khách. Đi ngang qua trùng điệp phòng rơi, Tiêu Vạn Bình dư quang từng cái đảo qua. Cái kia Thúy Nga mới từ Thượng Y Cục chạy đi, không ai sẽ cho rằng nàng sẽ lại lần nữa trốn về nơi này. Bởi vậy, bốn bể cơ hồ không có cái gì thủ vệ. Trong phòng, âm u ẩm ướt, chỉ có một cánh cửa sổ, cũng bởi vì phía sau kiến trúc ngăn trở, cũng không thông gió. Cả phòng tràn đầy mục nát khí tức. Tiến gian phòng, Sơ Tự Uyên không khỏi hơi nhướng mày. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Vạn Bình gặp trong phòng 10 cái giường gỗ chỉnh tề bày biện. Giường nào là Thúy Nga? Bẩm điện hạ nói, là tấm kia. Phụ nữ chỉ vào từ trái hướng phải số tấm thứ 3 giường nói ra. Xảy ra chuyện sau, gian phòng tiết nhưng còn có người đến qua. Tiêu Vạn Bình chậm rãi hỏi. Không có, vương gia nghiêm lệnh tất cả mọi người không được đặt chân trong phòng một bước, ngủ ở nơi này cùng nữ cũng đều rời đến phòng khác đi. Ân. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Là. Phụ nữ chiều thẳng trường sử cái ánh mắt, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Chợt, Tiêu Vạn Bình lập tức hướng Sơ Tự Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cẩn thận. Hai người trong phòng triển khai tìm kiếm. Tiêu Vạn Bình đầu tiên là nhìn thoáng qua tất cả giường gầm giường, cũng không có phát hiện cái gì. Sơ Tự Uyên thì kiểm tra tủ quần áo, thuận đường nhìn thoáng qua xà nhà, cũng không phát hiện. Điện hạ, không có. Tiêu Vạn Bình con mắt híp lại, như cái này Thúy Nga có đảm lượng, lẽ ra về tới đây mới đối, mà thượng y địa cục cũng chỉ có gian phòng này có thể làm cho nàng ẩn thân. Không cần tìm, Thúy Nga nhất định là bị thái tử diệt khẩu. Chương 798 tìm người 2, chương 798 tìm người 2, mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng muốn trong hoàng cung giết một người, còn hủy thi di tích, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, làm không tốt sẽ chọc cho đến một thân tao, ta muốn lấy đêm đó vô thần tâm tư, sẽ không để cho Lưu Phong làm loại này dẫn lửa thiêu thân sự tình. Vậy liệu rằng thi thể đã bị vụ trộn bận ra hoàng cung? Tiêu Vạn Bình lắc đầu, hẳn là sẽ không. Vì sao? Người suy nghĩ một chút, Thúy Nga là tại thái tử chúng cổ trong lúc đó biến mất trong khoảng thời gian này, đông cung người một tấc cũng không rời, không ai xuất cung, bọn hắn như thế nào đem thi thể vận xuất cung đi? Có lý. Sơ Tự Uyên gật đầu. Cuối cùng nhìn chung quanh một chút gian phòng, Tiêu Vạn Bình cuối cùng là đi ra ngoài. Phụ nữ tiến lên đón. Điện hạ. Nàng cung thẳng sinh trưởng ở ngoài cửa chờ lấy, không dám rời đi. Đi đem Thúy Nga chủ đáo gọi. Là. Thẳng dài rời đi. Giây lát, một cái niên kỷ 30 trên dưới phụ nữ, thân mang nữ quan quan phục, đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt quỳ xuống. Hạ quan Dương Tú, khấu kiến điện hạ. Thượng y thì cục phụ nữ, thất phẩm, thẳng dài tám phẩm, chủ đáo cũng coi như cửu phẩm tiểu quan. Nàng xưng hạ quan, cũng không gì không thể. Đứng lên đáp lời. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ điện hạ. Dương Tú có chút sợ hãi, nàng từ đầu đến cuối còn cong thân thể. Dù sao cũng là Thúy Nga người lãnh đạo trực tiếp, việc này có thể hay không bị liên lụy, trong nội tâm nàng cũng không nắm chắc. Nói một chút, cái này Thúy Nga là như thế nào đến thượng y hệ cục? Tiêu Vạn Bình tin tưởng việc này, Lưu Khang sớm đã điều tra, nhưng lại không có nói với hắn. Bẩm điện hạ nói, Thúy Nga vốn là huệ phi nương nương người, bởi vì hầu hạ nương nương tắm rửa lúc nhiệt độ nước quá cao, lúc này mới bị đẩy đến thượng y hệ cục. Nhiệt độ nước quá cao. Nghe được lý do này, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng thêm chắc chắn, cái này Thúy Nga quả nhiên là thần ảnh ti gián điệp bí mật. Cung nữ hầu hạ chủ tử tắm rửa, điều nhiệt độ nước là thiết yếu bài tập, hiếm khi sẽ mắc sai lầm. Thúy Nga tất nhiên là cố ý hành động, tốt đi vào thượng y địa cục, nơi đây nhiều người phức tạp, thuận tiện làm việc. Đúng vậy, điện hạ. Thân phận của nàng đâu? Thượng cung cục có thể từng cáo chi các ngươi. Thượng cung cục chuyên trách phụ trách hoàng cung cung nữ quản lý, bao quát không giới hạn trong tuyển bạn, văn điệp quản lý, xuất nhập cung an bài các loại. Dương Tú không dám có chút dầu diếm, thật lòng nói ra, hạ quan nhìn qua Thúy Nga văn điệp, chính là vị ninh trong thành, tam thanh phường người, cũng không vấn đề. Nàng tiến cung bao lâu? Không đến 2 tháng. Biết đi xuống đi. Phất phất tay, Tiêu Vạn Bình để Dương Tú lui ra. Chợt nhíu mày trầm tư. Nếu Thúy Nga không có trốn ở thượng y địa cục, nào sẽ ở đâu? Hoàng cung to lớn như thế, Thúy Nga vừa tới không đến 2 tháng, hành động nhận hạn chế, không có khả năng mò được rõ ràng mỗi chỗ địa phương. Nếu như nàng ẩn thân, trừ thượng y địa cục bên ngoài, có thể hay không giấu ở vệ phi chỗ vườn ngự viện. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Vạn Bình ngẫu nhiên liếc thấy cung nữ ngay tại thu thập phơi nắng hoàn tất quần áo. Những quần áo kia là ai? Dương Tú ngẩng đầu nhìn một chút. Bẩm điện hạ nói, có thái tử cũng có bát điện hạ, cửu điện hạ, còn có huệ phi cùng thuộc phi. Khi nào muốn đưa đi qua? Đợi lửa đấu ủi nóng trình tề, cung nữ liền sẽ đưa qua. Cung nữ đều là đơn độc đưa qua sao? Cái này ngược lại không nhất định, như quần áo nhiều, sẽ kém phái 2-3 cái cung nữ cùng một chỗ đưa, như quần áo thiếu, thì một người đưa cũng có thể. Tiêu Vạn Bình em thầm gật đầu. Cái kia huệ phi quần áo, có mấy món? Bẩm điện hạ nói, lần này chỉ có một kiện. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Đi, các ngươi đi làm việc đi, nếu có cái gì manh mối, trước tiên đi bẩm báo Hoài Vương. Hán giả vờ giả vịt nói một câu, mang theo Sơ Tự Uyên liền rời đi thượng y hề cục. Điện hạ, có cái gì phát hiện? Đi, đi huệ phi cung nguyện, cái này Thúy Nga vô cùng có khả năng muốn cưỡng ép huệ phi chạy ra hoàng cung. Chương 799 nút ở chỗ nào? 1, chương 799 nút ở chỗ nào? 1, làm sao ngươi biết? Sơ Tự Uyên nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, hoàng cung này chỉ có 2 nơi địa phương, là Thúy Nga quen thuộc, nàng muốn tránh, trừ thượng y hề cục, chính là huệ phi chỗ ở. Nhanh chân đi theo Tiêu và Bình, Sơ Tự Uyên lông mày nhíu chặt. Điện hạ, ta làm sao nghe được có chút gượng ép? Không được ép. Tiêu Vạn Bình đột nhiên dừng bước, quay đầu cười một tiếng. Dương Mục Khanh cho ta trong chân dung, liền có huệ phi người này, hắn còn nói cho ta biết huệ phi đại khái. Cái gì đại khái? Người này tuổi trẻ mỹ mạo, bị nạp làm phi sau, lại hiếm khi đạt được lương đế sủng hạnh, trong lòng khó tránh khỏi có oán khí, bởi vậy càng ngày càng tranh chua ương ngạnh, lương đế tựa hồ đối với nàng cũng hổ thẹn, đối với nàng có chút bỏ mặc. Cái này lại như thế nào? Điểm trọng yếu nhất, huệ phi là lễ bộ thị lang trí nữ, nhà mẹ đẻ ngay tại đế đô, lương đế bỏ mặc phía dưới, huệ phi thường xuyên sẽ chạy ra cùng về nhà ngoại đi. Thì ra là thế. Sơ Tự Uyên cuối cùng minh bạch Tiêu Vạn Bình lời nói. Thúy Nga chính là nhìn chúng điểm ấy, muốn cưỡng ép huệ phi, mang nàng thoát đi trong cung. Vô cùng có khả năng. Chợt, Sơ Tự Uyên mày liếu lại lần nữa nhăn lại. Có thể tần phi chỗ ở, cũng có Hoàng Long vệ trấn giữ, Thúy Nga như thế nào trà trộn vào đi? Ngươi đừng quên, thượng y đi cục một hồi muốn đi cho huệ phi đưa áo. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên hai mắt đột nhiên một tấm. Thúy Nga nhất định là trốn ở ven đường chỗ hẻo lánh, các loại cung nữ đi ngang qua, cùng trao đổi thân phận, tiến vào huệ phi chỗ ở. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu. Nếu là gián điệp bí mật, chắc là có chút thân thủ, làm đến điểm ấy,
không khó.
Điện hạ, cái kia đi nhanh lên. Lần này ngược lại là Sơ Tự Uyên lôi kéo Tiêu Vạn Bình cánh tay, hướng Huệ Phi cung nguyện chạy đi. Ven đường, Tiêu Vạn Bình phát hiện Thượng Y đi cục đến Huệ Phi cung nguyện, thế mà trải qua Ngự Hoa Viên. Cái này Thúy Nga sẽ không trốn ở chỗ này đi. Hoàn toàn chính xác, Ngự Hoa Viên hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các, đúng là ẩn thân tốt nhất chỗ. Nhưng sau một khắc, Tiêu Vạn Bình gặp một đội Hoàng Long vệ mới từ trong Ngự Hoa Viên nối đuôi nhau mà ra, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được điểm ấy, tại trong Ngự Hoa Viên tìm tòi một lần. Điện hạ, Hoàng Long vệ trải qua Tiêu Vạn Bình bên người lúc, thi lễ một cái. Có thể có phát hiện. Bẩm điện hạ nói, không có gặp người. Ân, tiếp tục tìm kiếm. Là. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngự Hoa Viên cửa tròn, cuối cùng cất bước đi vào. Điện hạ, ngươi đi Ngự Hoa Viên làm gì? Điện hạ Sơ Tự Uyên đuổi theo, vừa nói. Tiêu Vạn Bình không nói, chỉ là bước nhanh. Ngự Hoa Viên rất lớn, lương đế hoặc là phi tử như tương lai đến, nơi đây là hiếm có thị vệ trấn giữ. Tiến cửa tròn, xông vào mũi hương hoa, trước mắt cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Điện hạ, nơi này chưa có vết chân, chúng ta hay là chớ đi vào. Mặc dù muốn tìm đến Thúy Nga, nhưng đối phương lại không biết Tiêu Vạn Bình dụng ý vạn nhất nàng bạo khởi, hai người đều không có võ công, cũng là nguy hiểm. Mặc dù có lo lắng này, nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là không có chần chờ, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đá, Tiêu Vạn Bình đi vào một chỗ đỉnh nghỉ mát. Nơi đây địa thế tương đối cao, đứng ở chỗ này, phồn hoa cây xanh, có thể thu hết tầm mắt. Dưới núi giả, còn có một vịnh hồ nước, dòng nước róc rách. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Đi, mang theo Sơ Tự Uyên, đi vào hồ nước chỗ. Tiêu Vạn Bình túi người nhìn lại, gặp hồ nước 4-5 trượng phương viên, phía trên lá sen trải rộng, dưới đáy tôm cá thành đàn. Tiêu Vạn Bình dứt khoát ngồi xổm xuống, cặp mắt của hắn không rời hồ nước. Thấy thế, Sơ Tự Uyên nhất thời minh bạch. Chương 799 nút ở chỗ nào? 2, chương 799 nút ở chỗ nào? 2, điện hạ, ngươi cảm thấy cái kia Thúy Nga trốn ở đây trong hồ nước. Giữ miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình chỉ vào dấu chân xung quanh. Ngươi nhìn những dấu chân này, vừa rồi Hoàng Long vệ tất nhiên cũng tìm tới hồ nước. Còn có, hồ nước này trông thấy cả đáy, làm sao có thể giấu người? Vậy ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì? Bản điện hạ liền không thể thưởng thức một chút những này nụ hoa chấm nở hoa sen. Ngửa đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình đột nhiên đứng người lên, đi vào lá sen bên cạnh. Hắn vươn tay, đem một gốc hà nổ tận gốc. Hoa sen dễ cây, quanh năm đâm vào trong nước, nhưng diệp tử cùng hoa lại có thể phiêu phủ ở mặt nước. Nó dễ cây chiều dài, quyết định bởi tại mặt nước chiều sâu. Dáng dấp chừng 7 thước, ngắn cũng có khoảng 3 thước. Tiêu Vạn Bình lấy xuống gốc này hoa sen, dễ cây chiều dài thuộc về ở giữa trình độ, nhìn ra khoảng 6 thước. Ngươi hái nó làm gì? Sơ Tự Uyên lại lần nữa hỏi. Tiêu Vạn Bình không nói, nhìn về phía gốc kia hà gốc dễ. Gặp rễ cây dưới đáy một thước chỗ, tràn đầy nước bùn. Chợt, khoe miệng của hắn lộ ra một tia giật mình dáng tươi cười. Ta hiểu được. Sơ Tự Uyên thấy thế, cơ hồ kêu lên sợ hãi. Xuýt nha đầu, đi. Không nói hai lời, Tiêu Vạn Bình lôi kéo Sơ Tự Uyên rời đi Ngự Hoa Viên. Vừa đi, Sơ Tự Uyên trong miệng vừa nói, hồ nước này nhìn như thủy thanh, nhưng dưới đáy nước bùn lại là trầm tích đã lâu, độ dày đã đủ nha đầu, ngươi rất thông minh, nhưng không phải nhất định phải chuyện gì nói hết ra. Tiêu Vạn Bình đánh gãy nàng lời nói, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sơ Tự Uyên hai mắt dặn dò. Đặc biệt là hiện tại lúc này, hiểu chưa? Dù sao chỉ có 19 tuổi, Sơ Tự Uyên không giống Tiêu Vạn Bình như vậy bảo trì bình thản. Minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sau, Sơ Tự Uyên nhu thuận nhẹ gật đầu. Một đường không nói chuyện, đi tới Huệ Phi chỗ ở gặp qua nhị điện hạ. Vừa ngự viện bên ngoài, có mười mấy hoàng long vệ trông coi, gặp Tiêu Vạn Bình đến, cùng một chỗ hành lễ. Huệ Phi nương nương nhưng tại. Bẩm điện hạ nói, nương nương chưa từng đi ra ngoài. Ân. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình hai tay đặt ở phía sau, liền muốn đi vào. Hoàng long vệ đi ngăn cản hắn. Điện hạ dừng bước. Ân. Tiêu Vạn Bình lập tức lộ ra một bộ không thích chi sắc. Ta không thể vào. Hậu cung chi địa, nếu không có chỉ, trưởng thành hoàng tử không được tiến, xin mời điện hạ thứ tội. Liếc mắt, Tiêu Vạn Bình lập tức từ bên hông móc ra tấm lệnh bài kia, đặt ở cái kia hoàng long vệ trước mặt lung lay. Mở to mắt, xem thật kỹ một chút, bản điện hạ phụng chỉ truy tra gián điệp bí mật, có thể tự do xuất nhập hoàng cung các nơi, chẳng lẽ các ngươi không biết? Những cái kia hoàng long vệ liếc nhau, lập tức quỳ rạp xuống đất. Điện hạ, cái này gián điệp bí mật một án, không phải kết sao? Thả ngươi mẹ cầu thí, gián điệp bí mật còn tại trốn, làm sao lại chấm dứt? Tiêu Vạn Bình đổ ập xuống giận dữ mắng mỏ, lại nói, coi như không phải truy tra gián điệp bí mật, bản điện hạ mới từ Tây Cảnh trở về, đến đây cho Huệ Phi thỉnh an, không được sao? Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, cái kia hoàng long vệ nơm nớp lo sợ, liên tục xưng là. Điện hạ dạy rất đúng, là ti trước sơ sót, điện hạ xin mời. Cái kia hoàng long vệ thủ lĩnh không dám tiếp tục ngăn cản, cung kính tránh ra một lối, để Tiêu Vạn Bình tiến vào vườn ngự viện. Đi chưa được mấy bước, Tiêu Vạn Bình liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến vài câu quát mắng. Bản phi vội vã xuất cung, thượng y đi cục đám ngu xuẩn kia, làm sao đến bây giờ còn không có đưa quần áo đến? Ngay sau đó, chính là bịch một tiếng, chén trà quẳng xuống đất thanh âm. Nương nương, nếu không chúng ta trước mặc cái khác. Tương ngạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, không được, món kia quần áo là bệ hạ vừa ban cho bản phi, ta nhất định phải mặc nó về nhà ngoại. Chương 800 lấy tay đánh nhiệm hộ, 1, chương 800 lấy tay đánh nhiệm hộ, 1, nghe được Huệ phi lời nói, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rát. Khá lắm, nên ngươi bị bắt cóc. Huệ phi thanh âm lại lần nữa vang lên, nhanh, đi thúc thúc dục, như lại không đưa tới. Nhìn bản phi như thế nào giáo huấn bọn này tiện tỷ. Là, nương nương. Cung nữ ra phòng ngủ, đột nhiên gặp được đứng tại cửa ra vào Tiêu Vạn Bình, thần sắc đầu tiên là sửng sở, sau đó hiện lên một chút hoảng hốt. Gặp qua nhị điện hạ. Cung nữ kia cố ý đem thanh âm nhấc rất cao, để trong phòng ngủ Huệ Phi nghe được. Quả nhiên, nghe được động tĩnh, Huệ Phi thế mà chủ động đi ra phòng ngủ. Phóng nhãn nhìn lại, gặp nàng dáng đi nhẹ nhàng, như liễu theo gió, vòng eo huyền chuyển một nắm, da như mỡ đông. Đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt lưu chuyển, có thể đem người hồn phách câu đi. Nhưng chính là như có như không, mang theo một chút oán khí. Tiêu Vạn Bình cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhìn thấy Huệ Phi như vậy phong tình bạt trùng, tranh thủ thời gian túi đầu. Trường thanh dạng này, lương đế hay là hiếm khi sủng hạnh. Không phải phương diện kia vấn đề đi. Quả nhiên là phung phí của trời. Tiêu Vạn Bình trong lòng liền nói tiếc hay, tiếc hay. Gặp hai người đứng tại lối thoát, Huệ Phi lộ ra một bộ cực kỳ kỳ quái biểu lộ. Đã có kinh ngạc, lại có kiêng kỵ. Là ngươi? Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vì sao Huệ Phi là bộ dáng này? Chẳng lẽ Lưu Tô cùng nàng có cái gì liên quan phải không? Thầm nghĩ lấy, Tiêu Vạn Bình hay là thi lễ một cái. Nhi thần gặp qua mẹ Huệ Phi. Bắc Lương cung đình chế độ, hoàng tử tại phi tử trước mặt, tận xưng nhi thần. Hoàng tử nếu là phi tử xuất gia, có thể gọi thẳng mẫu phi. Nếu không phải, thì tại ở giữa thêm phi tử phong hào. Mang theo một mặt cảnh giới, Huệ Phi trên dưới quan sát một chút Tiêu Vạn Bình. Lưu Tô, ngươi đến làm gì? Nhi thần từ Tây Cảnh trở về, nhớ tới còn chưa đến đây Thịnh An, hôm nay dự định rời cùng, thuận đường tới thăm viếng mẹ Huệ Phi. Nhi điện hạ ngược lại là có lòng. Huệ Phi không mặn không nhạt trả lời một câu. Không biết mẹ Huệ Phi gần nhất an khang. Rất tốt, không nhọc nhị điện hạ quan tâm. Huệ Phi quay đầu, vuốt vuốt tóc mai, không nhìn tới Tiêu Vạn Bình. Nàng tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng lại không tốt mở miệng đổi người. Ngay sau đó, Huệ Phi ánh mắt rơi vào Tiêu Vạn Bình bên cạnh Sơ Tự Uyên trên thân. Gặp nàng có được thanh thuần động lòng người, không khỏi lòng sinh ghen tị. Đây cũng là cái kia chữa cho tốt bệ hạ cùng Thái tử Sơn Dã nha đầu. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên lông mày nhíu lại, ngang nhiên ngẩng đầu, đón lấy Huệ Phi ánh mắt. Là ta. Sơ Tự Uyên ngữ khí rõ ràng mang theo tức giận. Thấy thế, Huệ Phi lập tức biến sắc, hàn ý bỗng nhiên lộ ra. Dã nha đầu chính là dã nha đầu, không có giáo dưỡng. Khẽ cắn môi, Sơ Tự Uyên lập tức lớn tiếng đánh trả, ai không có giáo dục. Mày liêu dựng lên, Huệ Phi tức giận càng tăng lên, nào có người dám dạng này về đối nàng. Xú nha đầu, đừng tưởng rằng chỉ cho ngươi tốt bệ hạ cùng thái tử, liền có thể tại ta chỗ này lớn tiếng ồn ào. Sơ Tự Uyên không chút hoang mang, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thân là quý phi, hay là lễ bộ thị lang chi nữ, lẽ ra thận trọng từ lời nói đến việc làm gương mẫu hậu cùng. Huệ Phi nương nương há miệng một cái dã nha đầu, ngậm miệng một cái xú nha đầu, không biết là ai không có giáo dục. Làm càn. Huệ Phi lửa giận dâng lên, sắc mặt lập tức đỏ lên. Người tới, mau tới người, đem xú nha đầu này mang xuống, vào miệng, xé nát miệng của nàng. Xuất thân danh môn, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, hiện tại lại là tần phi, cái này Huệ Phi bao lâu nhận qua bực này khí. Nàng thậm chí đã bị tức đến toàn thân phát run. Là. Mấy cái cung nữ liền muốn tiến lên, đi khống chế Sơ Tự Uyên. Ta xem ai dám. Tiêu Vạn Bình dáng tươi cười thu liễm, kiếm mi dựng lên, đem Sơ Tự Uyên ngăn ở sau lưng. Chương 800 lấy tay đánh nhiệm hộ, 2, chương 800 lấy tay đánh nhiệm hộ, 2, sau đó giơ chân lên, đối với cái kia mấy tên vây quanh cung nữ, phanh phanh chính là mấy cước. Vài tiếng kêu thảm vang lên, mặc dù Tiêu Vạn Bình không có võ công, nhưng đối phó với những này gầy yếu cung nữ, vẫn là dư sức có thừa. Lưu Tô, ngươi giam tại bản phi nơi này đạo thủ. Huệ Phi lồng ngực cực kịch chập trùng. Nàng nhìn trước mắt Lưu Tô phảng phất không biết bình thường. Đây là luôn luôn nhu nhược cẩn thận nhị hoàng tử. Huệ Phi, Tiêu Vạn Bình cũng không giả, lộ ra cười lạnh một tiếng. Bản điện hạ kính ngươi là phụ hoàng phi tần, nếu như ngươi ỷ vào điểm ấy, dám động bản điện hạ người, vậy ngươi tính toán liền đánh nhầm. Huệ Phi ánh mắt lóe lên một tia hung ác, thần tinh kia, thật sự là dày xéo bộ kia tốt dung nhan. Chợt, nàng lòng sinh ý đồ xấu. Người tới, mau tới người. Hoàng Long vệ chạy đi chỗ nào chết? Nghe được tiếng la, Hoàng Long vệ lập tức chạy chậm tiến đến. Nương nương, người cầm đầu kia chắp tay hành lễ. Lưu Tô Cường xông bản phi cung nguyện, ý đồ bất chính, còn có, nha đầu chết tiệt này nói năng lô mãng, nhanh đi nói cho bệ hạ, để hắn thay ta làm chủ. Cái này Hoàng Long vệ do dự. Xoay người, Tiêu Vạn Bình cười nhìn về phía đối phương. Bản điện hạ phụng chỉ tra án, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đối với nàng làm loạn? Tra án? Ngươi tra cái gì án, có thể tra được bản phi cung nguyện đến? Huệ Phi không buông tha. Thúy Nga trước đây từng phục thị qua ngươi, hiện tại tung tích không rõ, bản điện hạ đến xem có manh mối gì, có gì không thể. Ngươi hai người ngươi một lời ta một câu, cái kia Hoàng Long vệ đội chỉ là cúi đầu, nào dám chen vào nửa câu. Huệ Phi nói không lại Tiêu Vạn Bình, đành phải cầm những thị vệ này xuất khí. Tốt, các ngươi không đi đúng không? Quyền kia phi tự mình đi bệ hạ. Tức giận hơi vung tay, nàng liền muốn rời đi cung nguyện. Lúc này, một vị cung nữ vừa vặn tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm nương nương, thượng y của cung nữ đưa tới quần áo, ngay tại cung nguyện bên ngoài chờ lấy. Vừa nghe đến tin tức này, Huệ Phi nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ hết giận không ít. Sau đó, nàng ho vài câu, háng dọn một cái. Hừ, hôm nay liền không tính toán với bọn họ, nhanh, để cung nữ kia đem quần áo đưa vào, bản phi lập tức xuất cung. Là. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng một bực. Cái này đột nhiên liền coi như thôi, cũng không giống như những cái kia ngang ngược cản rỡ người tác phong. Cực kỳ kỳ quái. Loại người này, có thể làm cho nàng từ bỏ ý đồ, chỉ có một khả năng. Đó chính là phía trước còn có việc vui chờ lấy nàng. Mà lại, muốn đầy đủ vui, mới có thể tách ra lúc này tức giận. Chẳng lẽ cũng chỉ là về nhà ngoại. Đưa mắt nhìn Huệ Phi chậm rãi nhìn về phía cung nguyện bên ngoài. Gặp một cái thượng y gì của cung nữ, giơ cao một chồng gấp lại chỉnh tề quần áo, đem bùi đầu rất thấp, mà búi tóc của nàng tựa hồ còn mang theo một chút vết nước. "Tới, thu thập ngươi người, rốt cuộc đã đến." Tiêu Vạn Bình khẽ miệng mang theo mỉm cười, không tiếp tục để ý Huệ Phi, mang theo Sơ Tự Uyên, chậm rãi hướng cung nguyện cửa ra vào đi đến. Chuyến này, Tiêu Vạn Bình chỉ muốn lấy tra án làm lý do, thay Thúy Nga đánh nhiệm trợ. Hắn bản cùng cái này Huệ Phi làm không liên quan, dẫn đạo Thúy Nga cưỡng ép, Tiêu Vạn Bình trong lòng còn có chút băn khoăn. Như thế nháo trò, Tiêu Vạn Bình lại không có gánh nặng trong lòng. Dừng lại, cửa ra vào, Hoàng Long vệ đem Thúy Nga ngăn lại. Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng, đi theo. Thúy Nga chân dung, Hoàng Long vệ thế nhưng là có vẻ ra. Chỉ vì nơi này Hoàng Long vệ là cố định thủ vệ, không có tham dự lùng bắt, bởi vậy tựa hồ còn không có cầm tới chân dung. "Tướng quân." Cung nữ kia không người cúi đầu, nô tỳ phụng ngự chi mệnh, đến đây cho Huệ Phi nương nương đưa áo. Mở ra đến, là kiểm tra quần áo, đây là lệ cũ. Cung nữ kia không thấy bất luận cái gì bối rối, đem quần áo tại Hoàng Long vệ trước mặt mở ra. Huệ Phi tính tỉnh, những này Hoàng Long vệ tựa hồ cũng biết, cũng không dám đưa tay dây vào quần áo này. Chương 801 xuất cung, 1, chương 801 xuất cung, 1, nhìn nửa ngày, xác định quần áo không có gì thường sau, cái kia Hoàng Long vệ đội vương mới vung tay lên. "Đi vào đi." Là cung nữ hạ thấp người thi cái lễ, liền muốn tiến cung nguyện. Mà lúc này, Tiêu Vạn Bình vừa vặn đi tới cửa. Hắn mắt nhỏ nhìn lại, gặp cung nữ kia mặt tròn đôi mắt nhỏ, mũi cao ngất, một chút liền nhận ra người này chính là đang lẩn trốn gián điệp bí mật Thúy Nga. Quả nhiên, thật là có thần ảnh ti người trà trộn vào trong cung. Tiêu Vạn Bình trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hai người gặp thoáng qua lúc, Thúy Nga ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Vạn Bình, mà cấp tốc cúi đầu xuống. "Chấm đã." Đột nhiên, cái kia Hoàng Long vệ đội chính lần nữa gọi lại Thúy Nga. Đi vào Tiêu Vạn Bình bên người, hắn đầu tiên là chắp tay nói cái tội. Sau đó vòng quanh Thúy Nga bên người lượn quanh vài vòng. "Làm sao trên đầu ngươi đều là nước?" Nói, đội trưởng kia còn đi gậy một chút búi tóc của nàng. "Còn có bùn." Hồi tướng quân nói, phụ ngự nói Huệ Phi nương nương quần áo muốn được rất gấp, nô tỳ dưới sự nóng đội, tại ngự hoa viên cửa ra vào ngã một phát, cho nên tại lây dính chút nước bùn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm gật đầu. Đáp lại ngược lại là rất thỏa đáng, là gián điệp bí mật không thể nghi ngờ. "Có đúng không?" Nhưng hiển nhiên, đội trưởng kia vẫn còn có chút không tin. Ngay sau đó lại nói ngẩng đầu lên. Thúy Nga vẫn như cũ cúi đầu, Tiêu Vạn Bình thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. "Điếc sao? Ta để cho ngươi ngẩng đầu." Đội trưởng kia gặp Thúy Nga không có động tác, trong lòng căng thẳng, tay phải đã cầm hướng bội đao. Mà cái kia Thúy Nga, tay phải cũng đã chậm rãi vươn hướng bên hông. "Ta nói ngươi đây là làm gì?" Lúc này, Tiêu Vạn Bình mở miệng. Hắn lập tức đem Hoàng Long vệ đội chính kéo đến một bên. "Mặc thân này ra, liền có thể tùy ý khó xử cung nữ sao?" "Ti chức không dám." Đội trưởng kia lập tức chắp tay trả lời. "Cái này đơn giản chính là thượng y dịch cục đưa quần áo người ta còn ngã một phát, đừng như vậy hù dọa người ta." Đội trưởng túi đầu trả lời, "Điện hạ dạy rất đúng, chỉ là hiện tại gián điệp bí mật đang lẩn trốn, ti chức cũng chỉ là cẩn thận một chút thôi." Không để ý khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Bản điện hạ vừa rồi vừa đi qua thượng y dịch cục, cái kia phụng ngự nói với ta, sắp thực vừa muốn phái người đưa quần áo cho Huệ Phi, không có sai." Hắn chùi cái chỗ trống. Đến lúc đó nếu có người hoài nghi, Tiêu Vạn Bình cũng có giải thích. "Đúng là phái người đưa quần áo, nhưng không biết phái chính là ai. Có hay không bị đổi qua thân phận a?" Nhưng này đội trưởng hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe đến Tiêu Vạn Bình nói như vậy, nhất thời lòng nghi ngờ lại giảm. Nếu điện hạ nói như vậy, ngược lại là ti chức đang nghi. Đội trưởng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng một đôi mắt, nhưng như cũng không rời Thúy Nga. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem hắn kéo đến một bên. "Vừa rồi Huệ Phi không phải nói, muốn xuất cung, nàng hiện tại ngay tại nổi nóng, các ngươi còn không nhanh đi cho nàng chuẩn bị tiệu, vạn nhất hai bay vào gió, bản điện hạ cũng không giúp được các ngươi." Nghe chút lời này, đội trưởng kia lập tức kịp phản ứng. Huệ Phi tính tỉnh, bọn hắn là biết đến. "Đúng đúng đúng, điện hạ nói đúng." Sau đó, hắn vung tay lên, "Người tới, nhanh đi chuẩn bị tiệu." Tiêu Vạn Bình nhìn về phía cái kia Thúy Nga. "Thất thần làm gì, mẹ Huệ Phi đang chờ quần áo này xuất cung đâu, trễ đến một lát róc xương lóc thịt ngươi, còn chưa cút đi vào." "Là." Hạ thấp người thi cái lễ, Thúy Nga bước nhanh đi vào cung nguyện. Khoe miệng một rát, để phòng đội trưởng kia dây dừa không nớt, Tiêu Vạn Bình thuận thế đem hắn lôi ra cung nguyện, đứng tại cửa cho miệng. Chương 801 xuất cung, 2, chương 801 xuất cung, 2, vị tướng quân này, hiện nay gián điệp bí mật đang lẩn trốn, không biết đi nơi nào, ngươi nhất định phải mở to hai mắt cực kỳ nhìn xem, nếu có người hiểm nghi xuất hiện, lập tức đi thông báo Hoài Vương. Ti chức minh bạch. "Ân, bản điện hạ đi." Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tự Uyên rời đi Huệ Phi cung nguyện. Cùng tiễn điện hạ. Đi vào chỗ hẻo lánh, Tiêu Vạn Bình cũng không lập tức rời đi, hắn hay là điểm lấy chân, nhìn xem cung nguyện cửa ra vào nhất cử nhất động. "Điện hạ, nàng có thể thành công sao?" "Ta cũng không biết." Nói thực ra, Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng không nắm chắc. Mặc dù thấy rõ ràng Thúy Nga động cơ, nàng muốn cưỡng ép Huệ Phi xuất cung, nhưng có thể thành công hay không, còn nói không chính xác. Đầu tiên, từng chiếm được Huệ Phi cung nguyện cửa ra vào thị vệ cửa này. Thứ yếu, cửa cung còn có Hoàng Long vệ trấn giữ. Lúc này giới nghiêm, bất luận cái gì xuất nhập cố kiệu xa giá, tất nhiên đều sẽ bị nghiêm tra. Nên làm chúng ta đều làm, hy vọng nàng thông minh cơ linh một chút đi. Trải qua ước chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Vạn Bình viễn nhìn từ xa gặp, cung nguyện lý đi ra hai người. Huệ Phi cùng tiến áp sát người nha hoàn. Mặc dù cách xa, nhưng Tiêu Vạn Bình y nguyên có thể trông thấy Huệ Phi biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Mà lúc này, Hoàng Long vệ chuẩn bị xong cố kiệu, sớm đã tại cửa ra vào chờ lấy. Nha hoàn kia dính sát Huệ phi sau lưng. Điện hạ, nàng giống như đã thủ. Không đổi, cưỡng ép bên trên Huệ phi mới là cửa thứ nhất. Lúc này, Thúy Nga đổi thân y phục, tiện thể búi tóc cũng thay đổi cái bộ dáng. Những cái kia hoàng long vệ gặp Huệ phi đến, cúi đầu đi vén màn tiệu, cũng không chú ý tới Thúy Nga. Lại thêm gặp Huệ phi không có việc gì, để bọn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảnh giác lại giảm. Thúy Nga vây quanh Huệ phi, cấp tốc leo lên quốc kiệu. Tiệu phu nâng kiệu lên, khởi hành. Bảo vệ hoàng long vệ cũng theo sau lưng. Một đội này hoàng long vệ, xem như Huệ phi thị vệ, vô luận nàng ở trong cung hay là ngoài cung, đều phải thời khắc đi theo. Đi, chúng ta trở về lấy bọc hành lý. Tiêu Vạn Bình kéo Sơ Tự Uyên, trước bay về Hoài Vương cung nguyện, lấy hành lý cùng hồng thuốc, lập tức rời đi. Hoài Vương thân vệ thấy thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, điện hạ, đây là muốn xuất cung? Đối với, bản điện hạ nhớ nhà trong kia nương môn. Tiêu Vạn Bình thuận miệng đáp một câu, lại không chú ý tới, sau lưng Sơ Tự Uyên, ánh mắt như đao. Đi vài bước, gặp Lưu Khang cửa phòng mở ra, hắn tựa hồ không tại. Tiêu Vạn Bình dừng bước thuận thế hỏi một câu, vương gia đâu? Đi Triều Dương điện nghe nói là bệ hạ mời hắn đi qua, thương lượng như thế nào phong thưởng các ngươi? A thuận miệng đáp một câu, Tiêu Vạn Bình lúc này tâm tư hoàn toàn không đối với việc này. Trở về thay bản điện hạ hướng vương gia cáo cái tội. Nói xong, Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tự Uyên, một lát không còn lưu lại, nhanh chân rời đi. Điện hạ, không giúp ngài chuẩn bị cái tiệu sao? Thân vệ ngoắc hô to. Không cần, trong tiệu im lìm, bản điện hạ vẫn là dùng đi đi. Hướng sau lưng phất phất tay, Tiêu Vạn Bình thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Đi đến nửa đường, Tiêu Vạn Bình đột nhiên linh cơ khẽ động, đem bên hông lương đế cho tấm lệnh bài kia, tiện tay ném vào một bên trong bụi cỏ. Điện hạ đây là ý gì? Sơ Tự Uyên không hiểu. Trước đừng hỏi, một hồi ngươi sẽ biết, đi. Lôi kéo Sơ Tự Uyên, hai người nhanh chân đi vào cửa cung. Quả gặp Huệ phi quốc kiệu đã dẫn đầu đến. Ngừng. Thủ vệ hoàng long vệ phất tay ngăn cản quốc kiệu. Thống lĩnh có lệnh, tất cả ra vào quốc kiệu xa giá, nhất định phải nghiêm tra, Huệ phi nương nương, xin thứ tội. Bọn hắn tự nhiên nhận ra, đây là Huệ phi thường xuyên dùng quốc kiệu. Bản phi sốt ruột xuất cung, hẳn là hoài nghi ta trong tiệu có vấn đề phải không? Hiển nhiên, những lời này là Thúy Nga buộc nàng nói, giọng nói vô cùng nó mất tự nhiên. Chương 802 có kinh mà vô hiểm, 1, chương 802 có kinh mà vô hiểm, 1, nghe được Huệ phi khẩu khí, cái kia hoàng long vệ giáo úy càng thêm khả nghi. Vung tay lên, lập tức đem cố kiệu vây lại. Kiểm. Ra lệnh một tiếng, mấy cái hoàng long vệ nằm rạp trên mặt đất, đối với cố kiệu dưới đáy gõ gõ đập đập kiểm tra một phen. Sau đó lại nhảy đến cố kiệu trên đỉnh, xác nhận không có gì thường sau, vừa rồi xuống tới. Chợt, cái kia giáo úy ánh mắt rơi vào cái kia bốn cái kiệu phu trên thân. Tìm kiếm. Lại lần nữa hạ lệnh, hoàng long vệ cùng nhau tiến lên. Kiệu phu chỉ có thể đem cố kiệu tạm thời để dưới đất, giang hai tay ra, mặc cho đám người này điều tra. Một lát sau, hoàng long vệ trả lời, trở về trường úy, không có gì thường. Ân. Gật gật đầu, cuối cùng cái kia giáo úy đi đến màn kiệu bên cạnh. Huệ phi nương nương, đi trước đã tội. Nói xong, cái kia giáo úy liền tiến lên, một thanh xốc lên màn kiệu. Gặp Huệ phi ngồi tại chính giữa, ngồi bên cạnh tiến áp sát người nha hoàn. Trừ cái đó ra, lại không có người khác. Gặp Huệ phi tựa hồ sắc mặt hơi trắng bệnh, cái kia giáo úy không khỏi đặt câu hỏi, nương nương, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì, ở trong cung ở lâu xuất cung hít thở không khí. Huệ phi thường xuyên xuất cung, những ngày hoàng long vệ cũng tập mãi thành thói quen. Gật gật đầu, cái kia giáo úy vừa muốn buông xuống màn điệu, đột nhiên liếc thấy ngồi tại Huệ phi bên cạnh Thúy Nga. Gặp nàng từ đầu đến cuối cúi đầu, giáo úy nhíu mày lại. Đây là a, ta thiếp thân nha hoàn. Nương nương, giống như không phải lên lần cái kia. Cái kia tay chân bộ bể, bị bản phi đuổi đi. Huệ phi chiếu bảo Thúy Nga đang nói chuyện. A, là như thế này a. Cái kia giáo úy dò xét nửa ngày, cuối cùng chỉ vào Thúy Nga nói ngẩng đầu lên, ta xem một chút. Nghe vậy, Thúy Nga đè vào Huệ phi sau lưng truy thủ, không khỏi nhiều hơn mấy phần lực đạo. Cảm nhận được binh khí rất lạnh, Huệ phi sắc mặt đại biến. Nàng lập tức nuốt nước miếng, mở miệng giận dữ mắng mỏ, ngươi có ý tứ gì, bản phi người ngươi cũng dám tra. Nương nương thứ tội, thật sự là tình huống đặc thù, như thả đi người khả nghi, ti chức không đảm đương nổi. Vậy ngươi xem thật kỹ một chút. Huệ phi làm bộ có chút ít tức giận, nhưng tựa hồ lại đang nhắc nhở. Nghe nói như thế, cái kia giáo úy vừa muốn ngẩng đầu, đi cẩn thận nhìn Thúy Nga. Đều làm gì chứ? Lúc này, Tiêu Vạn Bình thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Hắn mang theo Sơ Tự Uyên, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân đi đến trước mặt mọi người. Trong tiệu Huệ phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đang chết này, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lúc này lại tới đảo cái gì loạn. Như bản phi đào thoát sau, nhất định phải hướng bệ hạ cáo trạng, nói ngươi thông đồng gián điệp bí mật, cố ý thả nàng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Huệ phi cau mày. Nhị điện hạ. Cái kia giáo úy nghe được thanh âm, buông xuống rèm, tranh thủ thời gian đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt. Dù sao mới vừa ở Tây Cảnh lập công lớn, bây giờ trở lại đế đô, lại không có khe dính liền cứu được lương đế, những này hoàng long vệ nào dám có nửa phần bất kính. Nhị điện hạ, ngài đây là? Gặp Tiêu Vạn Bình chỉ đem lấy một người, còn người đeo bọc hành lý, bên cạnh thậm chí không có một cái nào thị vệ, cái kia giáo úy rất là kinh ngạc. Bản điện hạ muốn về phủ. Nếu như thế, điện hạ sao không thừa quốc hiệu, vì sao đi bộ, còn không có nửa cái thị vệ tùy hành? À, trong điệu im lìm, bản điện hạ không thích, còn có những thị vệ kia, giờ phút này chính đuổi bắt gián điệp bí mật, bản điện hạ không muốn lãng phí nhân lực. Điện hạ một lòng bị công, ti chức bội phục. Giáo úy chân thành khen. Chợt tiếng nói nhất chuyện, chỉ là hiện nay trong cung không yên ổn, ti chức hay là phái người hộ tống điện hạ hồi phủ đi. Cái này giáo ý ngược lại là đối với Lưu Tô không sai. Chương 802 có kinh mà vô hiểm, 2, chương 802 có kinh mà vô hiểm, 2, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng trả lời, không cần, bản điện hạ thân vệ, thời khắc tại bên ngoài cửa cung chờ lấy, các ngươi truy tra gián điệp bí mật quan trọng. Nếu dạng này, còn xin điện hạ coi chừng mới là. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình đưa tay chỉ Huệ Phi Quốc Kiệu. Đây là làm gì? A, phụ thống lĩnh chi mệnh, đối với xuất cung cố kiệu xa giá, tiến hành kiểm tra thực hư. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình ra vẻ một bộ thần bí tư thái, đem cái kia giáo úy kéo đến một bên. Huệ mẫu phi có thể ngay tại nổi nóng, ta mới từ nàng vườn ngự viện đi ra, bị nàng mắng cầu huyết lâm đầu, các ngươi tốt nhất đừng đi chọc giận nàng. Nhị điện hạ mới từ Huệ phi nương nương nơi đó đi ra. Đúng vậy a. Vậy nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Không có à, nàng rất tốt, một hơi có thể trách mắng chừng 100 cái chữ, không mang theo thở hổn hển. Ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia giáo úy nghe nói như thế, cũng mất kiểm tra tâm tư. Dù sao cũng là hậu cung phi tần, kiêu ngạo nhất ương ngạnh một cái. Vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi đắc tội. À đúng rồi. Tiêu Vạn Bình đột nhiên thần sắc siết chặt. Bản điện hạ có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, cần tướng quân hỗ trợ. Nhị điện hạ xin phân phó. Phụ hoàng mệnh ta hiệp trợ Hoài Vương truy tra gián điệp bí mật một án, cho ta lệnh bài, có thể tự do xuất nhập trong cung, có thể bản điện hạ mới phát hiện, ta lại đem lệnh bài làm mất rồi, ven đường làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Tướng quân, ngươi nhưng phải giúp ta. Tiêu Vạn Bình một mặt trịnh trọng, nghiêm túc không gì sánh được. Cái gì? Bệ hạ ban cho lệnh bài ném đi. Đúng vậy a, can hệ trọng đại, còn xin tướng quân nhanh chóng phái người ven đường tìm kiếm. Cái này vạn nhất bị gián điệp bí mật nhặt được đi, thì còn đến đâu? Một phen, nói thẳng đến cái kia giáo úy dùng mình. Xin hỏi điện hạ, đi con đường nào? Tiêu Vạn Bình lập tức sắp xuất hiện cung lộ tuyến nói ra. Nghe xong, cái kia giáo úy lập tức điểm đủ nhân mã, nhanh, mấy người các người, dọc theo điện hạ nói tới lộ tuyến, cẩn thận tìm kiếm, không được chậm trễ. Là, hắn tại hạ làm cho đồng thời, Huệ phi trong tiệu, thủ thúy nga uy hiếp, bất đắc dĩ mở miệng. Thất thần làm gì, không trả đổi tiệu. Tiệu phu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bảo hộ Huệ phi hoàng long vệ, gặp thủ thành huynh đệ, tựa hồ cũng không tâm tư lại kiểm tra thực hư, hướng tiệu phu nhẹ gật đầu. Lên tiệu đi. Cố kiệu cách mặt đất, cờ cờ ý tờ tê tê lệnh ra, cờ cờ ý tờ tê tê lệnh ra hướng phía cửa cung đi đến, không có lại nhận bất kỳ ngăn trở nào. Để phòng vạn nhất, Tiêu Vạn Bình lôi kéo cái kia giáo úy, lại nói nhăng nói cuội, nói một phen lệnh bài có khả năng rơi xuống địa điểm. Chuyện này làm phiền tướng quân, để phụ hoàng biết ta lệnh bài mất rồi, còn không bị đánh chết. Điện hạ yên tâm, ti chức nhất định hết sức tìm kiếm. Đi, ta lúc này đến đế đô, trực tiếp chạy nhập hoàng cung, còn không có về nhà một chuyến đâu. Đi. Hướng sau lưng khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tử Uyên, cuối cùng xuất cung tường. Bạch Tiêu cùng Sơ Tử Hành, trong mỗi ngày mang theo một đám thân vệ, ngay tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Có ngồi tại tiệm ăn bên ngoài, có tựa ở thành cung, cũng có người trực tiếp ngồi trên đất. Điện hạ đi ra. Trần Đạt kinh hô một câu. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa cung, sau đó một mạch xung lên. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Triệu Xuân thần tình kích động hỏi. Bạch Tiêu căng cứng mặt cuối cùng nới lỏng, ngươi không còn ra, ta đều muốn xông vào. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình đập một cái Bạch Tiêu bả vai. Thì, ngươi vẫn tốt chứ? Nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào. Sơ Tự Hành lôi kéo Sơ Tự Uyên cánh tay, trên dưới dò xét. Ta không sao. Sơ Tự Uyên nhàn nhạt trả lời một câu. Liếc qua sau lưng thủ vệ binh sĩ, Tiêu Vạn Bình dáng tươi cười thu liễm. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đi. Chương 803 hẻm nhỏ giằng co, 1, chương 803 hẻm nhỏ giằng co, 1, lôi kéo đám người, rời đi hoàng lòng vệ ánh mắt. Tiêu Vạn Bình trước tiên nói ra, Tự Hành, mang ngươi tỷ hồi phủ, lão Bạch, ngươi theo ta đi. Điện hạ, ngươi muốn đi đâu? La Thành hơi nhướng mày mở miệng hỏi. Thật vất vả xuất cung, lại phải rời đi. Không kịp nhiều lời, các ngươi hồi phủ đợi, cũng là đừng đi, ta một lát liền về. Sơ Tự Uyên tự nhiên biết Tiêu Vạn Bình muốn đi làm gì. Nàng khẽ vỗ tóc mày, đi thôi. Một đám thân vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Sơ Tự Uyên tỷ đệ, cùng Tiêu Vạn Bình tạm biệt. Vừa đi đến mấy bước, Tiêu Vạn Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì. La Thành, bảo vệ tốt nha đầu. Điện hạ yên tâm. Không cần phải nhiều lời nữa, Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, biến mất tại trên đường dài. Ta nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Tiêu một mặt không hiểu đi theo Tiêu Vạn Bình sau lưng. Xuyên thấu qua đám người, Tiêu Vạn Bình chỉ vào phía trước Cố Kiệu. Nhìn thấy Cố Kiệu kia sao, đi theo nó. Cố Kiệu có vấn đề. Cố Kiệu không có vấn đề, là người trong tiệu có vấn đề. Bạch Tiêu liếc mắt, điện hạ, ngươi càng ngày càng sẽ nói nhiều lời. Gặp Tiêu Vạn Bình đi ra, Bạch Tiêu tâm tình rất tốt, không khỏi trêu ghẹo đứng lên. Phanh đập một cái Bạch Tiêu bả vai, Tiêu Vạn Bình nói ít những này, mau cùng bên trên, chớ cùng ném đi. Nói xong, hắn rời đi trước. Lấy Bạch Tiêu tu vi, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng mất dấu. Ẩn ở trong đám người, thất chuyển tăng quấn, Tiêu Vạn Bình gặp Cố Kiệu đột nhiên dừng lại. Đứng tại một gian bánh ngọt cửa tiệm trước. Thúy Nga đỡ lấy Huệ Phi, từ trên Cố Kiệu xuống tới. Huệ Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua bốn bề. Lập tức nói, ta cha thích nhất nhà này bánh ngọt, các ngươi tại bậc này lấy, ta đi và mua. Là, bảo hộ nàng Hoàng Long vệ, còn có cái kia bốn cái tiệu phu, chắp tay lĩnh mệnh. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình con mắt một tấm, lập tức bốn chỗ tìm kiếm. Tại bánh ngọt cửa hàng bên cạnh, hắn thấy được một đầu cái hẻm nhỏ. Lão Bạch, đi, tiến hẻm nhỏ. Hai người lách mình tiến vào hẻm nhỏ, ánh mắt nhìn về phía cái kia bánh ngọt cửa hàng phía sau. Quả nhiên, có một cánh cửa thông hướng cái hẻm nhỏ. Nhìn thấy vừa rồi cái kia chủ tớ hai người không có. Tiêu Vạn Bình trốn ở chỗ rẽ hỏi. Thấy được, các nàng nhất định sẽ từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra, đi theo các nàng.
Ân.
Bạch Tiêu cũng không nhiều hỏi, gật đầu nhận lời. Trải qua mấy hơi, Thúy Nga mang theo Huệ Phi xuất hiện tại cửa sau. Nàng trái phải nhìn quanh, xác nhận trong ngõ nhỏ không ai sau, cưỡng ép lấy Huệ Phi, hướng bên trái đi đến. Cùng Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu tương phản phương hướng. Nhanh, theo sau. Ra chỗ rẽ, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu lập tức theo đuôi đi lên. Trong ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, hai người không thể không rút ngắn khoảng cách để phòng mất dấu. Đi vào 10 chữ ngõ nhỏ, gặp cái kia Thúy Nga đột nhiên hướng phải nhất chuyển, lại hoán đổi đến mặt khác một đầu. Bạch Tiêu cấp tốc đi theo, Tiêu Vạn Bình theo sát phía sau. Vừa tới miệng giao nhau, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, một thanh sáng loáng truy thủ hướng Bạch Tiêu trước ngực đánh tới. Thuận tay nâng lên vỏ kiếm, Bạch Tiêu ngăn lại một kích chí mạng, sau đó trở tay rút ra trường kiếm, nằm ngang ở cái kia Thúy Nga trên cổ. Cái kia Thúy Nga thậm chí không thấy rõ Bạch Tiêu như thế nào xuất thủ, cũng đã bị Bạch Tiêu khống chế được. Thấy thế, ánh mắt của nàng đại trương, tựa hồ không thể tin được sự thật trước mắt. Ngươi là ai? Bạch Tiêu không nói, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, Tiêu Vạn Bình chạy đến, xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thoáng qua trên đất Huệ Phi, tựa hồ bị Thúy Nga đánh ngất xỉu. Chương 803 hẻm nhỏ giằng co 2, chương 803 hẻm nhỏ giằng co 2, chắc hẳn nàng phát giác được có người theo dõi, trước giải quyết hết người tới, lại sợ Huệ Phi chạy trốn, chỉ có thể đưa nàng đánh ngất xỉu. Tính cảnh giác cũng không tệ lắm, thân ảnh ti gián điệp bí mật, có tiến bộ. Tiêu Vạn Bình phủi tay. Lưu Tô. Thúy Nga trợn hai mắt lên. Là ngươi? Là ta. Ngươi một mực đi theo ta. Thúy Nga bừng tỉnh đại ngộ. Huệ Phi cung nguyện, cửa cung, Lưu Tô tựa hồ hữu ý vô ý đều giúp nàng. Ta như không có đi theo ngươi, lấy ngươi cái này hèn mọn mánh khóe, còn muốn chạy ra Bắc Lương hoàng cung. Tiêu Vạn Bình không e dè nói ra chân tướng. Khó có thể tin lắc đầu, Thúy Nga cắn răng hỏi, ngươi vì sao muốn giúp ta? Cần biết, Tiêu Vạn Bình thân phận bây giờ là Bắc Lương nhị hoàng tử. Ta người này tương đối nhiệt tâm, lấy giúp người làm niềm vui. Tiêu Vạn Bình nết miệng nói một câu. Nếu không có người ngoài ở tại, Bạch Tiêu kém chút cười ra tiếng. Thúy Nga gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình, không để ý hắn, tiếp tục nói, ngươi là hoàng tử, giúp ta như vậy, không sợ Lương đế biết đưa người xử tử? Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình không có ý định trả lời vấn đề của nàng, bởi vì hắn vô pháp trả lời. Có mấy cái vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể thả ngươi đi. Ngươi nói xem. Thúy Nga ngữ khí lạnh nhạt. Lương đế cổ độc, có phải hay không là ngươi cùng thái tử hợp mưu sở hạ? Cổ độc? Hừ. Thúy Nga lạnh giọng cười một tiếng, ta căn bản liền sẽ không cái gì cổ thuật, như thế nào hạ cổ? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nghiêm sắc mặt. Xem ra, ngươi không thành thật ta. Có phải hay không muốn bản điện hạ đem ngươi mang về hoàng cung, ngươi mới bằng lòng nói thật? Đem ta mang về, ta cũng cái gì cũng không biết. Thúy Nga ngẩng đầu, một bộ sinh tử không để ý bộ dáng. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm khen. Ngươi coi thật không sợ? Thúy Nga trả lời, đã đi vào vị đình, ta sớm đã nhìn thấu sinh tử, có sợ gì quá thay. Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình tiếp tục uy hiếp nói, ai nha, trong cung những thị vệ kia, có thể từng cái như lang như hổ, không biết đem ngươi giao cho trên tay bọn họ, sẽ như thế nào? Vô sỉ. Thúy Nga mày liễu dựng lên, nhưng chuyện lại lần nữa nhất chuyện, nhưng nhị điện hạ đừng có dùng uy hiếp này ta, vô dụng, sinh tử còn không sợ, hà cụ trinh khiết tại cùng không tại. Tốt, tốt. Tiêu Vạn Bình chân thành vỗ tay tán thưởng. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Ta cứu ngươi, nhưng thật ra là muốn theo ngươi hợp tác. Cùng ta hợp tác. Đối với, ngươi là Viêm Quốc thần ảnh tư người, ta hiện tại cần giúp đỡ, chỉ cần các ngươi thần ảnh ti giúp ta diệt trừ thái tử, leo lên hoàng vị, ta Đại Lương nguyện cắt nhường 5 tòa thành chỉ cho Viêm Quốc, như thế nào? Tiêu Vạn Bình làm ra một cái bàn tay. Dù sao đều là hướng nhà mình chuyển vận lợi ích, thực sự không được, 10 tòa, 15 tòa cũng không phải không thể. 5 tòa thành trì. Thúy Nga mặt mày một tấm, động tâm. Nếu quả như thật có thể thay Đại Viêm đạt được 5 tòa thành trì, vậy nàng công lao to lớn, không chừng có thể vớt cái quận chúa đương đương. Đối với 5 tòa. Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta có thể lập chứng tử. Chứng tử? Thúy Nga hiển nhiên không dễ lừa gạt, đó là tiểu hài tử chơi mánh, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Cái kia muốn thế nào, ngươi mới chịu tin? Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay, bất đắc dĩ cười một tiếng. Liếc qua trên đất Huệ Phi, Thúy Nga ánh mắt hung ác. Trừ phi, ngươi giết nàng, nạp nhập đội. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, nhìn về phía trên đất Huệ Phi. Gặp nàng mí mắt đột nhiên động một cái. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám? Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Dám ngươi liền động thủ. Chỉ cần ngươi giết nàng, ta liền tin ngươi. Không có vấn đề. Tiêu Vạn Bình trầm giọng cười một tiếng, khanh một tiếng, rút ra bên hông chủy thủ. Đừng giả bộ, ngươi đã sớm tỉnh, mở mắt ra đi. Chương 804 chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, 1, chương 804 chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, 1, trên đất Huệ Phi, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói sau, đột nhiên mở mắt. Nàng toàn thân phát run, cuộn thành một đoàn, bờ môi sớm đã không có huyết sắc. Lưu Tô không, nhị điện hạ, đừng có giết ta, ngươi đừng có giết ta, ngươi thế nhưng là hoàng tử, giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Rắc khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Bạch Tiêu cùng Thúy Nga. Thật đúng là tỉnh, xem ra, không muốn giết ngươi cũng không được. Thúy Nga mắt lại nhìn, nàng không tin Lưu Tô thật dám động thủ giết phi tử. Đừng, không cần. Ngươi không phải muốn đối phó thái tử sao? Ta có thể giúp ngươi, ngươi đừng có giết ta. Như thế nào giúp ta? Tiêu Vạn Bình ngồi xổm người xuống, truy thủ tại Huệ Phi trước mặt lắc lư. Thái tử Huệ Phi tựa hồ khó mà mở miệng. Nói, thái tử cùng ta có nhiễm. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Lưu Phong cùng ngươi có một chân? Là. Huệ Phi liên tục gật đầu, tiếp tục nói, mỗi lần xuất cung, ta mượn danh nghĩa về nhà ngoại, kỳ thực là cùng thái tử hẹn họ. Tốt, khá lắm, ngay cả lương đế phi tử ngươi cũng dám lên tay. Lưu Phong, nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Nghĩ lại, khó trách hôm nay cái này Huệ phi vô cùng lo lắng muốn xuất cung, nguyên lai là đi riêng tư gặp Lưu Phong. Đây là có nhiều khác. Còn có, tại nàng vườn ngự huyện, Tiêu Bạn Bình rõ ràng liếc thấy nàng hai đầu lông mày cái kia một cô hoàng khí. Hiển nhiên là quanh năm thâm cư cung đình, không chiếm được lương đế sủng hạnh, đến mức đầy bụng hoàng khí. Khó trách tâm tâm niệm niệm muốn mặc cố định quần áo, chắc là Lưu Phong chỗ tốt. Vừa nghe đến quần áo đưa tới, Huệ phi lập tức đổi giận thành vui, nguyên lai là muốn đi sẽ tình lang. Cái này nói thông được. Có chứng cứ sao? Tiêu Bạn Bình tiếp tục hỏi. Túi đầu suy nghĩ một lát, Huệ phi liên tục gật đầu. Chợt từ trong ngực móc ra một viên túi thơm. Đây là thái tử trước kia thiếp thân đồ vật, tại một lần riêng tư gặp sau, hắn rơi xuống, ta không bỏ được ném, không biết có tính không chứng cứ. Một tay lấy túi thơm đoạt lấy, Tiêu Bạn Bình đưa nó thu vào. Tính, làm sao không tính, đương nhiên tính toán. Trong lòng của hắn đại hỉ. Còn gì nữa không? Có thể Tiêu Bạn Bình còn cảm giác không đủ. Suy nghĩ nửa ngày, Huệ phi lại từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Tiêu Bạn Bình. Đây là thái tử viết cho ta thơ, hắn dặn dò ta duyệt sau tức đốt, nhưng ta vẫn là không bỏ được, đưa nó thiếp thân cho tặng. Nữ hải tử này mọi nhà quả thật đều là tinh trùng. Tiêu Bạn Bình lần nữa túm lấy trong tay nàng thơ, nhìn thoáng qua. Sau đó mở ra, cầm tới Thúy Nga trước mặt. Ngươi là gián điệp bí mật, nhìn một chút, đây có phải hay không là Lưu Phong chữ biết? Phân biệt chữ biết, bắt trước chữ biết, đây là gián điệp bí mật môn bắt buộc. Mà lại đối phương là Bắc Lương thái tử Lưu Phong, Thúy Nga hẳn là có nghiên cứu. Nhìn mấy lần sau, Thúy Nga quả nhiên gật đầu, là Lưu Phong không sai. Tiêu Bạn Bình phi thường hài lòng. Có túi thơm này, còn có chữ biết, mặc dù trực tiếp cáo trạng khả năng vô pháp một gậy đem Lưu Phong đánh chết. Nhưng nếu tại khi tất yếu lấy ra, tuyệt đối là có thể đem Lưu Phong đẩy hướng vực sâu cuối cùng cái tay kia. Đạt được mình muốn, Tiêu Bạn Bình nhìn về phía Huệ phi ánh mắt, lướt qua một tia sát ý thấy thế, Huệ phi phía sau lưng phát lạnh, khóe miệng ngăn không được run lên. Hai nhị điện hạ, ta cái gì đều nói rồi, cũng đều cho ngươi, cầu ngươi thả ta đi đi, ta nhất định sẽ không đem chuyện của các ngươi nói ra nhất định. Nàng giống con chó bình thường cầu xin tha thứ, nào có nửa điểm sáng sớm tại trong vườn ngự viện bên mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược cản rỡ. Thật có lỗi, chỉ có người chết mới sẽ không há mồm nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Bạn Bình trong tay dao găm vung ra, thẳng đâm vào Huệ phi tim. Ngươi chương 804 chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, 2, chương 804 chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, 2, Huệ phi trừng mắt mắt to, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không cách nào tưởng tượng, Lưu Tô cũng dám giết nàng. Ý thức dần dần mơ hồ, Huệ phi chậm rãi ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy một lát, liền không có động tĩnh. Một bên Thúy Nga thấy thế, cũng là hai mắt trừng trừng. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, Lưu Tô vậy mà như vậy tàn nhẫn. Tốt, khá lắm Bắc Lương nhị hoàng tử, xem ra trước kia ngươi lừa qua tất cả mọi người con mắt. Vừa dứt lời, ba người nghe được trong ngõ nhỏ thật lừa thưa thanh âm vang lên. Đó là tiếng bước chân. Nhanh, bên kia nhìn xem. Huệ phi hộ vệ đuổi tới đi trước. Ba người cấp tốc hướng phía tây tiếp tục bước đi. Rời xa hẻm nhỏ, nhưng cũng không tới trên đường dài. Ngừng, nơi này tuyệt đối an toàn. Bạch Tiêu đột nhiên dừng bước, hướng hai người nói ra. Thúy Nga nhìn thoáng qua, bên cạnh là tòa phủ đệ, còn có một cái đóng chặt cửa bên, chợt cười một tiếng. Tiêu Bạn Bình lại không rõ ràng cho lắm. Đối với, nơi này tuyệt đối an toàn. Không nghĩ tới Thúy Nga cũng lên tiếng phụ họa. Mặc dù không biết hai người vì sao nói như vậy, nhưng Bạch Tiêu lời nói, Tiêu Bạn Bình tự nhiên là tin tưởng. Hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhìn về phía Thúy Nga, Tiêu Bạn Bình không muốn nhiều trì hoãn, trực tiếp hỏi, hiện tại nên tin lời của ta đi. Nhị điện hạ thành ý 10 phần, tại hạ tin. Thúy Nga vừa chắp tay. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cùng thái tử đến tuột cùng hợp tác như thế nào? Hắn một lòng muốn nhận tập thái tử chứng cứ phạm tội. Kỳ thật, thẳng đến thái tử chúng cổ trước đó, ta cũng không biết cùng ta hợp tác, vậy mà lại là đồng cung thái tử. Điểm ấy, Tiêu Bạn Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giết cha sát quân loại sự tình này, Lưu Phong không có khả năng tự mình ra mặt. Vậy rốt cuộc là ai cùng ngươi bàn bạc? Người kia mỗi lần cùng ta gặp mặt đều mang mặt nạ, ta cũng không biết hắn là ai. Không biết thân phận đối phương, ngươi liền tùy tiện cùng hắn hợp tác, đây cũng không phải là các ngươi gián điệp bí mật tác phong. Bởi vì ta không được chọn. Ân. Đối phương vừa tìm đến ta, liền phơi bày thân phận của ta, không cùng hắn hợp tác, ta thần ảnh ti tân tân khổ khổ, hy sinh 4 năm cái đồng bạn mới khiến cho ta trà trộn vào trong cung, những cố gắng này liền cho một mùi lửa. Gật gật đầu, Thúy Nga tình cảnh, Tiêu Bạn Bình cũng có thể lý giải. Hướng chi Thúy Nga nói bổ sung, mục đích của hắn, cùng ta mở dạng, hắn muốn giết lương đế, mà nhiệm vụ của ta, chính là để Bắc Lương cung đình đại loạn, suy yếu bọn hắn nền tảng lập quốc. Cho nên, hắn dạy cho ngươi hạ cổ, ngươi tại lương đế trên quần áo động tay chân. Đối với, nói đến đây, Thúy Nga thở dài. Chỉ là ta không nghĩ tới, đối phương chủ mưu lại là thái tử Lưu Phong, thật sự là buồn cười. Sự bại sau, thái tử trong lúc chủ động sâu động, chính là muốn đem ngươi bắt tới, thay hắn có nổi. Tiêu Vạn Bình sinh sợ Thúy Nga không biết việc này. Cười lạnh một tiếng, Thúy Nga tiếp tục nói, đêm đó thái tử đến thượng y địa cục, mượn tìm kiếm gián điệp bí mật tên, lật ra ta đệm chăn, ta cũng đã phát giác được chuyện này. Ngươi cũng không búng đốc. Thúy Nga mỉm cười, so ra kém nhị điện hạ. Ân. Nói thế nào? Tiêu Vạn Bình có chút hiếu kỳ. Tại ngự hoa biên, nhị điện hạ mang theo tiểu cô nương kia, chắc hẳn đã biết, ta chui tại hồ nước dưới trong đất bùn đi. Gật đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình sờ lên cái cằm, xem như thừa nhận. Hà dễ cây, vào trong đất trường dài một thước, nói rõ hồ nước bên dưới tràn đầy mềm mại nước bùn, xác thực thích hợp giấu người. Lớn như vậy hoàng cung, nhị điện hạ cùng tại hạ chưa từng gặp mặt, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì tâm tư thủ đoạn, chỉ dựa vào suy luận liền có thể tinh chuẩn tìm tới ta. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình cười nói, ngươi đừng quản những này, vừa rồi bản điện hạ cùng như lời ngươi nói hợp tác một chuyện, ngươi đến tột cùng ý như thế nào? Chương 805 đạt tới trung nhận thức, 1, chương 805 đạt tới trung nhận thức, 1, bị cười, Thúy Nga nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Ngươi liền không sợ ta đi tố giác ngươi?
Tố giác ta?
Tiêu Vạn Bình ngửa đầu cười to. Huệ phi bị ngươi cướp đi, chết tại trong ngõ nhỏ, ngươi cảm thấy triều đình là sẽ tin ngươi, hay là tin bọn họ nhị hoàng tử? Tiêu Vạn Bình đã sớm chắc chắn điểm ấy, Thúy Nga dù cho đi tố giác hắn, cũng bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Huống chi, nàng sẽ không như thế làm. Dáng tươi cười dần dần thu liễm, Thúy Nga trong mắt lộ ra một tia phức tạp, mang theo tán thưởng, lại dẫn một chút kính sợ. Đương nhiên, chợt lóe lên. Cuối cùng, Thúy Nga thở dài, muốn diệt trừ Lưu Phong, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ cần các ngươi nghe ta, bản điện hạ liền có biện pháp. Tiêu Vạn Bình dị thường tự tin. Biện pháp gì? Cụ thể cho sau lại nói, tóm lại, ngươi nếu nói phục thần ảnh ti cùng bản điện hạ hợp tác, ta còn có thể cam đoan, từ đó về sau, vô tướng môn sẽ không tìm các ngươi phiền phức, các ngươi đều có thể an tâm tại đế đô làm việc. Ngươi có bản sự này? Thúy Nga có chút không tin. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình mặc dù mệnh lệnh động đến ngũ hành sứ, nhưng vô tướng môn trung quy là phụ thuộc Bắc Lương triều đình. Như muốn để bọn hắn làm một chút khác người sự tình, tỉ như ám sát mấy vị thái tử đảng ngũ. Ngũ hành sứ chỉ sợ cũng thật khó khăn. Huống chi, còn có một người môn chủ tại, Tiêu Vạn Bình là mệnh lệnh bất động. Lui một bước, coi như ngũ hành sứ chịu nghe làm cho, nhưng ám sát Bắc Lương triều đình quan viên, khó tránh khỏi để vô tướng môn sinh nghi. Đôi này chính mình là thật to bất lợi. Bởi vậy, vô tướng môn chỉ có thể làm bảo đao, cho lưới đao đánh nghiệm trợ. Mà lưới đao, để thần ảnh đi đến. Đối mặt thật lâu, Thúy Nga thở dài ra một hơi. Can hệ trọng đại, nàng tựa hồ còn đang do dự. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Đây đúng là thần ảnh ti phong cách, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Tào Thiên Hành cái thằng kia cũng là như thế. Kỳ thật tại Huệ Phi cung nguyện, ngươi liền biết bản điện hạ trong bóng tối giúp ngươi đi. Ân. Thúy Nga có chút ngoài ý muốn, trợn hai mắt lên. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, đến cửa cung, bản điện hạ dẫn dắt rời đi Hoàng Long vệ, ngươi liền biết, ta sẽ cùng theo ngươi, có phải hay không? Thúy Nga khẽ nhếch miệng, con ngươi càng là co rụt lại, kinh ngạc không gì sánh được. Một cái gián điệp bí mật, đánh ngất xỉu một cái tay trói gà không chặt Huệ Phi, làm sao có thể thất thủ, để nàng nhanh như vậy tỉnh lại? Giải thích duy nhất chính là, ngươi ra tay nhẹ, cố ý muốn cho Huệ Phi nghe được chúng ta đối thoại, có phải hay không? Nghe đến đó, Thúy Nga trong lòng còn sót lại cái kia một chút xíu tiêu căng, không còn sót lại chút gì. Nàng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt sợ hãi, điểm ấy ngươi cũng có thể nghĩ đến. Ta có thể nghĩ tới, xa so với ngươi nghĩ hơn rất nhiều, ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn cho mình lưu đầu đường lui, hiện tại bản điện hạ giết Huệ Phi, thành ý cùng ngươi nói chuyện hợp tác, như còn chần chờ không quyết, tin hay không nói đến đây, Tiêu Vạn Bình rắc khỏe miệng, cười một tiếng, mặt như băng sương. Tin hay không bản điện hạ, hiện tại liền để vô tướng môn bưng nơi ở của các ngươi. Mềm không được, lần nữa tới cứng. Quả nhiên, nghe nói như thế, Thúy Nga lồng ngực chập trùng không chừng. Trong nội tâm nàng vô số suy nghĩ hiện lên. Trước mắt Lưu Tô vượt xa khỏi nàng cùng thần ảnh ti nhận biết. Ngươi có phải hay không coi là, bản điện hạ không biết các ngươi cứ điểm chỗ? Không cần phải nói. Thúy Nga đưa tay đánh gãy Tiêu Vạn Bình lời nói, ngươi nói, ta sẽ chuyển cáo thượng sứ, cũng thuyết phục thần ảnh ti cùng ngươi hợp tác. Hô chương 805 đạt tới trung nhận thức, 2, chương 805 đạt tới trung nhận thức, 2, thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình cười nói, cái này đúng nha, theo như nhu cầu sự tình, bản điện hạ thật không hiểu, ngươi đang xoắn suýt cái gì? Điện hạ thứ tội, ngươi dù sao cũng là Bắc Lương hoàng tử, ta không thể không cẩn thận chút. Thúy Nga trong lời nói cũng nhiều vẻ tôn kính. Đi, tạm thời nói như vậy định. Tiêu Vạn Bình cũng không có ý định biết biên nhận, dù sao đó cũng là bằng chứng, vạn nhất bị người phát hiện, phiền phức liền lớn. Bản điện hạ nên như thế nào liên hệ các ngươi? Hắn hỏi lại. Thúy Nga trực tiếp trả lời, như điện hạ có cần, có thể để bên trong một cái cửa ra vào hộ vệ, tại kiếm đôn bên trên đeo một cái hắc sắc kiếm tuệ, ta tự sẽ tới gặp ngươi. Kiếm tuệ có bao nhiêu chủng nhan sắc, thanh bạch lục đỏ, đeo nhan sắc mỗi người mỗi sở thích. Cử động lần này sát thực ẩn nấp, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Đi, ta nhớ kỹ. Nhìn thoáng qua hẻm nhỏ, Huệ Phi đám kia hộ vệ, tựa hồ chưa đổi kịp nơi này đến. Có lẽ là phát hiện Huệ Phi thi thể, thông báo đi. Lương đế phi tử gặp chuyện, sau một chốc, đế đô tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu, có thể cần bản điện hạ phái người yểm hộ ngươi rời đi. Không cần, như là đã chạy ra hoàng cung, như tại to như vậy vị Ninh trong thành, còn không thể tránh né đuổi bắt, vậy ta thần ảnh ti còn đáng giá điện hạ hợp tác sao? Nhìn ra được, Thúy Nga cực lực muốn nâng lên thần ảnh ti địa vị. Giữ miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo. Vậy liền mau chóng rời đi đi. Vừa chắp tay, Thúy Nga cấp tốc biến mất tại trong hẻm nhỏ. Bạch Tiêu rốt cục lên tiếng. Xem ra bọn hắn cũng không nhận ra ta. Thúy Nga không biết ngươi, bình thường, nhưng khó đảm bảo thần ảnh ti kỳ người khác không biết ngươi, về sau còn cần cải trang một hai. Bạch Tiêu cảm thán, cũng may đến vẫn lúc, ta một mực trốn ở lăng tẩm bên trong, hiếm khi lộ diện, ngươi thật đúng là nhìn xa trông rộng. Không để ý khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình thật lòng trả lời, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Xác thực, hắn chỉ là đem Bạch Vân Tông xem như kỳ binh, cũng không ngờ tới cục diện hôm nay. Nhưng dù sao Bạch Tiêu tại Đại Viêm giang hồ, danh khí rất lớn, thần ảnh ti bao nhiêu có tin tức của hắn. Về sau như cùng Thúy Nga liên hệ, còn phải cẩn thận là hơn. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Nói xong, Tiêu Vạn Bình cất bước vừa muốn rời đi. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Tê hắn giơ tay lên, gõ gõ đầu. Ta giống như không biết, lão tử phủ đệ là ở đâu. Vừa đến Bị Ninh, hắn liền tiến vào hoàng cung, căn bản chưa kịp hồi phủ, Dương Mục Khanh cũng không có nói với hắn, Tiêu Vạn Bình hiện tại mới ý thức tới việc này. Ngửa đầu cười to ba tiếng, Bạch Tiêu rất cảm giác thú vị. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi người chủ nhân này, vậy mà so với chúng ta những hạ nhân này, trễ hơn biết nhà ở đâu. Đập một cái Bạch Tiêu bả vai, Tiêu Vạn Bình trợn mắt chừng một cái. Lão Bạch, ngươi ở trước mặt ta, kéo cái gì chủ tử hạ nhân, bớt nói nhảm, mau dẫn ta trở về. Nặng. Bạch Tiêu chỉ vào bên cạnh bọn họ tòa phủ đệ kia. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Khu cụ Tiêu Vạn Bình kém chút bị nước bọt sập đến. Đây cũng là Lưu Tô phủ trạch. Là. Bạch Tiêu nhấn mạnh. Lắc đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình giật mình. Khó trách các ngươi mới vừa nói nơi này tuyệt đối an toàn, nguyên lai đây chính là Lưu Tô phủ đệ. Như Hoàng Long vệ đuổi theo, bọn hắn lập tức lách mình vào phủ trạch, có thể không an toàn sao? Đi thôi, Lưu Tô nhị hoàng tử điện hạ. Bạch Tiêu mở miệng trêu chọc. Cửa bên, Bạch Tiêu là có chìa khóa. Hắn vừa muốn mở cửa khóa, đột nhiên gặp một đội Bạch Long vệ nối đuôi nhau tiến vào cái hẻm nhỏ. Tiêu Vạn Bình linh cơ khẽ động, sẽ giúp nàng đi. Lão Bạch, khóa cửa lại mở ra. Cộc cộc một tiếng, Bạch Tiêu cấp tốc mở ra cửa bên khóa. Bạch Long vệ đã đi tới bên cạnh bọn họ, cầm đầu, hay là giáo úy Vương Viễn. Chương 806 không phải trước kia, 1, chương 806 không phải trước kia, 1, nhị điện hạ, ngài sao lại ra làm gì? Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, Vương Viễn đi đầu thi lễ. A, bản điện hạ vừa hồi phủ, liền sau khi nghe được ngõ hẻm có động tĩnh, đi ra nhìn xem. Vương Viễn thở dài, điện hạ, tranh thủ thời gian đi vào đi, đế đô lại không quá bình. Làm bộ mờ mịt, Tiêu Vạn Bình hỏi, xảy ra chuyện gì? Dừng một chút, Vương Viễn nhìn tả hữu một chút. Cuối cùng vẫn trả lời, Huệ phi nương nương về nhà ngoại trên đường, bị giết chết. Cái gì? Tiêu Vạn Bình bắt đầu phát huy diễn kỹ. Hắn hai mắt trừng trừng, thân thể không tự chủ lay động mấy lần. Mẹ Huệ phi bị giết chết. Đúng vậy, trước mắt phỏng đoán là thân ảnh ti mật điệp cách làm, Bạch Long vệ ngay tại toàn thành lùng bắt. Chết ở đâu? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Vương Viễn ngón tay Huệ phi chết chỗ, chính ở đằng kia cái hẻm nhỏ. Tê làm bộ hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình vỗ trán. Xem ra bản điện hạ mới ra lúc đến, nhìn thấy thân ảnh kia, không chừng chính là hung thủ. Điện hạ nhìn thấy hung thủ. Vương Viễn đột nhiên tiến lên một bước, thần tình kích động. Ta cũng không biết có phải hay không, người kia giống như tựa như là một nữ tử, đúng rồi, nàng tựa hồ còn mặc cung nữ quần áo. Đối với, chính là nàng. Vương Viễn thần sắc đại hỉ, điện hạ, nàng hướng đi đâu rồi? Liền bên kia. Thúy Nga biến mất tại phía tây, nhưng Tiêu Vạn Bình chỉ hướng phía đông. Đa tạ điện hạ, chúng ta đi. Vương Viễn vung tay lên, mang người cấp tốc rời đi. Giữ miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Đi, hồi phủ. Tiến vào cửa bên, nơi đó cũng có mười mấy thân vệ trấn giữ. Gặp Tiêu Vạn Bình tiến đến, đám người không khỏi khẽ giật mình. Điện hạ, ngài đi như thế nào cửa bên? Xuyệt. Tiêu Vạn Bình dựng lên cái im lặng thủ thế, xác nhận Bạch Long vệ đã đi đằng sau, vừa rồi trả lời, bản điện hạ ưa đi cửa sau. Cười hắc hắc, hắn mang theo Bạch Tiêu bước nhanh mà rời đi. Ta mang ngươi quấn một vòng đi, thân là phủ đệ chủ nhân, vạn nhất ở chỗ này là đường, sẽ bị người cười đến rụng răng. Bạch Tiêu theo sau lưng, nhàn nhạt nói một câu. Sờ lên cằm, Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là phủ đệ rất lớn, so Tiêu Vạn Bình tại Hưng Dương thành Vương phủ còn lớn hơn. Nhưng thêm ra tới, là từng tòa đình viện cùng phong ốc, cũng không phải là những núi giả kia vườn hoa. Dùng gần nửa canh giờ, Tiêu Vạn Bình lúc này mới quen thuộc Lưu Tô phủ đệ. Làm nhiều như vậy gian phòng, cái này Lưu Tô là muốn làm gì? Bạch Tiêu cười trả lời, ta nghe thân vệ nói, trong phủ có rất nhiều tỷ nữ, đều là một người đơn độc một căn phòng. Nha Tiêu Vạn Bình đem thanh âm kéo đến rất dài. Khó trách cái này Lưu Tô không đi thanh lâu nửa bước, nguyên lai phủ trạch này chính là lớn nhất thanh lâu a. Tiêu Vạn Bình quay người, nhìn quanh một chút những phòng ốc này. Chợt có mấy cái dáng người huyền chuyển nha hoàn từ giữa đầu đi ra. Nhìn thấy Lưu Tô sau, có người kinh hỉ hành lễ, có người lại tránh chi e sợ cho không kịp. Tiêu Vạn Bình trong lòng liền minh bạch cái đại khái. Cái này Lưu Tô nhìn qua, có phải hay không rất sợ cái này Liêu Thanh Nghi a? Hắn lẩm bẩm một câu. Điện hạ, ngươi đoán được. Không dám đi thanh lâu nửa bước, nhưng lại tại trong phủ đệ, để mỗi cái nha hoàn đơn độc ở một gian, mà lại những nha hoàn này, mỗi cái đều là dáng người chắc tuyệt, chỉ sợ đa số đều bị Lưu Tô nhiễm chỉ đi. Bạch Tiêu cười một tiếng. Điện hạ, cái này Liêu Thanh Nghi tính tình rất quái, không cho phép Lưu Tô đi thanh lâu nửa bước, nhưng lại đối với hắn trong phủ làm sảng làm bậy, mở một con mắt nhắm một con, ngươi nói có trách hay không? Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình hỏi một câu. Cái này Liêu Thanh Nghi biết hay không ý thuật? Nghe Trần Đạt nói, tựa hồ là hiểu một chút. Chương 806 không phải trước kia, 2, chương 806 không phải trước kia, 2, vậy liền không kỳ quái, trong phủ nha hoàn, mặc dù thân phận lại hèn mọn, dù sao cũng so thanh lâu sạch sẽ một chút. Bạch Tiêu lặng âm thanh cười một tiếng, thì ra là thế. Dáng tươi cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình mắt thấy chân trời. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, vì sao Lưu Tô thân là hoàng tử, vậy mà lại sợ thế tử? Liêu Thanh Nghi chỉ là một cái chỉ là thái thú nữ nhi, cũng không phải vương hầu tướng lĩnh đằng sau, điểm ấy quả thực không hợp lý. Mới đầu ta cũng muốn không thông, nhưng về sau Triệu Xuân bí mật nói cho ta biết, hẳn là Lưu Tô tham tiền chứng cứ gì, bị Liêu Thanh Nghi chộp trong tay, bởi vậy Lưu Tô e ngại nàng. Trong mắt hơi híp, Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, xem ra cái này Liêu Thanh Nghi cũng không đơn giản. Vừa dứt lời, Tiêu Vạn Bình đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Điện hạ, ngươi có thể tính trở về. Trần Đạt mang theo hai tên thân vệ vội vã chạy đến. Xem bọn hắn mặt hốt hoảng dáng vẻ, Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng. Thế nào? Phu nhân muốn khi nhục sơ cô nương, mau đi xem một chút đi. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mặt mày một tấm. Ở đâu, mau dẫn ta đi. Điện hạ đi theo ta. Một đoàn người chạy chậm đến, đi vào một tòa xa hoa đình viện. Cây xanh râm mát, đỏ bừng xá tử. Xem xét chính là hưởng thụ địa phương. Còn chưa đi vào đình viện, Tiêu Vạn Bình liền nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tiện nha đầu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không tiếp nhận thân kiểm? Cái gọi là thân kiểm, chính là kiểm tra một nữ tử, có phải hay không xử nữ, thân thể có sạch sẽ hay không. Chủ yếu quá trình, chính là cởi xuống quần áo, do trong phủ đại phu từng cái kiểm nghiệm. Mà trong phủ đại phu, là hai người nam. Cái này không chỉ là nhân cách vũ nhục, hay là trên tâm linh tàn phá. Trong phủ những nha hoàn kia, phần lớn xuất thân nghèo khổ, vì sống sót, không thể không dưng dưng tiếp nhận Liêu Thanh Nghi yêu cầu. Nhưng Sơ Tự Uyên, tự nhiên là không chịu. Ta cũng nói cho ngươi, ta đến điện hạ trong phủ, không phải tới làm nha hoàn, cho ngươi bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Sơ Tự Uyên cái kia quật cường thanh âm vang lên. Tiêu Vạn Bình tăng tốc bước chân, một bên hỏi Trần Đạt, Sơ Tự Hành cùng La Thành đâu, ta không phải để bọn hắn hảo hảo bảo hộ nha đầu sao? Bọn hắn bị phu nhân bỏ lại. Bỏ lại? Làm sao bỏ lại? Phu nhân nói hôm nay điện hạ hồi phủ, muốn làm cái tiếp phong yến, thân vệ chỉ còn 200 người, nhân thủ không đủ, phu nhân để Tự Hành hỗ trợ ra ngoài mua chút ăn thịt rau quả. Cái này đều tin. Tiêu Vạn Bình không khỏi nhíu mày. Sơ Tự Hành tiểu tử này, hay là quá mức ngây thơ. Điện hạ, chúng ta cũng không biết phu nhân lại đột nhiên tới này vừa ra. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, cái này Liêu Thanh Nghi, tất nhiên là gặp được Sơ Tự Uyên dung nhan, lòng sinh ghen ghét, muốn cho nàng ra vai phủ đầu. Trong miệng nói, Tiêu Vạn Bình đã đi tới trước của phòng. Phanh đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, Tiêu Vạn Bình gặp Sơ Tự Uyên bị ba cái nha hoàn nắm lấy, bên cạnh còn có hai cái tuổi trên 50 nam tử. Bên cạnh bọn họ còn có một cái hòm thuốc, xem bọn hắn bộ dáng, là đại phu không thể nghi ngờ. Điện hạ cứu ta. Gặp Tiêu Vạn Bình đến, Sơ Tự Uyên hoàn toàn yên tâm, hốc mắt nóng lên, nước mắt tuôn ra. Mà nàng hai bên gương mặt có chút sưng đỏ, còn có dấu bàn tay, hiển nhiên là chịu vài bàn tay. Trong chốc lát, chẳng biết tại sao, Tiêu Vạn Bình lửa giận trong lòng dâng lên. Không nói lời gì, hắn bước nhanh đến phía trước, nhấc hữu tay lên mánh kích một đứa nha hoàn chán. Sau đó vung ra hai quyền, nện ở mặt khác hai cái nha hoàn trên khuôn mặt. Ba cái nha hoàn không khỏi kêu đau, ôm đầu lảo đảo ngã sắp xuống. Các ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Dám động bản điện hạ người. Tiêu Vạn Bình nhẹ nhàng đem Sơ Tự Uyên kéo đến bên cạnh mình. Hắn giọng nói như trung đồng, sợ choáng váng ở đây tất cả mọi người. Còn lại nha hoàn cùng cái kia hai cái đại phu thấy thế, cũng không hành lễ, con mắt chỉ là nhìn về phía Liêu Thanh Nghi. Chương 807 hồi phủ lập uy, 1, chương 807 hồi phủ lập uy, 1, huyền chuyển eo chi, không chịu nổi một nắm, tư thái xinh đẹp, miêu tả sinh động, một chút môi son tăng thêm vũ mị hai mắt, nụ trang diễm mạn, làm lòng người chỉ. Đây cũng là Liêu Thanh Nghi cho Tiêu Vạn Bình ấn tượng đầu tiên. Nhưng lửa giận chính thịnh hắn, nhưng căn bản không tâm tư thưởng thức trước mắt tịch lệ. Sơ Tự Uyên nghe được Tiêu Vạn Bình nói mình là người của hắn, trong lòng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hai tay không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn. Ba cái nha hoàn còn tại trên mặt đất kêu đau kêu thảm, một người trong đó mi cốt vỡ ra, máu me đầy mặt. Phu nhân các nàng leo đến Liêu Thanh Nghi dưới chân, không dám nói gì càng cự lời nói. Nhưng từ thần sắc đó có thể thấy được, muốn cho Liêu Thanh Nghi thay các nàng làm chủ. Hiển nhiên, mấy cái này nha hoàn ngày bình thường đi theo Liêu Thanh Nghi bên người, cũng biến thành không có sợ hãi. Điện hạ. Liêu Thanh Nghi giãy rủa dáng người, hướng phía trước đi hai bước. Nàng dùng một loại khó nói nên lời, vừa lại kinh ngạc vạn phần biểu lộ nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Tựa hồ không biết người trước mắt. Người đánh ta người. Lên cơn giận dữ, Tiêu Vạn Bình lớn tiếng mở miệng, bản điện hạ người, các ngươi dám khi dễ như vậy, đừng nói mấy cái nha hoàn, nếu ngươi còn dám làm cản, tin hay không bản điện hạ ngay cả ngươi một khối thu thập. Ngươi Liễu Thanh Nghi trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Lúc này, nam tử kia đại phu đứng dậy. Hắn mặt mang ý cười. Điện hạ bất giận, ngài cũng là biết đến, phàm là vào phủ nha hoàn, đều được trải qua thân kiểm, nha đầu này cự không theo mệnh, cãi lại ra cùng luôn, bởi vậy phu nhân cho nàng một chút giáo huấn, còn xin điện hạ không nên làm khó chúng ta. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình tức giận càng tăng lên. Hắn lên trước một bước, giơ chân lên đối với nam tử kia bụng, chính là hung hăng một đạp. Mẹ ngươi chứ thân kiểm, ai mẹ hắn nói Tự Uyên là nha hoàn. Sơ Tự Uyên còn chưa tiếp nhận phong thưởng, rất rõ ràng những người này còn không biết trong cung sự tình. Gặp thân vệ mang về Sơ Tự Uyên, nàng lại là từ sơn giá đi ra một thân bại thô. Nhưng khuôn mặt thanh thuần động lòng người, Liêu Thanh Nghi thuận lý thành trường cho là, đây cũng là Liêu Tô mang về nha hoàn. Vậy nàng là ai? Liêu Thanh Nghi thuận thế hỏi. Ngươi có phải hay không không biết, bản điện hạ tại Tây Cảnh nội hiểm, được người cứu. Nha đầu này chính là bản điện hạ ân nhân cứu mạng, về sau ai dám đối với nàng bất kính, bản điện hạ róc xương lóc thịt các ngươi. Nha đầu này có thể cứu ngươi. Liêu Thanh Nghi lạnh giọng cười một tiếng, vung tay lên, Tiêu Vạn Bình giận dữ mắng mỏ, đừng mẹ hắn cùng bản điện hạ nói nhảm, ta cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi tốt nhất thu liệm lấy điểm, nếu không đừng trách bản điện hạ vô tình. Hướng phía trước hai bước, Liêu Thanh Nghi đi đến Tiêu Vạn Bình trước người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nàng giận dữ, cho nên tại toàn thân run rẩy. Khá lắm Lưu Tô, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đùng lời còn chưa dứt, Tiêu Vạn Bình đưa tay chính là một bàn tay quả tới. Sợ cái gì? Ngươi thử nói xem, bản điện hạ hẳn là sợ cái gì? A. Tiêu Vạn Bình tiến lên, níu lấy Liêu Thanh Nghi cổ áo, hung hăng đưa nàng quẳng xuống đất. A. Một tiếng kinh hô, Liêu Thanh Nghi hai mắt đại trường, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Không để ý tới nàng, Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía vừa rồi ba cái nha hoàn. Mới là ai ra tay? Ánh mắt của hắn phát lạnh, nhìn xem Sơ Tự Uyên trên mặt dấu bàn tay, không khỏi một trận đau lòng. Trong phòng Liễu Thanh Nghi những người kia, tất cả đều nơm nớp lo sợ, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Không nói đúng không? Tiêu Vạn Bình trở tay từ Bạch Tiêu bên hông rút ra trường kiếm, đối với vừa rồi bắt lấy Sơ Tự Uyên nha hoàn kia. Hiệu trưởng kiếm vung ra, không chút do dự chặt xuống cánh tay phải của nàng. A một tiếng kêu rên, nha hoàn kia nhất thời té xỉu đi qua. Chương 807 hồi phủ lập uy 2, chương 807 hồi phủ lập uy 2, ngươi cách nàng gần nhất, tất nhiên là có phần của ngươi. Tiêu Vạn Bình nụ cười gằn, không có chút nào tình cảm. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Liễu Thanh Nghi cũng dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng co do thân thể lùi lại. Dẫn theo kiếm, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía một cái khác nha hoàn. Điện hạ không cần, điện hạ, không phải ta đánh là nàng đánh. Nha hoàn kia chỉ hướng một người khác. Ngươi nếu như không phải ngươi bắt lấy nàng, ta có thể đánh đến lấy sao? Điện hạ tha mạng á không cần từ chối, đều có phần. Vù vù lại là hai kiếm huy ra, hai cánh tay ứng thanh mà đức, máu tươi đầy phòng. Tiếng kêu rên, mùi máu tươi, để Bạch Tiêu các loại thân vệ gọi thẳng thống khoái. Thấy thế, Sơ Tự Uyên trong lòng rất là cảm động. Nàng tiến lên, lôi kéo Tiêu Vạn Bình ống tay áo. Điện hạ, tính toán, ta không có gì đáng ngại. Tính toán? Đó là không có khả năng. Tiêu Vạn Bình lửa giận vẫn có bình. Hắn cũng mặc kệ Lưu Tô có cái gì được điểm tại Liêu Thanh Nghi trên tay, cho nên tại như vậy sợ vợ. Từ giờ trở đi, hắn muốn để tất cả mọi người biết, ai mới là tòa này hoàng phủ chân chính chủ nhân. Nhẹ nhàng vô vỗ Sơ Tự Uyên đầu, Tiêu Vạn Bình không có trả lời nàng. Chợt, hắn nhìn về phía trong phòng. Liêu Thanh Nghi những người kia, tất cả đều mồ hôi lạnh lâm ly, bờ môi trắng bệch. Bọn hắn lúc này, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Vạn Bình cũng không dám. "Ta hỏi ngươi, Tự Uyên mặt, ngươi có hay không đánh?" Chậm rãi đi đến Liêu Thanh Nghi trước mặt, Tiêu Vạn Bình lạnh giọng hỏi. Thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Liêu Thanh Nghi không tự chủ dùng mình một cái, mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng hay là kiên trì nói ra, "Điện hạ, hẳn là ngươi ngay cả ta tay đều muốn chặt xuống sao?" Không có trả lời, Tiêu Vạn Bình chỉ là phối hợp hỏi, "Bản điện hạ hỏi ngươi, Tự Uyên mặt, ngươi có hay không đánh?" Gặp hắn sát ý đầy ngập, Sơ Tự Uyên tiện tâm, nàng không muốn bởi vì chính mình mà để sự tình làm cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Điện hạ, nàng không có đánh ta." Nàng đứng lên trước, lôi kéo Tiêu Vạn Bình ống tay áo, hướng hắn lắc đầu. Xoay người, Tiêu Vạn Bình sắc mặt dừng một chút. "Nha đầu, việc này giao cho ta xử lý, ngươi không cần phải để ý đến." Nói xong, hắn hướng Sơ Tự Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức minh bạch, Tiêu Vạn Bình làm như vậy, nhất định có chính mình dụng ý, liền không còn lên tiếng. Đột nhiên, tiếng nước nở truyền đến. Liêu Thanh Nghi khóc. Nàng khóc đến rất thương tâm, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. "Ngươi khóc cái gì?" Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi hiếp. "Điện hạ, gia phụ tại Thanh Tùng Thành bị Viêm Quốc tặc tử tàn nhẫn sát hại, nguyên nghĩ đến điện hạ trở lại trong phủ sẽ an ủi thiếp thân một phen, không nghĩ tới ngươi lại bởi vì một ngoại nhân đại động can qua như vậy." Nàng gặp Tiêu Vạn Bình cứng rắn không ăn, bắt đầu đóng vai lên đáng thương. Có thể càng là như vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng thêm chắc chắn nàng đánh Sơ Tự Uyên. Liêu Thanh Nghi là triệt để sợ. "Im miệng." Tiêu Vạn Bình phất tay đánh gãy nàng. "Tự Uyên không phải ngoại nhân, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có hay không đánh nàng?" Cắn răng, giờ khắc này Liêu Thanh Nghi vậy mà không dám trả lời. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trên mặt hàn ý chưa giảm, nhìn về phía một bên đại phu. "Hai người có hay không chạm đến Tự Uyên thân thể?" "Không có, điện hạ, tuyệt đối không có, xin mời điện hạ minh xét, vị cô nương này tính tình liệt rất, ngay từ đầu chúng ta căn bản bắt không được." Một người nam tử tranh thủ thời gian giải thích. "Tốt, vậy ta hỏi ngươi, phu nhân đến cùng có hay không ra tay?" Hai cái đại phu lướt nhau, phía sau lưng đã bị mồ hôi đốt nhẹp. Khanh Tiêu Vạn Bình trường kiếm lần nữa lắc một cái. Hai người đụng quần lại có ở mức hậu cần ra. "Điện hạ, không cần, ta nói phu nhân nàng sát thực đánh cô nương này một bàn tay." Chương 808 mượn đề tài để nói chuyện của mình đừng có tâm tư. Chương 808 mượn đề tài để nói chuyện của mình đừng có tâm tư. Đại phu kia lời nói, để trong phòng tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Tiêu Vạn Bình một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Nghi. "Điện hạ, ta sai rồi, ta không biết người này là người ân nhân cứu mạng, cầu ngươi tha ta một lần." Cân nhắc lợi hại sau, Liêu Thanh Nghi rốt cục buông xuống tư thái, mở miệng cầu xin tha thứ. "Đã chậm." Không tình cảm chút nào nói một câu, Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo. "Lão Bạch." "Tại." Bạch Tiêu đứng dậy, đánh gãy tay của nàng, để nàng ghi nhớ thật lâu. "Là..." Bạch Tiêu tiến lên, một phát bắt được Liêu Thanh Nghi cánh tay phải. "Không cần, không cần a." Liêu Thanh Nghi muốn chạy trốn, nhưng như thế nào thoát khỏi Bạch Tiêu? Chỉ nhẹ nhàng một vùng, Bạch Tiêu liền đem Liêu Thanh Nghi kéo lại, thuận tay nhẹ nhàng lắc một cái. Răng rác xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, sau một khắc trong phòng liền truyền đến Liêu Thanh Nghi kêu rên kêu thảm. Nàng ngã xuống trên mặt đất, vị chính mình thay đổi hình cánh tay phải, ngũ quan xoay thành một đoạn. Liêu Thanh Nghi từ đầu đến cuối không rõ, vì sao Lưu Tô sẽ biến thành người khác? Chẳng lẽ hắn không e ngại trên tay mình một điểm? Không chút nào để ý tới Liêu Thanh Nghi kêu khóc, Tiêu Vạn Bình ánh mắt rơi vào cái kia hai cái đại phu trên tay. "Cũng không biết có bao nhiêu nhà lành cô nương bị các ngươi làm đủ." Nghe nói như thế, cái kia hai cái đại phu dọa đến vong hồn bay lên, giận sôi lên. Thân thể bọn họ điên cuồng run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ, "Không cần a điện hạ, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc thôi, xin mời điện hạ tha tha chúng ta." "Lão Bạch." Tiêu Vạn Bình không cần phải nhiều lời nữa, đem bọn hắn tay chân toàn bộ đánh gãy, ném ra phủ đi. Thân hình đi vào trước người hai người, Bạch Tiêu tay chân đều xuất hiện. Răng rắc lại là vài tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Hai cái đại phu như một đám bùn não, ngã trên mặt đất. Đau nhức kịch liệt để bọn hắn thậm chí hô hấp không đến, đến mức không phát ra được tiêu thảm. Nguyên bản tráng lệ phòng lớn, giờ phút này tràn ngập giết chóc huyết tinh. Cuối cùng nhìn chung quanh một chút Liêu Thanh Nghi bọn người, Tiêu Vạn Bình hừ lạnh một tiếng, mang theo Sơ Tự Uyên rời đi. Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Liền ngay cả Trần Đạt cùng Triệu Xuân các loại thân vệ cũng là. Trước kia, bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện, Lưu Tô là rất sợ Liêu Thanh Nghi đến mức hôm nay phát sinh loại sự tình này, bọn hắn cũng không dám lên trước ngăn cản Liêu Thanh Nghi. Nhưng bọn hắn chủ tử, không nói hai lời, chặt cánh tay, tay gãy chân tay gãy chân. Trong chốc lát, bọn hắn kịp phản ứng, ai mới là tòa phủ đệ này chủ nhân chân chính. Gia đình viện, Tiêu Vạn Bình đưa tay, khẽ vuốt Sơ Tự Uyên mặt. Nha đầu, còn đau không? Trong lòng ấm áp, Sơ Tự Uyên túi đầu thấp giọng trả lời, chỉ là chịu bàn tay, không có chuyện gì. Về sau, ngươi đem đến ta đình viện ở, ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Đôi mắt đẹp rưng rưng, Sơ Tự Uyên cắn môi, nhẹ gật đầu. Có thể lập tức lời nói xoay chuyện. Điện hạ, ngươi một lần phủ, liền đối với phu nhân làm lôi đình thủ đoạn, cái này không tốt lắm. Nàng song mi nhíu chặt, nhìn ra được, Sơ Tự Uyên trong lòng cực kỳ băn khoăn. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng, không để ý có cái gì không tốt, bản điện hạ thân là hoàng tử, còn sợ một vị phụ nhân phải không? Nhìn bốn bề một chút, Sơ Tự Uyên đem Tiêu Vạn Bình kéo đến nơi nhỏ lánh, gặp bốn bề vắng lặng, vừa rồi mở miệng. Điện hạ, ngươi xúc động. Sờ lên nàng đầu, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, ngươi có phải hay không lo lắng Lưu Tô có cái gì nhược điểm tại Liêu Thanh Nghi trên tay? Nếu không, Lưu Tô thân là hoàng tử, Liêu Thanh Nghi chỉ là thái thú chi nữ, không có lý do sợ vợ. Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình trịnh trọng trả lời, trước mặc kệ những này, ta sở dĩ nghiêm trị Liêu Thanh Nghi, trừ giúp ngươi hạ giận bên ngoài, là bởi vì còn có một cái bức thiết vấn đề cần giải quyết. Cái gì? Tiêu Vạn Bình thật lòng trả lời, ta nghe nói cái này Liêu Thanh Nghi phong tình bạc chủng, nhu cầu danh lợi phòng thuật, mặc dù ta gương mặt này là Lưu Tô, nhưng thân thể không phải a. Nghe vậy, Sơ Tự Uyên mặt mày vui mừng, ngươi không muốn đụng Liêu Thanh Nghi. Khu cụ Tiêu Vạn Bình ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không hoàn toàn là, ta chỉ là sợ vạn nhất Lưu Tô trên ông, có cái gì nốt rồi hoặc là bất loại hình cùng nhau phòng chẳng phải xong đời. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên hơi đỏ mặt. Ngươi vô lại. Tiêu Vạn Bình cười ha hả. Cuối cùng, Sơ Tự Uyên kịp phản ứng, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình nhìn. Ta hiểu được, ngươi như thế nháo trò, không cùng Liêu Thanh Nghi cùng phòng, cũng là thuận lý thành chương. Đối với, Tiêu Vạn Bình dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Sơ Tự Uyên. Nha đầu, ngươi là càng ngày càng minh bạch tâm tư của ta. Nếu như không cùng Liễu Thanh Nghi náo một màn như thế, nếu như nàng đưa ra cùng phòng, Tiêu Vạn Bình là cự tuyệt cũng không phải, không, cự tuyệt cũng không phải. Cự tuyệt lần một lần hai, còn nói còn nghe được. Có thể thời gian một lúc lâu, tất nhiên sẽ gây nên Liễu Thanh Nghi hoài nghi. Không cự tuyệt, cái kia càng nhanh lộ tẩy. Nữ nhân sao mà mất cảm, Tiêu Vạn Bình mặc dù một tấm Lưu Tô mặt, nhưng thân thể cấu tạo có thể giống nhau sao? Chỉ sợ cùng nhau phòng, liền sẽ bị vạch trần. Bởi vậy, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, cùng Liễu Thanh Nghi náo bẻ. Như vậy mới có thể che giấu qua sơ hở này. Minh Bạch Tiêu Vạn Bình tâm tư, Sơ Tự Uyên có chút thất lạc. Nàng thấp giọng tự nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần giúp ta hạ giận. Lẩm bẩm cái gì đâu? Tiêu Vạn Bình cũng không nghe được Sơ Tự Uyên lời nói. A, không có gì. Sơ Tự Uyên có chút ít tức giận trả lời một câu. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng thở dài. Tỷ, ngươi ở đâu? Tỷ. Hai người đang khi nói chuyện, Sơ Tự Hành nóng nảy thanh âm truyền đến. Gặp hắn cùng mấy cái thân vệ, cùng La Thành, đẩy 4-5 chiếc xe đẩy, phía trên đều là rau quả ăn thịt, xác nhận mua sắm trở về. Đừng ồn ào, ở chỗ này đây. Sơ Tự Uyên cao giọng trả lời một câu. Bước nhanh đi vào bên người nàng, Sơ Tự Hành nắm lấy Sơ Tự Uyên cánh tay. Thì, người không sao chứ? Hắn gặp Tiêu Vạn Bình ở bên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có điện hạ tại, ta có thể có chuyện gì? Chật, Sơ Tự Hành lại nhìn thấy Sơ Tự Uyên trên mặt, cái kia mấy đạo còn chưa tan đi dấu bàn tay. Thì, ai đánh ngươi? Sơ Tự Uyên không muốn tình thế lần nữa làm lớn chuyện, vội vàng trả lời, không sao, điện hạ đã thay ta đi ra khí. Trần Đạt cũng mau tới trước, lôi kéo Sơ Tự Hành nói một trận. Nghe được Liễu Thanh Nghi bọn người gãy tay gãy chân sau, Sơ Tự Hành vừa rồi coi như thôi. La Thành đi đến Tiêu Vạn Bình bên người, phù phù một tiếng quỳ xuống. Ti chức tự ý rời vị trí, xin mời điện hạ trách phạt. Mặt không biểu tình, Tiêu Vạn Bình nhìn xem hắn. Sơ Tự Uyên hồi phụ lúc, hắn từng cường điệu để La Thành bảo vệ tốt nàng. Có thể quay đầu hắn liền bị bỏ lại. La Thành, cho bản điện hạ nhớ kỹ, từ nay về sau, tòa phủ lệ này, các ngươi chỉ phụng bản điện hạ một người hiệu lệnh, hiểu chưa? Tiêu Vạn Bình biết, tình huống trước kia, những thân vệ này hai đầu nghe lệnh. La Thành cũng không có gì thâm trầm tâm tư. Hắn coi là Tiêu Vạn Bình trong miệng nói tới bảo vệ tốt nha đầu chỉ là phòng ngừa ngoại nhân, không nghĩ tới Liêu Thanh Nghi sẽ đối với Sơ Tự Uyên độc thủ. Sơ Tự Hành càng là, hắn tự cho là Sơ Tự Uyên cứu được Lương Đế cùng Thái tử, mặc dù còn chưa phong thưởng, có thể công lao lớn lao, hẳn là không người dám động. Nhưng lại không biết, trong cung sự tình, là bảo đảm triều cục vững chắc, hiếm khi truyền ra. Liêu Thanh Nghi đám người cũng không biết Sơ Tự Uyên sự tình. Ti chức ghi nhớ. La Thành trên mặt vẻ xấu hổ, nằm trên mặt đất. Chương 809 trong phủ sự nghi Tiêu Vạn Bình dùng cực kỳ bình thản ngữ khí trả lời một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đứng lên đi. Đa tạ điện hạ. La Thành đứng lên, nhưng vẫn là cúi đầu. Làm phòng phu nhân trả thù, hai người tạm thời ở tại ta đình viện. Lưu Tô phủ trạch, bản thân hắn có một tòa đình viện, Liêu Thanh Nghi cũng có một tòa. Hai người cộng đồng ở lại còn có một tòa. La Thành nghe vậy, lập tức chắp tay, đi trước cái này đi thu thập. Ân. Trong đình viện, Lưu Tô nguyên bản gian phòng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Hai tỷ đệ người cùng Tiêu Vạn Bình vào phòng bên trong. Sơ Tự Uyên chiều Sơ Tự Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nói, điện hạ, mỗi tháng dùng một lát chén thuốc, lại đến lúc đó ta đi chế biến.
Chờ chút.
Tiêu Vạn Bình đột nhiên gọi lại nàng, lộ ra một bộ mỉm cười. Trên mặt ngươi sưng đỏ còn chưa biến mất, gấp cái gì, chờ thêm hai ngày tại chế biến đi.
Không được.
Sơ Tự Uyên vô ý thức thốt ra.
Ân.
Vì sao không được? Tiêu Vạn Bình lộ ra một bộ hồng nghi. Ngay sau đó lại nói loại này bổ dưỡng chén thuốc, muộn tầm vài ngày uống, hẳn là cũng sẽ không chết người đi. Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Sơ Tự Uyên túi lầu xuống, không nhìn tới Tiêu Vạn Bình con mắt. Sư tôn nói, cần mỗi tháng đúng hạn phục dụng, nếu không phí công nhọc sức. Nha Tiêu Vạn Bình đem thanh âm kéo rất dài.
Thì ra là thế, vậy liền phiền phức nha đầu.
Hắn mỉm cười, không có lại ngăn cản. Sơ Tự Uyên quay đầu nhìn về phía Sơ Tự Hành, để cho ngươi mua dược liệu đâu?
Tại những cái kia trên xe đẩy.
Ân. Gật gật đầu, Sơ Tự Uyên quay người rời đi.
La Thành.
Tiêu Vạn Bình cuối cùng vẫn hạ lệnh, một tấc cũng không rời, bảo hộ nha đầu.
Là.
Cửa ra vào La Thành cao giọng nhận lời. Gặp có La Thành bảo hộ, Sơ Tự Hành vừa rồi đè xuống muốn cùng đi ý nghĩ.
Yên tâm, hiện tại không ai dám động nha đầu.
Tiêu Vạn Bình ra hiệu Sơ Tự Hành tỏa hạ.
Mím môi gật gật đầu, Sơ Tự Hành thẳng rót một chén trà nước, uống từng ngụm lớn bên dưới.
Điện hạ, hiện tại toàn bộ vị Ninh Thành đều điên rồi.
Bạch Long vệ khắp nơi bắt người, gà bay chó chạy, bách tính đều trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài.
Huệ Phi gặp chuyện sự tình.
Tiêu Vạn Bình không mặn không nhạt trả lời một câu.
Điện hạ ngươi cũng biết.
Hồi phủ lúc, gặp được Bạch Long vệ, hắn nói với ta.
Chuyện này, Tiêu Vạn Bình cảm thấy không cần thiết để hai tỷ đệ tham dự vào.
Điện hạ thấy thế nào?
Tiêu Vạn Bình cũng đổ chén nước trà, cười nói, thấy thế nào?
Dùng con mắt nhìn thôi.
Không phải Sơ Tự Hành thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ nằm nhoài trên bàn.
Cái này quý phi đều gặp chuyện nói rõ thích khách này có chút thực lực, hơn nữa còn là nhằm vào người hoàng tộc, điện hạ còn cần coi chừng mới là.
Nói tới nói lui, hắn lại là lo lắng Tiêu Vạn Bình an toàn.
Ngươi chừng nào thì học được suy luận?
Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng.
Gãi gãi đầu, Sơ Tự Hành cười đáp, là tỷ nói với ta.
Nguyên lai là nha đầu này đang lo lắng, Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng, uống một hớp trà.
Không cần lo lắng, mấy cái này thích khách không gây thương tổn được ta.
Nói xong, Tiêu Vạn Bình ánh mắt rơi vào Sơ Tự Hành trên thân.
Phía sau lưng của hắn, Long Thiệt Cung không rời tả hữu.
Ngươi tiến pháp, luyện được như thế nào?
Tiêu Vạn Bình ngược lại hỏi.
Điện hạ, ta đã minh bạch một chút rẽ ngoặt tiễn thuật yếu lĩnh, lại cho ta 2-3 tháng, tin tưởng liền có thể luyện thành.
Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình trả lời, độ chính xác cùng tốc độ là cơ sở, cũng đừng rơi xuống.
Điện hạ yên tâm, không phải ta thổi, ta dám cam đoan, hiện tại toàn bộ Bắc Lương, tại tốc độ cùng độ chính xác bên trên, không ai so sánh được ta.
Sơ Tự Hành dị thường tự tin, vô ngực.
Người trẻ tuổi, luôn luôn kinh cuồng.
Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, có tự tin là chuyện tốt, cũng đừng tự ngạo mới tốt.
Ngượng ngùng cười một tiếng, Sơ Tự Hành trả lời, điện hạ yên tâm, trong lòng ta biết rõ, tỷ cũng thường xuyên cùng ta nói như vậy.
Nói chuyện phiếm nửa ngày, Tiêu Vạn Bình đột nhiên nhớ tới đại sát khí kia.
Đúng rồi, Thủy Dung đâu?
Hồi phủ sau, La đội sai người chuyên môn ở giáo trường bốn bề xây một tòa nhà cỏ, cấp nước thùng ở lại.
Mùa xuân ấm áp qua đi chính là giữa hè, trong nhà cỏ cũng không lo lắng Thủy Dũng đông lạnh lấy.
Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, Liêu Thanh Nghi không có tìm Thủy Dũng phiền phức đi.
Nàng bắt đầu thấy Thủy Dũng, dọa đến toàn thân như nhũn ra, nào dám tìm phiền toái.
Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình đứng lên nói nhiều ngày không thấy, lại có điểm nhớ nó, đi, Tự Hành, đi gặp Thủy Dũng.
Hai người tới giáo trường, quả nhiên gặp góc đông nam nhiều một gian mới đóng nhà lá.
Mang theo một đội thân vệ, Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Hành đi vào nhà lá trước.
Thủy Dũng tựa hồ đã sớm ngửi thấy mùi, đầu to lớn ngẩng lên thật cao, nên đón Tiêu Vạn Bình đến.
Nhưng nó tựa hồ lại rất thủ quy củ, không dám ra nhà lá một bước.
Nhìn thấy nó, Tiêu Vạn Bình tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều.
Sờ lên nó đầu, Tiêu Vạn Bình gặp Thủy Dũng vẫn như cũ toàn thân xích hồng.
Tại Tấn Thủy Thành từng bị lửa thiêu, Tiêu Vạn Bình vốn cho rằng Thủy Dũng chỉ là bị thương, đến mức toàn thân đỏ lên.
Có thể nhiều ngày như vậy đi qua, trên người nó xích hồng, một chút cũng không có rút đi.
Trong lòng hiếu kỳ, Tiêu Vạn Bình nhịn không được hỏi, Tự Hành, ra hỏa này, không có sao chứ?
Điện hạ, yên tâm đi. Không chỉ có không có việc gì, thậm chí so trước kia lợi hại hơn.
A, nói thế nào?
Tiêu Vạn Bình con mắt một tấm.
Lân phiến của nó chi cứng rắn, hiện tại ngay cả lão bạch đều không làm gì được, mà lại tốc độ nhanh chóng, đơn giản giống một con phi long bình thường, rất kinh khủng.
Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng kinh ngạc.
Hẳn là gia hỏa này cũng có thể giống người một dạng đột phá.
Hắn một tay sờ lấy Thủy Dũng đầu, vừa nói.
Sơ Tự Hành khoát tay chặt lại, mặc kệ nó, dù sao Thủy Dũng không có việc gì là được.
Cũng đối.
Chợt, Tiêu Vạn Bình lại hướng Trần Đạt phân phó. Thủy Dũng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều giao cho ngươi.
Điện hạ yên tâm, các huynh đệ hiện tại đối xử Thủy Dũng như là đối đãi đồng bào bình thường, tuyệt sẽ không bạc đãi nó.
Nhiều lần sinh tử, bọn hắn xác thực đem Thủy Dũng xem như đồng đội.
Ở chung một lát, Tiêu Vạn Bình đột nhiên tiếng nói nhất chuyện.
Bất quá, Thủy Dũng đợi ở chỗ này không khỏi quá cô độc.
Trần Đạt lập tức chắp tay hỏi, điện hạ làm ớn.
Ta cái kia đình viện không phải rộng rãi rất, ở trong viện dựng cái lều để Thủy Dũng ở vậy đi.
Nghe chút lời này, Thủy Dũng lập tức từ trong nhà cỏ thoát ra, vây quanh Tiêu Vạn Bình bên người trên nhảy dưới tránh, cực kỳ hưng phấn.
Mấy ngày nay, hiển nhiên là nhịn gần chết.
Điện hạ, ngài đình viện, người đến người đi, thậm chí bệ hạ thỉnh thoảng sẽ đến, có thể hay không không tốt.
Có cái gì không tốt, thực sự có người tới, nó trở lại nơi này tránh một chút chính là.
Tiêu Vạn Bình dụ ý, hiện tại đã cùng Lưu Phong không chết không thôi, lại đang trong phủ thu thập Liêu Thanh Nghi.
Loạn trong giặc ngoài,
chính mình không có khả năng một mực tại trong phủ bảo hộ Sơ Tự Uyên 2 tỷ đệ. Có Thủy Dũng tại, liền không có tầng này lo lắng. Trở lại đình viện, Sơ Tự Uyên sớm đã tại gian phòng chờ đợi. Các ngươi đi đâu? Gặp hai người trở về, nàng lập tức đứng lên, một chén canh thuốc lặng lặng đặt lên bàn. Tiêu Vạn Bình liếc qua, đột nhiên trong mắt hơi híp, hít sâu một hơi. Chương 810 lời nói khách sáo Ly Miêu thân phận chương 810 lời nói khách sáo Ly Miêu thân phận tỷ, nói cho ngươi một tin tức tốt, điện hạ chuẩn bị đem Thủy Dũng rời đến trong đình viện đến. Hai người sơ xuất sân gốc, đi vào phồn hoa đế đô, chưa quen cuộc sống nơi đây. Trừ Tiêu Vạn Bình bên ngoài, Thủy Dũng là bọn hắn có thể dựa nhất đồng bạn. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên cũng không nhịn được trong lòng vui mừng. Coi là thật. Ân, thứ nhất có thể bảo hộ các ngươi, thứ hai, như nhàn hạ vô sự, các ngươi cũng có thể trêu chọc nó giải buồn. Tiêu Vạn Bình trong miệng nói, ánh mắt lại không rời trên bàn chén kia chén thuốc. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã hiểu đại khái. Thiên cơ tử sao mà khôn khéo, không có khả năng chỉ bằng mấy câu, liền bốc lên thiên hạ thường sinh nguy hiểm, giúp mình đổi mặt. Hắn tất nhiên là có hậu chiêu. Chén canh này thuốc chính là. Điện hạ, uống nhanh đi, lầm canh giờ không tốt. Sơ Tự Uyên tựa hồ rất gấp. Cười khẽ với nàng, Tiêu Vạn Bình bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn đem đáy chén xoay chuyển, ra hiệu một giọt không dư thừa. Thấy vậy, Sơ Tự Uyên không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi trò chuyện, ta đi thu thập một chút quần áo. Cầm bát, Sơ Tự Uyên liền muốn rời phòng. Nha đầu. Tiêu Vạn Bình gọi lại nàng, đưa lưng về phía. Sơ Tự Uyên bỗng nhiên dừng bước, mặt mày một tấm. Điện hạ, còn có chuyện gì sao? Mỗi khi thuyết phục Tiêu Vạn Bình phục dụng chén thuốc, trong nội tâm nàng liền dị thường xoắn xuýt, mà lại biểu hiện được cực kỳ mất tự nhiên. Nhìn ra được, nội tâm của nàng là cực kỳ kháng cự. Nhưng thiên cơ tử lời nói, nàng lại không dám không theo. Chậm rãi quay người, Tiêu Vạn Bình vẫn như cũng là bộ kia khuôn mặt tươi cười. Không biết chén thuốc này, ta phải uống đến lúc nào? Có ý riêng một câu, để Sơ Tự Uyên trong lòng hung hăng run lên. Vậy phải xem điện hạ biểu hiện. Ân. Ý thức được chính mình nói lỡ miệng, Sơ Tự Uyên nuốt nuốt tóc mai, che giấu bối rối. Ý của ta là, nhìn điện hạ thân thể phản ứng, như điều trị thỏa đáng, đã không còn đổi mặt đổi âm thanh di chứng, liền có thể ngừng thuốc. A, thì ra là thế. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng. Đi, bản điện hạ minh bạch. Hắn có thể hiểu được thiên cơ tử cùng Sơ Tự Uyên cách làm. Mặc dù hắn không biết thiên cơ tử trên người mình động tay chân gì, nhưng từ xuất cốc sau, thân thể của mình phản ứng đến xem, hẳn là không thể làm gì. Mà Sơ Tự Uyên, gặp nàng mỗi lần thuyết phục chính mình uống thuốc, hiển nhiên trong lòng là kháng cự. Tiêu Vạn Bình không chút nghi ngờ, nếu là mình bây giờ yêu cầu Sơ Tự Uyên liền giải quyết trên thân vấn đề, nàng cũng sẽ đáp ứng. Nhưng hắn cũng không nói toạc. Nguyên nhân, trừ không muốn để cho Sơ Tự Uyên khó xử bên ngoài, Tiêu Vạn Bình còn có tính toán của mình. Một cái nhằm vào Lưu Phong kế hoạch. Điện hạ, vậy ngươi cực kỳ nghỉ ngơi, ta đi giúp tỷ thu thập. Đi thôi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Vừa đến Sơ Tự Uyên gian phòng, Sơ Tự Hành lập tức đóng cửa phòng. Tỷ, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không quá phúc hậu? Ai? Sơ Tự Uyên thở dài. Kỳ thật, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng giải điện hạ phệ tâm sâu độc. Vậy còn chờ gì, giải thôi. Sơ Tự Hành không có những cái kia quanh co lòng vòng tâm tư. Có thể sư tôn di mệnh, chỉ cần nhìn điện hạ về sau hành vi Sơ Tự Uyên cao mày, tựa hồ phi thường lo lắng. Còn nhìn cái gì, điện hạ đoạn thời gian này đối với chúng ta còn chưa đủ tốt. Sơ Tự Hành sốt ruột hỏi lại. Đối với chúng ta tốt còn chưa đủ, hắn muốn đối với thiên hạ bách tính tốt, đó mới đi. Sơ Tự Uyên liên tục vỗ bàn, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Một bên là sư tôn của nàng, sư mệnh khó vi phạm. Nàng chỉ cảm thấy thiên cơ tử di ngôn, để nàng trên lưng thiên hạ bình minh yên ổn hay không sứ mệnh. Loại sứ mạng này, ép tới nàng thở không nổi. Một bên là Tiêu và Bình, trong lòng nàng đã mọc rễ. Có khi nàng hận không thể trúng cổ người kia, là chính nàng. Sơ Tự Uyên khó mà lựa chọn. Thấy thế, Sơ Tự Hành tựa hồ minh bạch một hai. Hắn tranh thủ thời gian vỗ Sơ Tự Uyên bả vai an ủi. Tỷ, ta hiểu được, ngươi cũng không cần xoắn xuýt mỗi tháng đúng giờ cho điện hạ uống thuốc chính là, như điện hạ thật có thể nhất thống thiên hạ, không quên sơ tâm, cái kia đến lúc đó lại giải cổ đi. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên vừa rồi nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi. Nguyên bản lương đế sắp phong thưởng Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên, khả vệ phi gặp chuyện một chuyện, lại chậm trễ. Mấy ngày nay, triều đình cũng không có triệu kiến Tiêu Vạn Bình. Hắn mừng rỡ an tâm, trong phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Màn đêm lúc, hắn tìm cơ hội đi vô tướng môn một chuyến. Vẫn như cũng là kim sứ tiếp kiến hắn. Sứ quân, xin hỏi đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Thưởng thức thượng đẳng trà thơm, Tiêu Vạn Bình không thấy hỉ nộ. Sau đó trả lời, bản quân cùng các ngươi quan hệ, nếu muốn giấu giếm, về sau nếu có điều cần, ta cũng không thể giả hướng vô tướng môn chạy. Huệ phi một án còn chưa cáo phá, lần này đến, Tiêu Vạn Bình là định lấy hỗ trợ truy tra gián điệp bí mật cơ tới. Kim sứ lập tức minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Sứ quân, về sau nếu có cần, có thể sai người tại vô tướng môn cửa ra vào treo lơ lửng một chiếc mang theo lỗ thủng đèn lồng, thuộc hạ biết sau, tự sẽ trước tiên cải trang tới gặp. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhất thời đầu to. Cùng Thúy Nga ước định phương thức là để hộ vệ đeo hắc sắc kiếm tuệ. Cùng kim sứ gặp mặt là treo một cái mang lỗ thủng đèn lồng. Cái này cần nhớ kỹ, vạn nhất về sau dùng lăn lộn cũng là phiền phức. Đi, ta nhớ kỹ. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu, ngay sau đó lại hỏi, các ngươi môn chủ đâu, trở lại chưa? Về sứ có nói, còn chưa trở về. Hiện nay Nam Cảnh cũng không có khói lửa, hắn đợi ở nơi đó làm gì? Kim sứ chần chờ một lát, cuối cùng thật lòng trả lời, ta đại lương cùng vệ quốc từ trước đến nay quan hệ tương đối chặt chẽ, bởi vậy tại Nam Cảnh cũng không bố trí xuống cứ điểm, nhưng giờ phút này Tuế Ninh dị động, bệ hạ để phòng vạn nhất, để môn chủ tự mình đi Nam Cảnh thành lập cứ điểm. Xem chừng, lúc nào có thể trở về. Tiêu Vạn Bình lặng yên thăm dò. Kim Sứ cung kính trả lời, cái này lại là nói không chính xác. Vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình đột nhiên sắc mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên hỏi một câu, kỳ thật bản quân rất ngạc nhiên, như môn chủ trở về ta để cho các ngươi ngũ hành sứ đi phía trái, môn chủ lại làm cho các ngươi hướng phải, các ngươi sẽ nghe ai? Cái này Kim Sứ cho mày. Nhưng trải qua mấy hơi, hắn thở dài một hơi, cuối cùng trả lời, tổ thượng có mệnh, chúng ta tự nhiên là nghe sứ quân. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, chợt trịnh trọng mở miệng, bản quân hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay câu nói này. Kim Sứ trong lòng hơi động, mặc dù không biết Tiêu Vạn Bình suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn hay là chắp tay trả lời, sứ quân yên tâm, chúng ta không dám vi phạm tổ thượng chủ thể. Từ Kim Sứ khẩu khí phán đoán, ngũ hành sứ tựa hồ đối với môn chủ cũng là trung thành. Như tùy tiện mở miệng để bọn hắn phản loạn, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chưa vặn ngã Lưu Phong một chuyện, để Tiêu Vạn Bình ý thức được, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, nóng vội không được. Nhưng Tiêu Vạn Bình hay là muốn mau sớm nắm giữ vô tướng môn, có thể người của mình lại không tiện xuất thủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dựa vào Thúy Nga những cái kia thần ảnh ti gián điệp bí mật. Đè xuống ý nghĩ này, Tiêu Vạn Bình nói ra lần này đến mục đích thứ nhất. Kim Sứ, ta rất hiếu kỳ, chúng ta tại Yến Vân thành gián điệp bí mật đầu lĩnh Ly Miêu đến tột cùng là ai? Chương 811 không ngừng lời nói khách sáo, chương 811 không ngừng lời nói khách sáo hơi ngẩng đầu, Kim Sứ mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Việc này, Dương Mục Khanh là biết được. Không chỉ có như vậy, Lương Đế thậm chí đem Tây Cảnh gián điệp bí mật sự tình giao cho Dương Mục Khanh toàn quyền điều động. Cũng đủ thấy Dương Mục Khanh tại triều đình là rất được Lương Đế tín nhiệm. Đương nhiên, cũng từ mặt bên chứng minh, Lưu Tô cùng Dương Mục Khanh quan hệ giữ bí mật rất khá, không có bị ngoại nhân biết được. Ly Miêu thân phận, chẳng lẽ Dương Mục Khanh không có cùng điện hạ nhắc lên? Sờ lên cằm bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, có lẽ có đi. Câu nói này, Kim Sứ thoải mái cười một tiếng. Thuộc hạ suýt nữa quên mất, sứ quân từng rơi xuống sân cốc, đã mất đi bộ phận ký ức. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, đợi bản quân trở lại trong quân thời điểm, lại mưu đồ đoạt lại thanh tùng, bởi vậy Ly Miêu một chuyện, ta cũng quên hỏi. Cái kia sứ quân vì sao đột nhiên muốn hỏi? Mặt mày hơi động một chút, Tiêu Vạn Bình nhìn Kim Sứ một chút. Không có gì, đơn thuần hiếu kỳ thôi, như Kim Sứ không tiện lộ ra, cũng không miễn cưỡng. Trong miệng nói, Tiêu Vạn Bình rõ ràng hiện lộ ra một tia không vui. Thấy thế, Kim Sứ lập tức trả lời, "Sứ quân, ngài thân là Bắc Lương nhị hoàng tử, lại là lao tổ chỉ định, không có gì không tiện." "Vậy liền nói đi, bản quân nghe." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa nâng lên chén trà, che đậy kín trên mặt vẹn vẹn lộ ra như vậy vẻ vui mừng. Háng giọng một cái, Kim Sứ lập tức trả lời, "Ly Miêu chính là Tử Ngọc Các lão bảo." "Cái gì? Là nàng?" Tiêu Vạn Bình mí mắt hơi động một chút. Lúc đó Tử Ngọc thân là vô tướng môn gián điệp bí mật, bị Tiêu Vạn Bình nắm chặt đi ra. Không nghĩ tới Tử Ngọc bà mẹ lại chính là cái kia gián điệp bí mật đầu lĩnh, Ly Miêu. Khá lắm, cùng lao tử chơi dưới chân đèn thì tối. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh. Xác thực, cái này Ly Miêu ẩn tàng vô cùng tốt, tại Viên Sùng sau khi bị nhìn đấu, còn tìm cái thế thân, để mọi người nghĩ lầm Ly Miêu cũng đã bị bắt. Kỳ thực, nàng còn giấu ở Yến Vân trong thành. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Tử Ngọc lại chính là bảo mẹ một tay mang theo tới. Đùng Kim lòng không được vô hót một cái, lao tử thật sự là quá ngu ngốc, điểm ấy thế mà không nghĩ tới. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm mắng mình. Bất quá bây giờ Thanh Tùng cùng Yến Vân dừng lại chiến hỏa, cái này Ly Miêu tại cùng không tại, tại đại cục lại là không ngại. Sứ quân có thể từng muốn lên. Kim Sứ hỏi dò. Hơi có một chút ấn tượng. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Kỳ thật hắn rất muốn đem vô tướng môn phái đi các nơi gián điệp bí mật danh sách, nắm giữ trong tay. Nhưng vô tướng môn môn chủ còn tại, làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn sinh nghi. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình càng thêm kiên định, nhất định phải diệt trừ người môn chủ này, khống chế vô tướng môn. Hiện nay Tây Cảnh Thái Bình, môn chủ để Ly Miêu ẩn nút xuống tới, đừng có bất kỳ động tác gì, về sau cùng Đại Viêm chắc chắn sẽ lại nổi lên phân tranh, Ly Miêu còn có đại dụng. Kim Sứ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp đem môn chủ an bài nói ra. Đại dụng. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh, Ly Miêu có thể sống đến lúc kia, lão tử theo họ ngươi. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình ngoài miệng lại nói, làm tốt. Sứ quân lần này đến chính là vì việc này. Dĩ nhiên không phải, chuyện này chỉ là thuận đường hỏi thăm thôi, bản quân lần này đến là hướng ngươi tìm hiểu Viêm Quốc triều đình một chuyện. Nghe vậy, Kim Sứ hít sâu một hơi, trong miệng tung ra một câu. Cái này Tiêu Diêu Vương, thủ đoạn coi là thật đủ hung ác. Khóe mắt có chút run rẩy, Tiêu Vạn Bình trong lòng đại động. Xem ra xác thực như Lưu Phong nói tới, Tiêu Vạn dân đã thủ. Nói một chút, hắn ra vẻ nhẹ nhõm uống trà. Viêm Quốc đông cảnh, vệ quốc dị động, Tiêu Vạn dân di chuyển quân đội xuôi nam, đi ngang qua Đế Đô lúc, thái tử Tiêu Vạn An thế mà tại kỳ thi mùa xuân đi săn thời khắc lưu phản, sứ quân cảm thấy có thể hay không cười. Nghe này, Tiêu Vạn Bình lập tức minh bạch, như không có Tuyên Phi ở một bên kích động, Tiêu Vạn An tuyệt đối không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Hắn nhất định là bị buộc đến lui không thể lui, mới phát động trình biến. Hai người tự nhiên không biết, Tiêu Vạn An vội vã ngồi lên hoàng vị, nhược điểm sớm đã bị Tuyên Phi khống chế nơi tay. Nếu không lưu phản, cũng chỉ có một con đường chết. Đây cũng là Tiêu Vạn dân ngay từ đầu bày ra cục. Để Tuyên Phi dần dần dựng vào Tiêu Vạn An, chư phiên giao dịch, lấy được Tiêu Vạn An tín nhiệm, từ đó tại thời khắc này phát huy được tác dụng. Sớm tại Tiêu Vạn Bình thiêu hủy Bích Ba Cung tông môn, về đồ lúc một lần tình cờ người thấy hoa băng lang hương. Là hắn biết, Tuyên Phi là Bích Ba Cung cung chủ người. Tường kiến 434 chương chỉ là khi đó, hắn còn không có nghĩ đến, Bích Ba Cung cung chủ, chính là Tiêu Vạn dân. Hắn tất nhiên là có làm như thế lý do. Tiêu Vạn Bình từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Kim sứ lập tức trở về nói, người của chúng ta tìm được, tại Tiêu Vạn An mưu phản sau, có một cái không nên xuất hiện người, một mực xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ai? Tuyên Phi. Trong lòng hơi động, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, không hổ là vô tướng môn, những chi tiết này cũng có thể tìm được. Tuyên Phi. Tiêu Vạn Bình làm bộ một mặt hồ nghi, tựa hồ căn bản chưa nghe qua cái danh tự. Không sai, nàng thế nhưng là cảnh đế tân sủng, như thế nào xuất hiện tại Tiêu Vạn An bên người? Cái kia Kim sứ nghĩ sao? Thuộc hạ cho là, cái này Tuyên Phi hẳn là Tiêu Diêu vương người, vào cung là phi, vì chính là chờ đợi ngày này. Có chứng cứ sao? Không có, nhưng hoàn toàn có thể phỏng đoán, Tuyên Phi không biết dùng cái gì thủ đoạn, giật dây Tiêu Vạn An, không thể không tạo phản, từ đó để Tiêu Diêu vương danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Lao đầu này vẫn còn có chút tâm tư. Tiêu Vạn Bình tay phải khoác lên trên trán, hướng hở hỏi một câu, vậy ngươi cảm thấy, cái này Viêm cảnh đế, đến tột cùng là chết tại trên tay người nào? Câu nói này, để Kim sứ lộ ra gió xuân cười một tiếng. Sứ quân, ngài cũng cảm thấy việc này kỳ bạc. Nói ngươi. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn không muốn bị hỏi lại, nhất định phải nắm giữ nói chuyện quyền chủ động, nhất là đối mặt ngũ hành sứ mấy cái này tâm tư thâm trầm hạng người. Là. Kim sứ thu liễm dáng tươi cười, lập tức trả lời, Viêm Chiêu Đế à, chính là Tiêu Diêu vương, hắn chiêu cáo thiên hạ, nói cảnh đế là bị thái tử Tiêu Vạn An giết chết, hắn khởi binh sửa lại án xử sai, giết Tiêu Vạn An vì cha báo thù, nhưng thuộc hạ cho là Tiêu Vạn An cũng không có can đảm này chân chính giết cha giết quân, cảnh đế tất nhiên là bị Tiêu Diêu vương giết chết. Vô tướng môn đối với mấy cái này đối địch quốc nhân vật chủ yếu, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Mà Tiêu Diêu vương giết cha giết mình, cuối cùng đoạt được hoàng vị. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình em thầm nhẹ gật đầu. Kim sứ phân tích, cùng hắn suy nghĩ cơ hồ nhất trí. Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Trong kế hoạch của hắn, vốn là để Tiêu Vạn dần trở lại Đại Viêm, leo lên cửu ngũ. Về phần quá trình, Tiêu Vạn Bình cũng không thèm để ý hoàn thành một bước này, kế hoạch có thể nói đã thành công một nửa. Nhưng có một chút, hắn lại là quan tâm. Cái này Tiêu Diêu vương, coi là thật tâm ngoan thủ là ta. Hắn làm bộ cảm thán. Sứ quân nói rất đúng, người này tâm tư chi kỳ đáo, thủ đoạn sự cao siêu, tuyên cổ không thấy, về sau ta đại lương, chỉ sợ đến nhắc lên 12 phần tinh thần ứng đối. Lao ra hỏa, ngươi đây là đang khen ta, hay là tại khen Tiêu Vạn dân? Bất quá Tiêu Diêu vương thanh danh, phần lớn là Tiêu Vạn Bình đánh xuống. Kim sứ chỗ khen, tự nhiên đại bộ phận là nói hắn. Xác thực như vậy. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, rốt cục dẫn tới chính mình quan tâm nhất trên sự kiện kia. Ta có thể nghe nói, Tiêu Diêu vương thủ hạ người tài ba đông đảo, không biết chiến dịch này tổn thất bao nhiêu. Chương 812 lấy tay hành động, chương 812 lấy tay hành động. Kim sứ cười ha ha, chắp tay trả lời, cái kia Tiêu Vạn An mưu phản, dùng chỉ là đồng cung vệ đội, Viêm cảnh đế có lẽ tại Tuyên Phi giật dây bên dưới, vậy mà tự mình lên núi đi săn, mang theo phong linh vệ cũng không nhiều, bởi vậy gặp Tiêu Vạn An mai phục. Mấy trăm đông cung vệ đội liền muốn mưu phản, cái này Tiêu Vạn An xem ra là tên đã trên dây không phát không được. Tiêu Vạn Bình thuận miệng phụ họa một câu. Thuộc hạ cũng là nghĩ như thế, Tiêu Diêu vương đại quân liền tại đế đô bên ngoài, vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy tới, gần như không phí chút sức lực liền trừ đi Tiêu Vạn An. Cuối cùng, Kim sứ bổ sung một câu, thủ hạ của hắn cơ hồ không có thương vong. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn muốn nhất kết quả. Thẩm Bá Trương, Thích Chính Dương bọn người, thế nhưng là Tiêu Vạn Bình bỏ ra đại tâm tư thu phục đã chung lại dũng, đó là chính mình bán cơ bản, như tổn thất một hai cái, vậy liền thua thiệt lớn. Hiện tại Viêm quốc triều đình, tình thế như thế nào? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Sau khi lên ngôi, Tiêu Diêu vương thay đổi niên hiệu giải tội, triều chính trên dưới, thuận xưng nó triều đế. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn, cấp tốc thanh trừ thái tử Lãng Vũ, vững chắc triều đình thế cục, chúng ta đại lương, sợ là không thể thừa cơ. Kim sứ liên tục thở dài, ám đạo lương đế chúng cổ, thật không phải lúc. Tiêu Vạn Bình ngược lại trả lời, coi như Viêm quốc triều cục bất ổn, hiện nay cũng không phải cùng bọn hắn khai chiến cơ hội. Sứ quân, đây là vì gì? Viêm quốc cùng vệ quốc, thái độ không rõ, ai biết cái này Tiêu Vạn Bình có hay không âm thầm cùng Khương Di Tâm cấu kết, trợ hắn đoạt vị, mà lại ngươi cũng biết, Khương Bất Huyễn lúc trước đi sứ Viêm quốc, cùng bọn hắn đạt thành qua chung nhận thức, nội dung cụ thể không biết. Tăng thêm bản quân cùng Tiêu Diêu vương, cũng đạt thành hiệp nghị, như thủy tiện bộ ước, sợ gây nên Viêm vệ hai nước hợp kích. Tiêu Vạn Bình lời nói, để Kim sứ lâm vào trầm tư. Đúng a? Hắn buông tay một cái, tuế linh dị động, không chừng chính là vệ quốc tại thực hiện minh ước. Không sai, vệ quốc đóng quân Viêm quốc đông cảnh, chỉ là tìm cớ để Tiêu Vạn Bình có lý do chính đáng xuất quân xuôi nam, từ đó cướp đoạt hoàng vị. Hai người bọn họ quốc trong thời gian ngắn nhất định sẽ không chân chính khai chiến. Thế nghe được cái này phân tích, Kim sứ hít vào một hơi, không nghĩ tới Viêm vệ hai nước thông đồng một mạch. Nói xong câu đó, Kim sử dụng một loại cực độ thần tình phức tạp nhìn xem Tiêu Vạn Bình, có chấn kinh, có bội phục, càng gặp nạn hơn lấy tin. Không nghĩ tới luôn luôn cẩn thận chặt chẽ nhị hoàng tử cũng có như vậy kiến thức. Vô tướng môn quả nhiên là đoán sai người này. Sở dĩ nói lời nói này là bởi vì Tiêu Vạn Bình có dự cảm, Bắc Lương triều đường sau đó không lâu, tất nhiên sẽ có một trận nhằm vào Viêm quốc cùng Vệ quốc, phải chăng dùng binh, nên đối với người nào dùng binh thảo luận. Hắn trước tiên ở nơi này đánh cái châm dự phòng. Lương đế quyết định trước, tất nhiên sẽ hỏi đến vô tướng môn ý kiến. Dù sao nơi này nắm giữ tình báo thực sự quá nhiều, lương đế nhất định phải tham khảo. Thuyết phục Kim sứ sau, Tiêu Vạn Bình phất phất tay, bọn hắn thông đồng cũng bình thường, cũng đừng quên, Khương Di Tâm cùng Viêm Chiêu đế vốn là có hôn ước tại thân, chỉ vì trước đây Viêm Chiêu đế thụ phong lên phía bắc mà chậm trễ. Sứ quân nói đúng. Kim sứ lâm vào trầm tư. Cho hắn mấy hơi thời gian, Tiêu Vạn Bình ngược lại nói ra, đi, không nói người khác, nói một chút chính chúng ta đi. Sứ quân ý tứ. sát hại Huệ Phi gián điệp bí mật có thể tìm được. Nghe chút lời này, Kim Sứ lập tức cau mày. Không dối gạt sứ quân, tìm khắp cả toàn bộ đế đô, chính là không thấy cái này gián điệp bí mật tung tích. Xem ra cái này thần ảnh ti bản sự là càng lúc càng lớn, ngay cả vô tướng môn đều không làm gì được bọn họ. Tiêu Vạn Bình trong lòng trấn an. Sứ quân, bệ hạ đã hạ lệnh, từ ngoài sáng tìm kiếm, chuyển thành âm thầm bát. Nói bóng gió, chuyện này tạm thời muốn gác lại. Nghĩ lại, Lương Đế đối với Huệ Phi căn bản không có gì tình cảm, điểm ấy từ hiếm khi sủng hạnh nàng liền có thể nhìn ra. Mấy ngày nay dòng chống thua chiêng lùng bắt cũng chỉ là hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm thôi. Phụ hoàng đây là muốn từ bỏ. Tiêu Vạn Bình làm bộ không hiểu. Sứ quân, đã ba ngày còn như vậy trắng trợn lùng bắt, đế đô dân tâm thất loạn, đến lúc đó nếu có cái gì không tốt hậu quả, được không bù mất, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ. Kim Sứ nói ra trong lòng cái nhìn. Cũng là. Tiêu Vạn Bình rất rõ ràng hoàng gia thủ đoạn. Mấy ngày nữa, nếu thật tìm không thấy Thúy Nga, triều đình chắc chắn sẽ tìm kẻ chết thay xử tử, chiêu cáo thiên hạ, lấy giữ gìn hoàng thất mặt mũi. Đi, bản quân đi. Tiêu Vạn Bình đứng người lên, lại lần nữa cường điệu, nhớ kỹ, bản quân cùng ngũ hành sứ quan hệ sứ quân yên tâm, tuyệt không lộ ra. Nếu có người hỏi, vì sao ta đêm khuya đến đây? Sứ quân chính là Bắc Lương nhị hoàng tử, đến vô tướng môn tìm hiểu gián điệp bí mật hạ lạc, hợp tình lý. Kim Sứ rất tức thời trả lời một câu. Rất tốt. Tiêu Vạn Bình hài lòng gật đầu. Sau đó nên ngang, chưa từng cùng nhau cửa chính rời đi. Trên đường, hắn thở dài một hơi. Cảnh đế chết, thật đã chết rồi. Đối với người phụ thân này, Tiêu Vạn Bình tình cảm là phức tạp. Hắn đã để phòng chính mình, nhưng cùng lúc lại sẽ ngẫu nhiên thiên bị. Thu Phong Bắc Cảnh vẫn không quên muốn để Tiêu Vạn Bình mau chóng có dòng dõi. Mặc kệ là từ đối với ấy nấy, vẫn là thật lòng yêu thương, cảnh đế đối với mình coi như không tệ. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình lắc lắc đầu. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, từ trước đến nay đều là tàn nhẫn. Cảnh đế bất quá là một thành viên trong đó thôi. Đè xuống phân loạn suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình về tới trong phủ. Hắn trước tiên hạ lệnh, Trần Đạt, ngày mai để cửa ra vào thủ vệ, đeo một cái màu đen kiếm tuệ. Màu đen kiếm tuệ. Trần Đạt sững sờ, điện hạ, đây là bất cát, lại là vì gì? Bớt nói nhảm, bản điện hạ từ trước tới giờ không tin những này, làm theo chính là. Luân bắt đã tạm thời gác lại, Tiêu Vạn Bình tính toán tay gặp một lần thần ảnh ti người. Là, không còn dám hỏi nhiều, Trần Đạt lĩnh mệnh rời đi. Hôm sau, màn đêm lại lần nữa kéo ra. Bạch Tiêu Chi đi cửa bên thủ vệ, tính cả Tiêu Vạn Bình tới chỗ này lặng chờ. Điện hạ, Luân bắt mặc dù không có lúc trước như vậy, nhưng giờ phút này để Thúy Nga đến đây, có thể quá mạo hiểm hay không? Mặc kệ, thời gian cấp bách, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Bạch Tiêu Dương miệng cười một tiếng, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu? Một hồi ngươi liền biết được. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Trải qua nửa canh giờ, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Vạn Bình nhãn tỉnh sáng lên, hướng Bạch Tiêu ra hiệu. Đi tới cửa bên cạnh, Bạch Tiêu thẳng mở cửa ra. Lấy hắn tu vi, không đến mức bị đánh lén. Tới, hay là Thúy Nga? Ngươi quả nhiên thủ tín. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Điện hạ, lúc mấu chốt này gọi ta đến đây, sợ là có chuyện gì gấp đi. Thúy Nga đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thừa nước đục thả câu, Tiêu Vạn Bình hỏi do, các ngươi thần ảnh ti bản sự không nhỏ, vô tướng môn cùng toàn bộ đế đô Bạch Long vệ đều không có tìm tới các ngươi. Mỉm cười, Thúy Nga cũng không có trực tiếp đáp lại. Lúc này không giống ngày xưa, ta thần ảnh ti cũng đến có thể cùng vô tướng môn bẻ vật tay trình độ, chúng ta tại Hương Dương thành tìm không thấy bọn hắn cứ điểm, tại Vị Linh, bọn hắn cũng đừng hòng tìm tới chúng ta. Nói gần nói xa, tràn ngập tự tin. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nói ra. Để cho ngươi đến, là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chương 813 thả cá mồi, chương 813 thả cá mồi giao dịch. Thúy Nga có chút ngoài ý muốn. Không sai, ngươi không phải thổi thần ảnh ti có bao nhiêu lợi hại, các ngươi đi giúp ta tra một sự kiện, ta cho các ngươi một cái trọng yếu tình báo. Thúy Nga đi đầu hỏi, tra chuyện gì? Tiêu Vạn Bình ung dung mở miệng, Bắc Lương có cái quy củ, những thành trì kia thái thú cùng trọng yếu thủ tướng người nhà đều phải ở tại đế đô, điểm này các ngươi thần ảnh ti hẳn phải biết đi. Tự nhiên là biết đến. Thúy Nga cũng không có dấu giếm. Cái kia tốt, ta muốn ngươi giúp ta đi tìm tới Nguyên Tuế Ninh Chu quân phó tướng Mao Đông người nhà. Mao Đông? Thúy Nga mặt mày nhíu một cái. Hắn không phải đi theo thường nghệ đi Thanh Tùng Thành, giờ phút này đang cùng Dương Mục Khanh cộng đồng trấn thủ Tây Cảnh sao? Chợt, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, cái này bên ngoài truyền ngôn, thường nghệ hại ngươi, Mao Đông thân là phó tướng, vì tự chứng trong sạch, chính mình cắt lấy một lỗ thai hướng ngươi cho thấy cõi lòng, ngươi lúc này mới buông tha hắn, ngươi nghe ngóng người nhà hắn làm gì? Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình Dương miệng cười lạnh. Cái này bên ngoài truyền ngôn, thật đúng là phân loạn. Một hồi nói Mao Đông lỗ thai là thường nghệ cắt, một hồi nói Lưu Tô cắt. Hiện tại còn nói là chính hắn cắt lấy. Bất quá truyền ngôn càng loạn, Tiêu Vạn Bình càng thích. Hắn âm thầm may mắn, lúc trước đè xuống tin tức này, không gì sánh được chính xác. Điểm ấy ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại Mao Đông ra người, vô cùng có khả năng bị thái tử cưỡng ép, cụ thể tại chỗ nào, ta cần các ngươi giúp ta trả rõ. Thúy Nga gật gật đầu, chợt trả lời, để báo đáp lại đâu. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Li Miêu thân phận. Li Miêu? Thúy Nga trong mắt hơi híp. Đại Viêm trấn Bắc Quân, trấn thủ Yến Vân lúc, thời khắc ở vào bị động, cái này Li Miêu thế nhưng là lập công lớn. Cả trấn Bắc Quân trên dưới đều muốn bắt được cái này Li Miêu. Liền ngay cả Tào Thiên Hành tự mình đến, cũng chỉ là bắt cái thế thân. Ngươi biết Li Miêu thân phận? Thúy Nga có chút khó tin. Đương nhiên, làm sao mà biết được? Vấn đề của ngươi hơi nhiều. Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Thúy Nga giải thích nói, ta cũng nên biết, tin tức của ngươi có thể tin cậy được hay không? Nghĩ lại, cũng là. nhưng Tiêu Vạn Bình hay là không nghĩ thấu lộ hắn cùng ngũ hành sứ quan hệ. Vô tướng môn cao tầng, có người của ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Thúy Nga càng là khiếp sợ không thôi, nàng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Vô tướng môn, từ trước đến nay chỉ hướng lương đế phụ trách, ngay cả thái tử đều mơ tưởng nhúng chạm, ngươi thế mà có thể thẩm thấu. Ngươi không tin? Nói thật, quả thật có chút không tin. Thúy Nga thật lòng trả lời. Bạch Tiêu hai mắt khẽ động, hàn mang hiện lên, rất có một bộ một lời không hợp liền muốn ý xuất thủ. Cảm nhận được uy áp, Thúy Nga biến sắc. Ta biết tu vi ngươi cực cao, nhưng không cần thiết uy hiếp như vậy ta. Hợp tác quý ở thẳng thắn, ta chỉ là đem ý nghĩ trong lòng như nói thật ra thôi. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng. Hắn vô vô Bạch Tiêu bả bay, để hắn thu liễm. Chợt lại nói vì biểu hiện thành ý, ta có thể đợi các ngươi. Có ý tứ gì? Thúy Nga không hiểu. Ta trước nói cho ngươi Ly Miêu thân phận, các ngươi đi đầu bắt, đợi xác minh thật giả qua đi, lại đến thực hiện chuyện của ta. Điện hạ coi là thật nguyện ý làm như vậy. Bớt nói nhảm, được hay không mau nói. Tiêu Vạn Bình hơi không kiên nhẫn. Nếu như điện hạ nguyện ý dạng này, vậy ta Thần Ảnh Ti tự sẽ làm khoản giao dịch này. Thành, vậy cứ như thế, đưa lô thai tới. Thúy Nga tiếp thân đi lên, Tiêu Vạn Bình tại bên thai nàng nói ra Ly Miêu thân phận. Nghe xong, Thúy Nga hai mắt đại trương. Lại là nàng. Người cũng biết, từ khi Tử Ngọc ngồi vững gián điệp bí mật thân phận sau, Thần Ảnh Ti từng đối với Tử Ngọc các trên dưới tra xét vô số lần, sửng sốt không có tra được dị thường, không nghĩ tới thật sự là nàng. Ta có một cái điều kiện. Tiêu Vạn Bình lập tức lại đạo. Người nói, nếu biết Ly Miêu thân phận, thật giả hay không, các ngươi tìm hiểu nguồn gốc tra một cái liền biết, nhưng các ngươi không có khả năng lập tức bắt. Vì sao? Nói đùa, Tiêu Vạn Bình mới từ kim sứ nơi đó thăm dò được Ly Miêu thân phận, đảo mắt hắn liền xảy ra chuyện. Vậy làm sao có thể không làm cho người sinh nghi? Người của ta là công khai đi nghe ngóng Ly Miêu thân phận có thể đảo mắt Ly Miêu liền xảy ra chuyện, tương đương đem người của ta bán, cái này lại được không đến. Hắn hư cấu một người đi ra. Gật gật đầu, Thúy Nga kịp phản ứng. Đi, điểm ấy ta đáp ứng. Tiêu Vạn Bình tựa hồ còn sợ Thần Ảnh Ti sẽ không làm, ngay sau đó liền mở miệng nhắc nhở. Các ngươi có thể mật thiết giám thị Ly Miêu, đợi mấu chốt lúc, tương kế tự kế, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Điểm ấy không cần điện hạ nhắc nhở, Thần Ảnh Ti tự có an bài, tóm lại xin điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không lập tức thực hành bắt. Ta tin tưởng các ngươi. Thúy Nga cũng thấy rõ tình thế, hiện tại xem ra, song phương mục tiêu tạm thời nhất trí. Thần Ảnh Ti không có lý do đem Lưu Tô đặt bất lợi hoàn cảnh, chuyện này đối với bọn hắn một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại sẽ đưa tới Tiêu Vạn Bình điên cuồng trả thù. Hại người không lợi mình. Điện hạ, không có việc gì lời nói, tại hạ cáo tử. Thúy Nga vừa chắc tay, liền muốn rời đi. Chờ chút. Tiêu Vạn Bình vẫn là gọi ở nàng, cho ta cái thời gian. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, như điện hạ cung cấp tình báo là thật, ta Thần Ảnh Ti nhất định điều tra rõ Mao Đông gia người chỗ. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình trịnh trọng trả lời một câu. Vậy liền 10 ngày. Cáo tử. Còn có một chuyện do dự hồi lâu, Tiêu Vạn Bình quyết định cuối cùng nói ra. Điện hạ, còn có chuyện gì? Ta biết việc này rất khó, nhưng là trước mắt chúng ta cực hạn cộng đồng lợi ích. Ngươi nói. Vô tướng môn môn chủ, Triệu Bất Toàn, giờ phút này bí mật tiến về Tuế Ninh Bố đưa cứ điểm, ta xem chừng, cũng nhanh trở lại đế đô. Thúy Nga đầu nhất chuyển, ánh mắt lưu động. Điện hạ có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Thân Ảnh tin nếu có năng lực này, nhưng tại Triệu Bất Toàn trở về đế đô lúc, giết chết hắn. Tiêu Vạn Bình không còn mịt mở mục đích của mình. Giết Triệu Bất Toàn. Thúy Nga hai mắt nhất thời nở rộ tinh quang. Cái này chỉ sợ là ngay cả Tào Thiên Hành cũng không dám tưởng tượng nhiệm vụ. Không sai, không dối gạt ngươi, diệt trừ hắn, ta liền có thể khống chế vô tướng môn, từ đây về sau, các ngươi tại Bị Ninh rốt cuộc không cần lơm lớp lo sợ hành sự. Cái này nghe vào là như vậy dụ hoặc, không thể không nói, Thúy Nga rất là tâm động. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, giết Triệu Bất Toàn, nói nghe thì dễ. Ta biết không dễ dàng, chỉ là lộ ra tình báo này cho các ngươi, Thần Ảnh Ti nhìn xem xử lý chính là, việc cấp bách, hay là giúp bản điện hạ tìm ra Mao Đông gia dưới người rơi. Trầm mặc thật lâu, Thúy Nga trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, phản phất giống như trong lòng hạ quyết định nào đó. Cáo tử. Liên ôm quyền, Thúy Nga chắp tay ẩn vào trong bóng đêm. Gặp nàng rời đi, Bạch Tiêu thật lòng trả lời, điện hạ, chỉ bằng Thần Ảnh Ti tại Vị Ninh cứ điểm, bọn hắn không có khả năng giết được Triệu Bất Toàn. Ta biết, nhưng nếu có cái bạn nhất đâu, chúng ta chẳng phải là kiếm một rồi. Tiêu Vạn Bình cười hắc hắc. Chương 814 khách không mời mà đến chương 814 khách không mời mà đến Bạch Tiêu vẫn lắc đầu một cái. Cái này Triệu Bất Toàn, cùng Tào Thiên Hành bình thường, xuất quỷ nhập thần, không ai thấy qua hắn chân diện mục, đừng nói giết hắn chỉ sợ dù cho chúng ta nói cho Thần Ảnh Ti hành tung của hắn, bọn hắn đều chưa hẳn có thể tìm được. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình trả lời, mặc kệ những này, tóm lại đem Triệu Bất Toàn hành tung tiết lộ cho Thần Ảnh Ti, trăm lợi mà không có một hại, cụ thể như thế nào, nhìn Thần Ảnh Ti bản sự. Nhìn thoáng qua bóng đêm, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. Hắn đưa tay phải ra, cảm thụ mùa xuân ấm áp dưới gió nhẹ. Không nghĩ tới cái này Bắc Lương phòng, vậy mà như thế nhu hòa. Bạch Tiêu khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tiếc, ngươi đã đến, nơi này phòng, rất nhanh liền sẽ tràn ngập mùi máu tươi. Quay đầu, Tiêu Vạn Bình đập một cái Bạch Tiêu bả vai. Làm sao đem ta nói đến giống ác ma bình thường? Đối với một số người tới nói, ngươi chính là ác ma. Bạch Tiêu cười trả lời. Thiếu múa mép thua môi, đi, uống rượu đi. Uống rượu. Bạch Tiêu hơi có vẻ kinh ngạc. Làm sao, không được. Bạch Tiêu nhận biết Tiêu Vạn Bình đến nay, hiếm khi gặp hắn uống rượu. Mà chính hắn, thế nhưng là người trong giang hồ, rượu này có thể không thể thiếu. Chỉ là theo Tiêu Vạn Bình về sau, thời khắc đến treo lên 12 phần tâm nhãn, chính mình có lẽ lâu không từng uống rượu. Đi, đi. Hào khí bỗng nhiên phát, Bạch Tiêu lôi kéo Tiêu Vạn Bình, đêm đó liền uống cái say không còn biết gì. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hỗn loạn. Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy có người giúp mình lau mặt. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tối hôm qua nằm ngủ sau, trong dạ dày thịt rượu, phảng phất giống như suối phun bình thường tuôn ra, dính đầy trước ngực và áo. Tựa hồ có đầu thân ảnh, chạy lên chạy xuống lại là cho mình trà sát người, lại là thay quần áo. Còn tựa hồ, trong một đêm, chưa từng rời đi. Lúc này mở mắt ra, mới nhìn đến người trước mắt, chính là Sơ Tự Uyên. Gặp Tiêu Vạn Bình tỉnh lại, Sơ Tự Uyên hơi đỏ mặt, trong miệng lại xỉ bả, tự quỷ. A, thở dài một hơi, Tiêu Vạn Bình tứ chi đại trường, phản phất giống như một cái mộc chữ nằm ở trên giường. Trong lúc vô tình liếc thấy Sơ Tự Uyên hai mắt có chút tơ máu. Ngươi tối hôm qua một mực trông coi, ta chỉ là sợ ngươi sắp chết, liền không có người giúp chúng ta tỉ đệ đi tìm cha mẹ. Sơ Tự Uyên trong miệng lạnh lùng nói, thân thể lại đứng lên, đi mời ra làm chứng bên cạnh bàn. Nha đầu, ngươi để nha hoàn hầu hạ liền có thể, làm gì tự mình trông coi? Ngươi say thành dạng này, vạn nhất nằm nôn mửa, thế nhưng là có ngạt thở bỏ mình nguy hiểm, những nha hoàn kia có thể cứu ngươi. Nói xong, Sơ Tự Uyên bưng qua một bát canh giải rượu, đi vào trước giường. Đau đầu vô lực, uống nó liền có thể tốt. Đây là canh giải rượu. Tiêu Vạn Bình nhíu mày. Ân. Nhìn nàng một cái, Tiêu Vạn Bình tiếp nhận canh giải rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem giường của ngươi cùng đệm chăn, vẫn chưa chịu dậy. Túi đầu nhìn thoáng qua, gặp trên giường trên chăn, mặc dù bị Sơ Tự Uyên thu thập qua, nhưng còn lưu lại từng bãi vết bẩn. Hôi thối ngút trời. Ngay hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày quần quật, cơ hồ lại lần nữa quần quật mà ra. Sơ Tự Uyên hơi nhướng mày, cách hắn ba bước xa. Sàn nhà ta vừa thu thập sạch sẽ, ngươi nếu dám lại nôn, liền toàn bộ cho ta ăn trở về. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian chính mình ngỗ ngực, cưỡng ép nuốt xuống trong dạ dày nước chua. Cũng nhà chỉ còn nước chua. Mệnh nha hoàn tới thu thập một lát, Tiêu Vạn Bình cuối cùng cảm thấy thuận khí rất nhiều. Ra ngoài phòng, đi vào đình viện, Tiêu Vạn Bình nhìn xem Sơ Tự Uyên, sắc mặt trịnh trọng. Mấy ngày nay, Liễu Thanh Nghi phụ nhân kia không có lại làm khó ngươi đi. Tay nàng đều bị ngươi đánh gãy đâu còn có thể khó xử ta. Tê vừa nhắc tới Liêu Thanh Nghi, Tiêu Vạn Bình vậy mà phát hiện, vài ngày không có gặp nàng. La Thành. Hắn cao giọng hắn một câu. Bên ngoài đình viện, La Thành nghe được Tiêu Vạn Bình la lên, lập tức nhanh chân đi vào. Điện hạ, ngươi gọi ta. Phu nhân mấy ngày nay không có khóc không có náo. La Thành ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vạn Bình một chút, chợt lại rủ xuống. Bẩm điện hạ nói, phu nhân mấy ngày nay đều tại chính mình trong đình viện, không thấy hiện thân. A, vậy nàng đương. Trong phủ đại phu, toàn bộ bị Tiêu Vạn Bình đuổi đi. Hắn rất ngạc nhiên, Liêu Thanh Nghi tay cụt, là ai giúp nàng nhận? Phu nhân để cho người ta đi mời Đế đô đệ nhất thánh tay, Mạc Hoàn, Hù Ản, Xuân cho nàng nhận cánh tay. A, ta còn tưởng rằng nàng sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ đầu. Không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Tiêu Vạn Bình trong lòng có chút bất an. Như Liêu Thanh Nghi náo, vậy còn thôi. Bình tĩnh như vậy, cũng không giống như nàng là người. Đây càng giống, yến tĩnh trước bao táp. Cái này Mạc Hoàn Xuân lại là vị nào? Tiêu Vạn Bình lực chú ý chuyển rời đến trên thân người này. Bẩm điện hạ nói, người này y thuật cao siêu, không thua kém một chút nào trong cung ngựa ý ý. Điện hạ chắc hẳn quên ngài thân thể vừa ra ma bệnh, không phải hắn trị liệu không thể. A, còn có chuyện như thế. Tiêu Vạn Bình manh mối dương lên. Đúng vậy. Vậy xem ra, đến tìm thời gian đi chiếu cố thần y này. Tiêu Vạn Bình em thầm gật đầu. Mấy hơi qua đi, hắn lại nói những ngày này, phái người nhìn chằm chằm phu nhân, không được để nàng xuất phủ nửa bước, cũng đừng để nàng tới gần nha đầu hai tỷ đệ người, nghe rõ không có. Ti chức tuân mệnh. Đạo mệnh lệnh này, giống như là đem Liễu Thanh Nghi cấm túc. La Thành trải qua lần trước bị bỏ lại một chuyện sau, đối đãi Liễu Thanh Nghi càng thêm cẩn thận. Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám vi phạm nửa phần. Đi thôi. La Thành chắp tay rời đi. Tiêu Vạn Bình lúc này mới phát hiện, say rượu những bệnh chẳng kia, tựa hồ biến mất vô ảnh vô tung. Nha đầu, người cái này canh giải rượu, coi là thật rất thần kỳ. Tiêu Vạn Bình xoay người, muốn đi hỏi thăm một hai, lại phát hiện Sơ Tự Uyên mí mắt gần như sắp muốn khép lại, thân hình lảo đảo lắc lắc. Một đêm không có chớp mắt, nàng đứng đấy đều nhanh ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cũng không để ý tránh hiểm nghi, tiến lên một thanh nắm ở nàng sau lưng. Người tới, mau tới người. Mấy cái nha hoàn lập tức đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt quỳ xuống. Điện hạ, mau đưa Sơ cô nương đỡ xuống đi nghỉ ngơi, cực kỳ chiếu cố. Là hai cái nha hoàn biện Sơ Tự Uyên rời đi. Vừa muốn trở về trong phòng, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy Bạch Tiêu cũng tới đến sân vườn. Nhìn hắn tinh thần khí sảng, không có chút nào say rượu men say. Lão Bạch, ngươi tiểu lượng có thể a? Ta có nội tình, tùy thời có thể lấy đem rượu kinh bút ra, ngươi không được. Bạch Tiêu lặng âm thanh cười một tiếng. Khá lắm, khó trách ngươi làm sao cũng uống không say, lão tử bị ngươi hố. Hai người nói cười, chợt thấy Trần Đạt một mặt trịnh trọng, bước nhanh đến phía trước bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, thái tử tới. Lữ Phong. Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại, thanh âm cất cao. Đối với hắn đến làm gì? Nói là Sơ cô nương cứu được hắn một chuyện, chuyên tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. A, Tiêu Vạn Bình cười quái dị một tiếng, con trồn á đây là hắn ở đâu? Mang theo đông cung vệ đội, ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Điện hạ, có gặp hay không? Gặp, vô cùng tôn quý thái tử điện hạ tới, có thể nào không thấy. Sau đó Tiêu Vạn Bình vung tay lên, lão Bạch, đi, theo ta đi ra xem một chút con trồn này, đến tụt cùng ăn cái gì tâm. Ân. Bạch Tiêu gật đầu, đi theo Tiêu Vạn Bình phía sau, tay phải nắm chặt trường kiếm. Chương 815 ai nhát gan. Chương 815 ai nhát gan. Ngoài cửa phủ, một đám thị vệ nửa quỳ, Lưu Phong cũng không kiêu căng, đưa lưng về phía cửa phủ đứng thẳng, bên cạnh đám kia Đông cung vệ đội, sớm đã đem phụ cận phố dài quét sạch. Tại bên cạnh hắn, Đàm Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, cong lưng đứng đấy. Đám người không nói gì, chỉ là lặng chờ. Chi vai cửa phủ mở rộng, Tiêu Vạn Bình sải bước đi ra. "U, ngọn gió nào đem Hoàng huynh thổi tới?" Thời mở tiếng cười, Tiêu Vạn Bình xuống bậc thang, chắp tay nói ra. "Nhị đệ." Gặp Tiêu Vạn Bình đến, Lưu Phong lập tức quay người, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn thoáng qua Đông cung thị vệ, trên tay tất cả đều bưng lấy tơ lụa, còn có một số châu báu đồ trang sức. Tiêu Vạn Bình ra vẻ hồ nghi, "Hoàng huynh đây là?" "Bản cung chúng sâu độc, nghe nói là nhị đệ trong phủ cô nương kia đã cứu ta, do đó hơi chuẩn bị lễ mọn, đến nhà nói lời cảm tạ." Lưu Phong cười trả lời một câu, "Hoàng huynh thực sự quá khách khí." Sau đó, Tiêu Vạn Bình không chút do dự vung tay lên, "Người tới, chiếu đơn thu hết." Trong phủ thân vệ nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời liền tiến lên, tiếp thu những lễ vật kia. Thấy vậy, Lưu Phong ra mặt có chút run rẩy, thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng hắn hay là lộ ra dáng tươi cười, "Nhị đệ, ngươi chẳng lẽ ngay cả chén trà cũng không chịu chiêu đãi bản cung đi? Nghĩ đến nơi này giả vờ giả vịt, ngươi đánh sai tính toán." Dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là nên đón Lưu Phong vào phủ, giả vờ giả vịt một phen, lại cho hắn rời đi. Nhưng Tiêu Vạn Bình hết lần này tới lần khác phản kỳ đạo. "Hoàng huynh thật có lỗi, ta có việc gấp muốn ra cửa một chuyến, như muốn uống trà, ngày khác ta đưa chút lá trà đến Đông cung đến liền là." Mặc kệ Lưu Phong xuất phát từ mục đích gì, Tiêu Vạn Bình đều không có ý định để hắn vào phủ. Nghe nói như thế, Lưu Phong sắc mặt nhất thời phát lạnh. Đường đường Đông cung thái tử, tự mình đến nhà nói lời cảm tạ, vậy mà ăn bế một canh. Cái này chuyển ra, mặt mũi để nơi nào? Đàm Lâu lập tức đứng dậy, "Nhị điện hạ, dù nói thế nào, thái tử đích thân tới, ngươi cửa đều không cho tiến, không khỏi quá thất lễ đi." "A." Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía Đàm Lâu, "Ngươi là ai? Ở quan chức thế nào?" Hắn biết rõ còn cố hỏi, thanh âm còn sách rất cao. "Tại hạ dạ vô thần, thẹn là Đông cung phụ tá." Đàm Lâu tiêu căng trả lời. "Phụ tá?" Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng, "Nói như vậy, ngươi không quan không có chức lạc. Nhị đệ, ngươi đây là ý gì?" Lưu Phong hơi nhướng mày. "Bản điện hạ dù sao cũng là đại lương hoàng tử, ngươi một cái không quan không có chức dân đen, dám dạng này nói chuyện với ta, có tin ta hay không lập tức đập chết ngươi." Nghe nói như thế, Lưu Phong lập tức vẻ giận dữ hiện lên. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Vạn Bình, "Lưu Tô, ngươi có ý tứ gì? Bản cung không tiếc bỏ qua thân phận, tự mình đến chỗ ở của ngươi nói lời cảm tạ, ngươi dám vô lễ như thế?" "Hoàng huynh, ta nói, ta có việc gấp, không tiện tiếp đãi, đây coi là vô lễ sao?" Tiêu Vạn Bình hai tay mở ra. Đàm Lâu hiển nhiên cũng bị Tiêu Vạn Bình lời nói chọc giận. Hắn lên trước một bước, đi vào Lưu Phong trước mặt. "Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử từ trước đến nay nhát gan, ta tin tưởng hắn chỉ là trò đùa nói xong không cần tức giận." Nhìn qua giống như là đang khuyên cùng, kỳ thực trần trụi nhục mạ. "Có đúng không?" Tiêu Vạn Bình đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng sau lưng Bạch Tiêu vung tay lên. Người sau dưới chân một lần phát lực, thân hình lóe lên, lập tức đi vào Đàm Lâu trước người. Khanh trưởng kiếm vung ra, lập tức nằm ngang ở trên cổ của hắn. Tất cả Đông cung vệ đội đều không có kịp phản ứng. Liền ngay cả cách Lưu Phong cùng Đàm Lâu gần nhất ba người, cũng còn không tới kịp rút đao ra. Gặp Bạch Tiêu xuất thủ, bọn hắn vừa rồi xông tới, đem Bạch Tiêu bao bọc vây quanh. Lưu Phong đang lúc dọa đến dùng mình một cái. "Lưu Tô, người tên điên này, đến tột cùng muốn làm gì?" Hắn vô ý thức sờ lên cổ, cũng may thanh kiếm kia không phải nằm ngang ở trên cổ mình. Trong miệng nói, Lưu Phong thân thể không tự giác thối lui đến trong vệ đội. Đàm Lâu con mắt to dương, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. "Cái này Lưu Tô, hắn giống như từ trước tới giờ không nhận biết bình thường." "Nhị điện hạ, ngươi đây là ý gì?" Đàm Lâu không chút hoang mang hỏi một câu. "Không có ý gì, chỉ là hướng mọi người chứng minh, nhát gan chính là ai." Tiêu Vạn Bình cười hắc hắc, nhìn về phía trốn ở trong đám người Lưu Phong. Mà Lưu Phong, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Đây rõ ràng chính là châm chọc hắn nhát gan. Nhưng dù sao cũng là thái tử, bằng thực lực leo lên Đông cung vị trí. Không phải Tiêu Vạn Dương Tiêu Vạn Bình, còn có Tiêu Vạn An Chi Lưu. Hắn rất nhanh liền bình phục nỗi lòng. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười. "Nhị đệ à, ngươi xúc động như vậy, đối với người của ta ra tay, cái này nếu là chuyển đến phụ hoàng trong lỗ tai, vạn nhất náo ra cái ám sát Đông cung tội danh, cũng không tốt à." "Hoàng huynh nói đùa, ta chỉ là đối với cái này không quan không có chức dạ vô thần độc thủ, chưa từng đối với hoàng huynh bất kính qua. Đương nhiên, hoàng huynh đều có thể đi hướng phụ hoàng cáo trạng, nhìn thấy lúc lại sẽ không cho phụ hoàng lưu lại một cái bản lộng thị phi ấn tượng." Tiêu Vạn Bình hoàn toàn không có sợ hãi. Tây cảnh chi công, tăng thêm cứu chữa lương đế, những sự tình này, hắn còn chưa thụ phong đâu. Còn có Tiêu Vạn Bình về đế đô một đường gặp chuyện, lương đế trong lòng là minh bạch. Hắn muốn bảo đảm thái tử, bởi vậy một mực đối với Lưu Tô trong lòng còn có ấy nấy. Điểm ấy nhỏ động tĩnh, lương đế không đến mức thật hỏi tội. Nhìn thoáng qua Lưu Phong, ánh mắt lại rơi xuống Tiêu Vạn Bình trên thân. Đàm Lâu tựa hồ là cái co được giãn được chủ. Gặp Bạch Tiêu trường kiếm không chút nào tùng, bất đắc dĩ, hắn đành phải cắn răng một cái, chắp tay nói ra, vừa rồi tại hạ thất ngôn, còn xin nhị điện hạ thứ tội. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Như Đàm Lâu ngạnh vừa tới đáy, Tiêu Vạn Bình còn chưa để ý, nhưng gặp Đàm Lâu như vậy nuốt được khí. Tiêu Vạn Bình nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một câu, đó là cái thành sự người. Như là đã lên tiếng nói xin lỗi, Tiêu Vạn Bình cũng không muốn thật đem sự tình làm lớn chuyện. Vung tay lên, để Bạch Tiêu rút lui trường kiếm, trở lại bên cạnh mình. "Hoàng huynh, như không có chuyện gì khác, còn xin về đi, ngài là cao quý thái tử, ở trên đường mù lắc lư, vạn nhất thiếu cái cánh tay thiếu cái chân, coi như khó coi." Đàm Lâu trở lại Lưu Phong bên người, không tự giác sờ lên cái cổ. Hắn hướng Lưu Phong gật đầu ra hiệu. Người sau lại lần nữa mở miệng, "Ai nha, nhị đệ, vốn nghĩ đến chỗ ở của ngươi lấy chén trà ăn, thuận tiện cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy không lĩnh tỉnh, vậy cũng đừng trách bản cung không niệm tình huynh đệ.
Cứu ta?
Tiêu Vạn Bình chỉ mình cái mũi, khóe miệng nghiêng về một bên.
Không sai, cứu ngươi.
Lưu Phong trịnh trọng việc cường điệu một lần. Thẳng tắp lồng ngực, Tiêu Vạn Bình trả lời, không nhọc huynh trưởng hao tâm tổ trí, ta thân thể này rất tốt, ngày đêm vất vả vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, không cần người cứu.
Coi là thật.
Lưu Phong dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình nhìn. Không kiên nhẫn phất phất tay, Tiêu Vạn Bình trực tiếp trả lời, hoàng huynh như nguyện ý đứng ở chỗ này lấy, cái kia xin cứ tự nhiên, thần đệ cáo tử.
Nói xong, hắn mang theo Bạch Tiêu các loại thân vệ, liền muốn làm bộ rời đi.
Ta nghe nói, phụ hoàng để cho ngươi hiệp trợ hoàng bá phụ thăm dò gián điệp bí mật một án, còn ban cho ngươi một tấm lệnh bài, đồng ý ngươi tự do xuất nhập hoàng thành các nơi, có phải thế không?
Lưu Phong một câu, để Tiêu Vạn Bình ngừng thân hình.
Hắn nhất thời minh bạch, Lưu Phong muốn làm cái gì?
Tấm lệnh bài kia, vì điểm hộ Thúy Nga xuất cùng, hắn cố ý rơi vào hoàng cung trong bụi cỏ.
Nghe Lưu Phong trong lời nói ý tứ, lệnh bài hẳn là tại trên tay hắn không thể nghi ngờ.
Chương 816 âm người không.
Chương 816 âm người không.
Phải thì như thế nào?
Tiêu Vạn Bình dừng bước lại, quay đầu hỏi.
Phu hoàng ngự tứ lệnh bài, nếu như không thấy, ngươi phải bị tội gì a?
Lưu Phong dị thường đắc ý nghiêng miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, nghe hoàng huynh ý tứ, ngươi biết khối lệnh bài này hạ lạc lạc.
Gặp Bạch Tiêu không còn nhìn chằm chằm, Lưu Phong tách ra đám người, mang theo vệ đội đi vào Tiêu Vạn Bình bên người.
Hắn hạ giọng, phụ nhi nói ra, khối lệnh bài này bây giờ đang ở bản cung trên tay, chỉ cần ngươi ngay ở trước mặt đám người quỳ xuống đến, hướng ta hành lễ, lại vì vừa rồi hành vi xin lỗi, bản cung có thể cân nhắc trả lại cho ngươi.
Nói xong, Lưu Phong khỏe miệng khó mà áp chế nhếch lên, đắc ý đến cực điểm.
Hắn coi là Tiêu Vạn Bình tất nhiên sẽ xin hắn đem lệnh bài trả lại.
Ai ngờ Tiêu Vạn Bình chỉ là ngửa đầu cười lớn một tiếng.
Hoàng huynh, lệnh bài này ngươi yêu cầm, ngươi cầm chính là mơ tưởng dùng cái này uy hiếp.
Nghe nói như thế, Lưu Phong trợn mắt hốt mồm.
Ngươi nói cái gì? Ngươi không cần lệnh bài này.
Đúng vậy a, từ bỏ, người nào thích muốn ai cầm lấy đi.
Ngươi liền không sợ phụ hoàng trị tội ngươi?
Lưu Phong cắn răng hỏi.
Tiêu Vạn Bình buông tay, lại nói lạc.
Lưu Phong sắc mặt tái xanh, đáy mắt mang theo hừng hực liệt hỏa.
Vốn nghĩ đến này diếu võ dương ai một phen, thuận tiện vào phủ tìm hiểu sơ tự uyên nội tình. Lại thi ân Lưu Tô nói bóng nói gió để hắn không truy cứu nữa trên đường gặp chuyện một chuyện.
Ai có thể nghĩ, Lưu Phong không chỉ có an bế một canh, đối phương còn mềm không được cứng không xong.
Cái này khiến hắn tính toán triệt để thất bại.
Tốt, Lưu Tô, xem như ngươi lợi hại, ngày mai triều đình chờ lấy phụ hoàng trị tội ngươi đi.
Hơi vung tay, Lưu Phong đối với Đàm Lâu bọn người hạ lệnh.
Hồi cung.
Hoàng huynh.
Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại.
Lưu Phong quay đầu.
Lần này đến phiên Tiêu Vạn Bình đi đến bên cạnh hắn, phụ nhi thân ôn.
Thần đệ xin khuyên một câu, có nhiều thứ rất phòng tay, không phải tùy tiện có thể cầm.
Lưu Phong sắc mặt phát lạnh, ngươi đang hù dọa ta.
Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình cười nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại không nên hối hận là được.
Bản cung làm việc từ trước tới giờ không hối hận.
Bước xuống câu nói này, Lưu Phong thẳng chui vào đồng cung xa giá, tại vệ đội hộ tống bên dưới chậm rãi rời đi.
Nhìn xem xa giá bóng lưng, Tiêu Vạn Bình dáng tươi cười dần dần thu liễm.
Sau đó hắn lập tức hướng Bạch Tiêu phát tay, đi tiến cung.
Hoàng tử tiến cung có thể mang một cái tùy tùng.
Bạch Tiêu đóng vai thành Tiêu Vạn Bình tùy tùng, cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, liền tiến vào hoàng thành.
Điện hạ, vội vã như thế tiến cung làm gì?
Bạch Tiêu có chút không hiểu.
Lão Bạch, ngươi chưa từng nghe qua ác nhân cáo trạng trước?
Ác nhân?
Ngươi?
Bạch Tiêu cười hỏi lại.
Ta chưa bao giờ đem mình làm cái gì quân tử, nói là ác nhân cũng được.
Tiêu Vạn Bình hồn nhiên không thèm để ý Bạch Tiêu ngẫm lại cũng là, chỉ sợ đối với rất nhiều người mà nói, Tiêu Vạn Bình không chỉ là ác nhân, hay là ác ma.
Trực tiếp đi vào Triều Dương Điện, Tiêu Vạn Bình gặp được Âu Dương Chính.
Điện hạ, ngài sao lại tới đây?
Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Phu hoàng đâu?
Nhưng tại trong điện.
Bệ hạ cùng vương gia đều tại.
Làm phiền Âu Dương tướng quân bẩm báo một tiếng, nói ta cầu kiến.
Xin mời điện hạ đợi chút.
Âu Dương Chính nhìn Tiêu Vạn Bình bên cạnh Bạch Tiêu một chút, đột nhiên tròng mắt hơi híp,
sau đó rời đi.
Đây hết thảy Tiêu Vạn Bình đều nhìn ở trong mắt.
Hắn đem Bạch Tiêu kéo đến một bên.
Lão Bạch, cái này Âu Dương Chính tu vi ngươi nhưng nhìn được?
Lắc đầu, Bạch Tiêu thật lòng trả lời, nhìn không quá đi ra, nhưng từ hắn đi lại cùng khí thế đến xem, hẳn là hơi thua tại ta.
Hơi thua?
Mặc dù Tiêu Vạn Bình giả bộ như hài lòng gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng đạo, Bạch Tiêu từ khi theo chính mình cũng không có thời gian tinh lực tiêu vào võ đạo một chuyện bên trên, bởi vậy thực lực khách quan trước đó cũng không có chất tăng lên. Chuyện này với hắn cùng mình tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Dù sao thân ở địch quốc, thời khắc đều gặp nguy hiểm, cái này vị Ninh Hoàng Thành cũng không biết có hay không ẩn tàng cao thủ tuyệt thế. Như Bạch Tiêu đối phó không đến, vậy liền nguy hiểm.
Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Vạn Bình quyết định giống giúp Triệu Thập Tam một dạng, mau chóng tăng lên Bạch Tiêu thực lực.
Vỗ vỗ bả vai hắn, Tiêu Vạn Bình mang theo ấy nấy, ngược lại là ta chỉ hoan ngươi.
Bạch Tiêu hiểu ý, lập tức trở về nói đừng nói loại lời này, cái này cùng ngươi không quan hệ.
Có hay không quan, trong lòng hai người rất rõ ràng.
Vừa dứt lời, Âu Dương Chính từ giữa đầu đi ra.
Điện hạ, bệ hạ tuyên ngươi tiến điện.
Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Bạch Tiêu, ngươi liền ở đây đợi chút.
Ân.
Bạch Tiêu gật đầu ra hiệu.
Cùng cảnh đế rộng minh điện bình thường, tiến Triều Dương Điện đều được soát người.
Qua hết quá trình sau, Tiêu Vạn Bình bước giải tiến.
Nhi thần gặp qua phụ hoàng.
Hắn cung kính hành lễ.
Đứng lên đi.
Lúc này, Lương Đế Chính đoan ngồi tại long án trước,
Hoài Vương Lưu Khang ngồi tại dưới tay vị trí thứ nhất. Tiêu Vạn Bình gặp Lương Đế khí sắc hồng nhuận phất phớt, thịt trên người cũng dài quá trở về, nhìn qua hẳn là vô ngại. Tạ phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình đứng dậy, lại đối Lưu Khang chắp tay thi lễ một cái. Hoàng bá cha. Ân. Lưu Khang gật đầu ra hiệu. Lưu Tô, không dối gạt ngươi, chấm cùng hoàng huynh chính thương lượng như thế nào phong thưởng ngươi cùng nha đầu kia, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vạn Bình ra vẻ một bộ phẫn uất tư thái. Hắn lại lần nữa quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần chuyên tới để thỉnh tội. Thỉnh tội? Lương Đế cùng Lưu Khang liếc nhau, tất cả đều không hiểu. Xin mời tội gì? Nhi thần đem phụ hoàng bàn cho lệnh bài ném đi. Nghe nói như thế, Lương Đế mặt mày vừa nhấc, tựa hồ cũng không quá để ý thứ này, ngươi cũng có thể ném. Lương Đế còn chưa lên tiếng, Lưu Khang đã bất mãn mở miệng. Có lẽ không phải ném. Tiêu Vạn Bình ngược lại nói ra. Không phải ném, đó là cái gì? Vài ngày trước, nhi thần xuất cung thời điểm, cũng không thực hiệu, đi rất gấp, trong lúc đó có một vàng lòng vệ trong lúc vô tình đụng phải nhi thần, lúc đó nhi thần cũng không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, lệnh bài này có lẽ là bị người này trộm đi. Là cái nào hoàng lòng vệ? Lương Đế sắc mặt phát lạnh. Người là Tiêu Vạn Bình hư cấu, tự nhiên vô pháp nói ra. Lưu Khang cũng phụ họa, hoàng long vệ nào có hành động độc lập. Ngươi liền không có suy nghĩ. Hắn nghiêng mặt nhìn xem Tiêu Vạn Bình, ý đồ khám phá hắn dụng ý thực sự. Về phụ hoàng, hoàng bá cha nói, lúc đó trong cung ngay tại bắt gián điệp bí mật, nhi thần nghĩ thầm, có lẽ là người này có việc gấp muốn đi bẩm báo Âu Dương thống lĩnh, bởi vậy cũng không để ý. Hắn đem láo nói đến giọt nước không lọt. Lưu Khang cũng không còn hoài nghi. Vậy ngươi nhưng nhìn rõ ràng hắn mặt. Lúc đó người kia túi đầu nhận lỗi, nhi thần cũng không thấy rõ ràng hắn mặt. Nếu không phải Tiêu Vạn Bình mới từ Viêm quốc trong tay đoạt lại thanh tùng, Lương Đế cơ hồ muốn trách mắng thành sự không có bại sự có dư. Trừng mắt liếc hắn một cái, Lương Đế nâng lên chén trà, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi cố ý tiến cung chính là vì việc này? Phu hoàng, nắm giữ lệnh bài người có thể tự do xuất nhập trong cung, bây giờ lệnh bài bị trộm, nhi thần lo lắng tặc nhân lòng dạ khó lường, đối với phụ hoàng bất lợi, coi như bị phụ hoàng trị tội, nhi thần cũng nhất định phải tiến cung bẩm minh. Nghe nói như thế, Lương Đế sắc mặt dừng một chút. Ngươi ngược lại là rất có đảm đương. Lương Đế buông xuống chén trà. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi, xin hỏi phụ hoàng, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Chương 817 thế cục không lạc quan. Chương 817 thế cục không lạc quan. Lương Đế trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lưu Khang. Hoàng huynh, theo ý kiến của ngươi đâu? Gặp Lương Đế thái độ, Tiêu Vạn Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chủ động báo cáo, lại hiệu lệnh bài bị trộm danh nghĩa, tăng thêm Lương Đế đối với mình tâm hoài ấy nấy, nhìn hắn bộ dáng, sẽ không truy cứu chính mình quyết điểm. Lưu Khang không cần nghĩ ngợi mở miệng, việc cấp bách là một đạo tiếp mệnh lệnh, bãi bỏ lệnh bài này, để tránh để tập nhân có cơ hội để lợi dụng được, lại âm thầm điều tra, đến tuột cùng là ai trộm đi lệnh bài này, người này có thể là Thúy Nga đồng bọn. Vuốt râu gật đầu, Lương Đế lông mày nhíu chặt. Mới vừa đi một cái Thúy Nga, hiện tại trong cung tựa hồ còn có thai hoàng ẩm. Hắn không khỏi nhớ tới Vô Tướng Môn. Cái này Triệu Bất Toàn không đồng nhất rời đi đế đô, những thần ảnh này tư thẳng hệ, liền tất cả đều nhảy ra ngoài. Không được, đến tranh thủ thời gian chuyên chỉ, để Triệu Bất Toàn mau chóng trở về đế đô. Trong lòng nghĩ như thế, Lương Đế vừa muốn hạ lệnh, lại bị Tiêu Vạn Bình ngăn cản. Phu hoàng, nhi thần có một ý nghĩ, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được gián điệp bí mật. Ý tưởng gì? Lương Đế nhãn tình sáng lên. Không cần hạ lệnh, càng đừng rêu rao, coi như việc này chưa từng xảy ra, tập nhân trộm đi lệnh bài, tất nhiên có hành động, chỉ cần mệnh hoàng long vệ âm thầm lưu ý, nếu có người xuất ra lệnh bài, lập tức bắt. Nghe xong Tiêu Vạn Bình ý kiến, Lương Đế cùng Lưu Khang liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Ý kiến hay. Lưu Khang dẫn đầu nói một câu. Liên theo ngươi nói xử lý. Lương Đế hạ quyết định. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mừng thầm trong lòng. Lưu Phong, nhìn lao tử âm không chết ngươi. Lộ ra đương nhiên là không có khả năng lộ ra một khi tin tức truyền ra, Lưu Phong còn không chủ động đem lệnh bài dâng ra. Hắn nói qua, ngày mai triều hội muốn xuất ra lệnh bài, để Lương Đế trị Tiêu Vạn Bình tội. Nhưng đến thời điểm xuất ra, cùng hiện tại dâng ra, có thể hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, Tiêu Vạn Bình tự nhiên còn có một phen lý do thoái thác. Đa tạ phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình thi lễ một cái. Hừ. Lương Đế thay đổi cái mặt, sau đó mở miệng trách cứ, chấm đưa cho ngươi lệnh bài, còn cầm giữ không được, thật không biết ngươi là thế nào đoạt lại thanh tùng. Thấy thế, Lưu Khang nhìn như vô ý mở miệng, cũng không thể nói như vậy. Vô tâm người, khó mà phòng bị hữu tâm chi tặc, tặc tử này có chủ tâm muốn trộm lệnh bài, ám tiễn khó phòng a. Nghe nói như thế, Lương Đế vừa rồi coi như thôi. Hồi phủ đi, cực kỳ tỉnh lại. Lương Đế lần nữa chừng Tiêu Vạn Bình một chút. Đa tạ phụ hoàng khoan thứ, nhi thần cáo lui. Nói, Tiêu Vạn Bình liền muốn rời đi. Chờ chút. Lương Đế tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa gọi lại Tiêu Vạn Bình. Phụ hoàng, chớ nghe nói ngươi rời cung trước đó, đi qua thượng ý cục còn có Huệ Phi cung nguyện. Chính là. Tiêu Vạn Bình thản thành trả lời, mặt không gợn sóng. Ngươi đi hai địa phương này làm gì? Lúc đó gián điệp bí mật đang lẩn trốn, nhi thần muốn đi thượng y cục tìm hiểu tình huống, về sau biết được Thúy Nga từng phục thị qua mẹ Huệ Phi, lại đi mẹ Huệ Phi cung nguyện một chuyến, vốn định theo mẹ Huệ Phi trong miệng tìm hiểu một chút gián điệp bí mật hành vi thói quen, nhìn có thể hay không thay phụ hoàng phân ưu, nào biết nói đến đây, Tiêu Vạn Bình dừng lại câu chuyện. Đừng có dâu dài, mau nói. Trong cung này nhất cử nhất động, là tuyệt đối không thể gạt được Lương Đế con mắt. Tiêu Vạn Bình cũng thật lòng trả lời, nào biết lúc đó mẹ Huệ Phi vội vã xuất cùng, cứ không kiên nhẫn, nhi thần dưới sự nóng nội, còn cùng nàng phát sinh cãi vã, bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối tiếc vạn phần. Huệ Phi chết, hắn giả trang ra một bộ ảo não bộ dáng. Nói như vậy, ngươi là muốn hỗ trợ bắt gián điệp bí mật lạc. Lương Đế mang theo ánh mắt dò xét, không ngừng tại Tiêu Vạn Bình trên thân đảo quanh. chính là Tiêu Vạn Bình thái độ cung kính, chợt lại bổ sung, đúng rồi, lúc đó đến cửa cung, Nhi thần phát giác lệnh bài đã ném, sợ phụ hoàng trách tội, liền để bên trong một cái hoàng long vệ hỗ trợ bí mật tìm kiếm, bởi vậy lệnh bài một chuyện, hắn có thể làm chứng. Mấy ngày nay Nhi thần ăn ngủ không yên, lúc này mới kịp phản ứng, lệnh bài có thể là bị trộm đi, cảm giác sâu sắc liên quan trọng đại, đặc biệt tiến cung báo cáo phụ hoàng. Nghe đến đó, Lương Đế vung lên ống tay áo. Được rồi, chấm biết ngươi về trước đi, sáng sớm ngày mai theo bách quan triều hội. Triều hội? Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, cuối cùng là nếu bản về công hành thượng. Nhi thần tuân chỉ. Đúng rồi, đem tiểu nha đầu kia cũng mang lên. Là, phụ hoàng. Ra triều Dương điện, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc một cố không hiểu âm hiểm cười. Lưu Phong, dám cùng lao tử chơi những này, nhìn lao tử âm không chết ngươi. Trên đường trở về, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu nói sự tình ngọn nguồn. Nghe xong, Bạch Tiêu nhịn không được ngửa đầu cười một tiếng. Ngươi hay là cái kia ngươi. Mặc dù tại Hương Dương Thành, hai người còn sinh tử tương đối, nhưng Tiêu Vạn Bình sửa trị Tiêu Vạn Dương cùng Tiêu Vạn Bình thủ đoạn, Bạch Tiêu cũng từ Đức Phi cùng Trần Thực Khải nơi đó nghe qua. Nghiêm sắc mặt, Tiêu Vạn Bình trả lời, tại Hưng Dương, ta muốn đồng thời đối phó ba cái, tại Bắc Lương, chỉ cần chuyên tâm đối phó Lưu Phong, ta cũng không tin, chơi không chết hắn. Hai người đi một đoạn, Bạch Tiêu lại hỏi, Lương Đế ngày mai liền muốn luận công hành thưởng, ngươi cảm thấy, sẽ làm như thế nào thưởng ngươi? Làm sao thưởng ta, ta tuyệt không quan tâm, ta để ý, là như thế nào tiếp tục khống chế Thanh Tùng Thành cái kia 200,000 binh mã. Ngươi lo lắng bệ hạ bỏ cũ thay mới tướng lĩnh. Con mắt hiếp thành một đầu, Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, đúng vậy à, dù sao Mao Đông từng thân là thường nghệ phó tướng, xác thực khó mà nói. Nhưng nếu như bệ hạ đem Mao Đông bỏ cũ thay mới, ngươi cũng không cần cố kỵ, trực tiếp đem hắn chỉ chứng thái tử lời khai thượng chỉnh chính là. Ai? Tiêu Vạn Bình khe khẽ thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng Lương Đế hiện tại đối với Lưu Phong hay là tín nhiệm, lời khai trình đi lên, ta sợ hoàn toàn ngược lại. Vậy liền nghĩ biện pháp, để Mao Đông cùng Dương Mục Khanh tiếp tục chấp trưởng đại quân chẳng phải thành. Sờ lấy gương mặt bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, ta cũng muốn, nhưng nếu từ trong miệng ta nói ra, chắc chắn để cho người ta hoài nghi, ta có gì tâm. Vậy ai có thể nói? Miệng nghiêng về một bên, Tiêu Vạn Bình trong lòng có chủ ý nếu để cho Lưu Phong nói ra, chỉ sợ cũng có thể thành. Lưu Phong? Bạch Tiêu cười lạnh lắc đầu, hắn làm sao có thể giúp ngươi nói chuyện? Tiêu Vạn Bình nét miệng mỉm cười, không có lại nhiều ngôn. Hôm sau canh năm, Càn Khôn Điện, quân thân đứng ở Lang Vũ phía dưới, chờ đợi triều hội. Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tử Uyên, cũng tới đến ngoài điện. Bách quan nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, nhao nhao tới thi lễ. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, bệ hạ triệu ngươi triều hội, chắc là nếu bản về công hành thượng. Những quan viên này, Tiêu Vạn Bình không biết cái nào, nhưng nhìn người này ăn mặc, hẳn là một cái thượng thư. Không nghĩ tới nhị điện hạ như vậy anh dũng, vậy mà từ viêm tặc trên tay tùy tiện liền đoạt lại Thanh Tùng. Bản quan đều nói qua, nhị điện hạ đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi còn không tin. Nhị điện hạ khai thiếu, chúc mừng chúc mừng. Cương tự lộ ra dáng tươi cười, Tiêu Vạn Bình đối với này một đám khuôn mặt xa lạ, từng cái chắp tay đáp lễ. Đột nhiên, trong đám người có người nói một câu, thái tử điện hạ tới. Trong chốc lát, tất cả vây quanh Tiêu Vạn Bình quan biên, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, tụ tập tại Lưu Phong bên người. Chương 818 hai độ phong vương, chương 818 hai độ phong vương tham kiến thái tử điện hạ. Bách quan nhao nhao đối với Lưu Phong hành lễ. Trước mặt mọi người Lưu Phong vẫn như cũng là bộ kia cung kiệm hiếu đệ bộ dáng. Hắn mặt lộ gió xuân, thứ nhất tay phải. Chư vị đại nhân, miễn đi. Lưu Phong phi thường hưởng thụ cái này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Trái lại Tiêu Vạn Bình bên này, Lưu Phong đi vào, bên cạnh hắn cơ hồ không có mờ ai. Hữu ý vô ý ở giữa, Lưu Phong còn hướng hắn liếc qua, thần sắc rất là đắc ý. Tiêu Vạn Bình chỉ là âm hiểm cười đáp lại. Thái tử điện hạ, hiện nay tây cảnh an tâm một chút, nam cảnh lại có dị động, không biết thái tử điện hạ làm cái nhìn thế nào. Thái tử điện hạ, tục truyền cực hoang chi địa có hàn thiết hiện thế, không biết thực hư. Lúc đầu cười nhìn một đám hề biểu diễn Tiêu Vạn Bình, nghe được câu này, thân thể đột nhiên chấn động. Cực hoang chi địa, hàn thiết hiện thế, thật hay giả? Hắn vươn thẳng lỗ tai, vốn định nghe quan viên kia nói tiếp, nhưng lúc này Lương Đế tới, tham kiến bệ hạ. Bách quan tại điện hạ, đi đầu thi cái lễ. Lương Đế từ Long Liễn bên trên xuống tới, trực tiếp đi vào Càn Khôn Điện. Bách quan đứng dậy, nhao nhao tiến vào trong điện, lần nữa núi thở. Các khanh bình thân. Lương Đế trung khí mười phần, nhìn qua đã bình phục, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Lương Đế vung tay lên, tuyên chỉ. Là bệ hạ. Một cái vóc người cồng kềnh thái giám, nhìn qua hẳn là Lương Đế tiếp thân nội thị. Hắn đứng ra, giáp vịt được tiếng nói, cao giọng tuyên đọc. Chiếu biết, nhị hoàng tử Lưu Tô, mặc dù bị gian nhân làm hại, nắm thượng thương phù hộ, đại nạn không chết, tại Thanh Tùng chiến dịch, trí dũng song toàn, không đánh mà thắng đoạt lại thành trì, đặc biệt ra phong bình Tây Vương, khâm thử. Nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Tiêu Vạn Bình hai tay giơ cao khỏi đầu, đón lấy thánh chỉ. Quân thần ngược lại là không có gì phản đối thanh âm. Dù sao đã nói trước, như Lưu Tô thật có thể xuất quân đoạt lại Thanh Tùng, ra phong bình Tây Vương. Phong thường này, bách quan sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại Viêm quốc là Tiêu Diêu Vương, đi vào Lương quốc lại trở thành Bình Tây Vương. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, lão tử cũng coi như hai nước vương gia. Phong Vương cử động, Lưu Phong toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ là ngồi tại Lương Đế bên cạnh, một mặt thong dong. Lưu Tô. Lương Đế mở miệng, bây giờ ngươi cũng là cao quý vương gia mọi thứ, hứa bằng vào ta Đại Lương lợi ích làm đầu, ngươi có thể minh bạch. Ý hắn có chỗ chỉ, ngay trước quần thần bách quan mặt nhắc nhở. Nhi thần ghi nhớ. Tiêu Vạn Bình chắp tay trả lời một câu. Gật gật đầu, Lương Đế ánh mắt rơi vào Sơ Tử Uyên trên thân. Xuất thân sơn dã, lại tinh thông y thuật, thái y thử không ai bằng, cứu được chấm, còn cứu được thái tử, nói đi tiểu nha đầu, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Ánh mắt nhìn thẳng Lương đế, Sơ Tự Uyên trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Cái gì phong thưởng đều có thể, ta chỉ muốn đợi tại điện hạ bên người. Làm càn. Gặp Sơ Tự Uyên đáp lời, đi thẳng về thẳng, lễ bộ thượng thư lập tức đứng ra giận dữ mắng mỏ. Sao có thể cùng bệ hạ như vậy nói chuyện? Lương đế khoát tay chặn lại, ấy, cô nương gia chưa thấy qua việc đời, những lễ nghi này không hiểu cũng là bình thường, không cần so đo. Bệ hạ khoan hồng độ lượng, vi thần cảm phục. Vi thần cảm phục. Một đám quần thần nhao nhao tán thành. Trầm ngâm một lát, Lương đế lại lần nữa mở miệng, dạng này, đã ngươi như vậy nhờ cậy Bình Tây Vương, chấm liền đặc biệt phong ngươi làm Bình Tây Vương nhiễm muội, ra phong vinh an của chủ, tất cả đãi ngộ, cùng chấm những cái kia công chúa một dạng, như thế nào? Ngay tại quần thần xì xào bàn tán lúc, Sơ Tự Uyên đột nhiên hô lên, ta không muốn khi Bình Tây Vương muội muội. Lời mới vừa hô lên, Sơ Tự Uyên chợt cảm thấy gương mặt như bị phỏng. Hỗn náo. Lưu Phong từ trên ghế đứng lên. Phu hoàng thánh mệnh đã bên dưới, ngươi dám chống lại? Lương đế lần nữa vươn tay, có chút hăng hái nhìn xem Sơ Tự Uyên. Tiểu nha đầu, Bình Tây Vương nhiễm muội, cũng coi là chấm nghĩa nữ ngươi không nguyện ý. Cái kia vậy ta không đem con chúa. Sơ Tự Uyên đem vùi đầu rất thấp, thanh âm càng là thấp không thể nghe thấy. Khu cụ Tiêu Vạn Bình háng giọng một cái, cũng có chút xấu hổ. Hắn làm sao không biết Sơ Tự Uyên tâm tư, mà lại chính mình đối với nàng, tựa hồ cũng có như vậy một tia phức tạp tình cảm. Nhưng nghĩ đến Hạ Liên Ngọc cô nàng kia, lúc này hẳn là nâng cao bụng lớn, thân hãm nhà tù, Tiêu Vạn Bình liền cảm giác có chút ý xấu hổ. Chậm chạp không có xuyên phá tầng quan hệ này. Nha đầu, không được vô lễ. Quân thân nhìn chung quanh, đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Sơ Tự Uyên. Lương đế cũng là, có thể sau một khắc, hắn tựa hồ minh bạch. Ha ha. Hắn nuốt dâu ngửa đầu cười một tiếng, cho minh bạch vậy liền bỏ đi nghĩa muội tầng quan hệ này, phong ngươi làm Bình An của chủ, vẫn như cũ ở tại Bình Tây Vương phủ, dạng này có thể. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên rốt cục quỳ rạp xuống đất. Dân nữ cảm ơn bệ hạ long ân. Khi nghĩa nữ không thành, làm con dâu ha không tốt hơn. Đây là Lương đế ý nghĩ trong lòng. Đứng lên đi. Lương đế nhìn về phía Sơ Tự Uyên ánh mắt, vậy mà mang theo một tia trưởng bối chữ mến. Đây là Tiêu Vạn Bình không thể đoán được. Ngươi cũng đừng nội tạng, chấp đối với ngươi, có cái yêu cầu. Bệ hạ mời nói. Chấp vốn muốn cho ngươi nhập thái y tự, nhưng Hoài Vương nói, ngươi không thích cùng Lưu Tô bên ngoài người liên hệ, chấp cũng không làm có ngươi, nhưng về sau trong hoàng tộc người, nếu như có cái ốm đau, đám kia quá trị liệu không tốt, ngươi nhất định phải theo truyền theo đến. Cho cái quận chúa khi, lại đem Sơ Tự Uyên xem như kéo dài tính mạng thần y nuôi, cái này Lương đế đánh thật hay một tay tính toán. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh. Bất quá, đây chính là hắn muốn. Nha đầu, còn không lĩnh mệnh. Sơ Tự Uyên thông minh cơ linh, một chút liền nhìn thấu Lương đế tâm tư. Ngay tại do dự thời điểm, đột nhiên nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, nàng không chút do dự liền chắp tay, dân nữ lĩnh chỉ. Cái kia lễ bộ thượng thư nghe được câu này, tiếp tục mở miệng, người đã thân là của chúa, không đáp lại tự xưng dân nữ, đây là triều đình có tốt, như ở trước mặt người ngoài, há không rơi hoàng gia mặt mũi. Lễ bộ thượng thư, đối với mấy cái này lễ nghi tự nhiên là chấp nhất rất. Vậy ta muốn làm sao tự xưng? Lễ bộ thượng thư đương đường giải thích, tại trước mặt bệ hạ, ngươi ứng xưng thần nữ đối với một chút địa vị so ngươi thấp có thể tự xưng bản quận chúa cũng hoặc bản cung cũng có thể. Được rồi, Lương đế vung tay lên, những lễ nghi này về sau quận chúa từ từ học chính là, đây là triều đình, không phải so đo những chuyện này địa phương. Vi thần thất thố, xin mời bệ hạ thứ tội. Lễ bộ thượng thư xoay người thỉnh tội, không kiên nhẫn phất phất tay, Lương đế để hắn lui ra. Hắn uống một hớp trà thơm, mới vừa hỏi nói chư khanh, có thể có sự tình muốn đấu. Con mắt quét mắt một chút quần thần, Lưu Phong dẫn đầu đứng ở lối thoát. Phu hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. Thái tử. Lương đế đầu một bên, ngươi có chuyện gì? Sau đó, Lưu Phong chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, chính là Lương đế ban cho Tiêu Vạn Bình bên kia. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cơ hồ muốn cười lên tiếng. Ngu xuẩn, là chính ngươi đi lên đụng, trách không được ta. Phu hoàng, nghe nói nhị đệ trước đó vài ngày, phụ mệnh truy tra gián điệp bí mật, phu hoàng trao tặng hắn lệnh bài, tự do xuất nhập hoàng cung, có thể lệnh bài này, nhị đệ nhưng căn bản không có để bụng, tùy ý vứt bỏ, quả thật đại bất kính. Nói xong, Lưu Phong lườm Tiêu Vạn Bình một chút, tựa hồ muốn nói, hôm qua mối thù, hôm nay ta báo.